Chương 168, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 168, được một tấc lại muốn tiến một thước không phải. Diệp Lạc thậm chí là không cho Lạc Băng Hà nói xong cơ hội, nhanh một bước phủ nhận. Diệp Lạc mắt thấy, rốt cục đem băng đả tử lừa dối đi ra, vội vàng bắt được. Một ngụm liền bẹp đi lên. Mềm nún, thơm thơm, ngọt ngào. Diệp Lạc phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, băng đả tử chỉ cần bị hôn, người liền sẽ ngây người, không có phản ứng, tựa như là đại não đứng máy mở dạng. Lúc này, chỉ cần không làm cái gì mặt khác sự việc dư thừa, giống như là cái gì được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói như vậy, sẽ không tồn tại đánh gãy thi pháp khả năng. Chỉ tiếc, Diệp Lạc cho tới bây giờ cũng không phải là một cái đàng hoàng người, khi dễ người ta còn chưa đủ, nhất định phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Phát giác được chỗ ngực truyền đến dị dạng, Lạc Băng Hà rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt hơi nước vẫn không có biến mất, có chút mờ mịt, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì, ngớ ngác bộ dáng. Túi đầu, kết quả trông thấy Diệp Lạc tại khi dễ nàng. "Đừng khóc, đừng khóc, song song ta sai rồi." Diệp Lạc mắt thấy băng đà tử khóc, vội vàng mở miệng nói xin lỗi, thành thành thật thật tính cả lấy tay cũng đưa ra ngoài. Nước mắt từ Lạc Băng Hà trong hốc mắt tràn ra, môi đỏ mấp méo, một bộ ủy khuất bộ dáng, đem đầu chuyển qua một bên, không bay về Diệp Lạc. "Song song, lần này là thật, ta thật sai, lần sau không dám." Hỏng. Người xấu Lạc Băng Hà lại công kích Diệp Lạc một lần đằng sau, đem đầu chôn trở về, một lần nữa lùi về trong chăn. "Về phần Diệp Lạc tôi." Khụ khụ. Diệp Lạc lặng lẽ đem chăn mền xốc lên, sau đó, "Ngươi ra ngoài. Đây là chăn mền của ta." Khụ khụ. "Song song ngươi cái này khách khí, bên ngoài lạnh rất, hai ta cùng một chỗ đóng, ấm áp chút." Lạc Băng Hà sắc mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ trắng loan yếu ớt đẩy Diệp Lạc cái này người xâm nhập chi tiết. Hiệu quả cũng không rõ rệt, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khí lực, nhuyễn hồ hồ. Diệp Lạc là có tiếng ra mặt dày, cùng không biết xấu hổ, làm sao có thể cứ đi như thế. Gặp Diệp Lạc không có đi ý tứ, Lạc Băng Hà chăn nhỏ cũng không cần, dự định trực tiếp chạy trốn, kết quả Diệp Lạc tay mắt lênh lẹ, trực tiếp cho đổi kịp. Diệp Lạc tay vòng qua eo thon, đem Lạc Băng Hà ôm lấy, một lần nữa trở lại hai người nửa phút trước đó trạng thái. Không chỉ có như vậy, còn càng gần chút. Lạc Băng Hà mắt thấy phản kháng vô dụng, hơi nước lại một lần nữa xuất hiện tại trong hốc mắt, miệng nhỏ mấp méo, tựa hồ muốn khóc. Diệp Lạc lúc này mới nuối lòng chút, hay là không thể làm cho quá mau. Băng đả tử không chịu được, sẽ khóc. Nhưng bây giờ để Diệp Lạc buông tay là không thể nào, thế là Diệp Lạc bắt đầu đổi chủ đề, tiếp tục mới vừa rồi không có kể xong sự tình. Ta phía sau mấy ngày không đến là bởi vì muốn đi theo sư nương đi một chuyến tiên tiên cát, tựa như là có chuyện gì tới. Lạc gì, ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ lầm? Mắt thấy Lạc Băng Hà trong mắt hơi nước bắt đầu biến mất, ngược lại bắt đầu tự hỏi cái gì, Diệp Lạc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, lăn lộn đi qua, lần sau còn dám. Lạc Băng Hà giật mình. Thì ra là như vậy, là nàng nghĩ lầm. Không có. Không có. Lạc Băng Hà yếu ớt đáp lại nói, ánh mắt có chút phiêu hốt, không dám nhìn thẳng gần trong gang tấc Diệp Lạc. Chỉ tiếc, diễn kỹ quá kém, Diệp Lạc liếc mắt một cái liền nhìn ra, thậm chí là đang còn muốn cho băng đả tử đến một ngụm. Nhà hắn song song thật sự là thật là đáng yêu. Ngay tại Diệp Lạc suy tư, muốn hay không cuối cùng trước khi đi lại đến một ngụm thời điểm, Lạc Băng Hà thanh âm thanh lãnh truyền đến. Sư nương của ngươi về tông môn, ngươi đi theo đi qua làm gì? Thiên tiên các tất cả đều là nữ tử, ngươi có biết bị người phát hiện đằng sau là hậu quả gì? Lạc Băng Hà khí tức lãnh liệt lập tức liền nhào lên, như có như không uy áp xuất hiện, Diệp Lạc trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Không hiểu có chút chột dạ. Chỉ là, Diệp Lạc nhìn một chút trong ngực ôm băng đả tử, sau đó rơi vào trầm mặc. Nếu như hắn nhớ không lầm, Ngọc Nữ Phong giống như cũng không cho phép mặt khác nam đệ tử tiến vào mới đối. Hắn hiện tại, khụ khụ, không chỉ có tới, hơn nữa còn tại người ta phong chủ nơi này, sau đó chứng chặt đàng hoàng nghe Ngọc Nữ Phong phong chủ giảng thiên tiên các tất cả đều là nữ tử, ngươi đi qua làm gì? Ngọc Nữ Phong cũng tất cả đều là nữ đệ tử a. Hắn đều tới nhiều lần như vậy, cũng không gặp băng đả tử nói qua, hiện tại, Diệp Lạc thăm dò tính trả lời. Bị phát hiện đằng sau sẽ bị đánh chết sao? Sẽ không. Diệp Lạc thở dài một hơi. Băng đả tử làm sao học xấu, đều sẽ dọa người. Sẽ sống không bằng chết, nói như vậy sẽ phế bỏ tu vi nuôi nốt đứng lên, tra tấn, dùng để cảnh cáo ngoại giới người tu luyện. Thanh âm thanh lãnh truyền đến, Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, có chút không xác định hỏi. Là gì, nếu là ta đến Ngọc Nữ Phong bị phát hiện, sẽ bị đánh chết sao? Lạc Băng Hà, trong phòng nhỏ lâm vào tĩnh mịch, có thể nghe thấy chỉ có hai đạo tần suất một chút khác biệt hô hấp. Thật lâu. Ngươi nếu là sợ hãi, về sau không đến chính là. Thanh âm thanh lãnh truyền đến, Lạc Băng Hà khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Diệp Lạc không biết vì cái gì, cảm giác mình trên đầu giống như xuất hiện một cái màu đỏ nguy chữ. Lúc này nhất định không thể nói sai nói, nhất định. Ta tự nhiên là sợ sệt, nếu là ta bị đánh chết, về sau đều không gặp được Lạc gì ngươi, ta không nỡ bỏ ngươi. Diệp Lạc đột nhiên xuất hiện thổ bị lời tâm tình cho Lạc Băng Hà đầu góc nghe ông ông. Người ta Lạc Băng Hà một cái người có trách nhiệm, chỗ nào nghe qua Diệp Lạc nói những này hoa ngôn xảo ngữ. Thổ bị lời tâm tình rất bài cũ, nghe còn dễ dàng cảm thấy đầy mỡ cùng buồn nôn, nhưng là đối với lần thứ nhất tiếp xúc tiểu bạch tới nói, cơ hội là tất sát. Nhất là trong lòng muốn là chứa đối phương tình huống dưới, càng là vô giải tồn tại. Lạc Băng Hà đầu góc trực tiếp bốc khói, hai con mắt tựa như là có vòng vòng đang không ngừng đi dạo, khuôn mặt đỏ rỉ máu, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Gặp băng đả tử đầu giống như có đứng máy, Diệp Lạc thở dài một hơi, ngay cả mặt xích tới. Bẹp. Ô, Lạc Băng Hà trong mắt vòng vòng chuyển càng lúc càng nhanh, đầu óc tốt giống biến thành một não, đã bỏ đi suy nghĩ. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Lạc từ trong chăn bỏ lên đi ra, mang giày xong, đi tới cửa thời điểm quay đầu phất phất tay.
Lạc Di, ta hẳn là rất nhanh liền trở về, đi a.
Đạp đạp đạp. Diệp Lạc tiếng bước chân rất nhanh biến mất, trong phòng chỉ còn lại có Lạc Băng Hà một người. Giờ phút này Lạc Băng Hà vẫn như cũng là bọc lấy chăn nhỏ, nhưng khác biệt tại trước đó, hiện tại chăn nhỏ mười phần lộn xộn. Lạc Băng Hà tựa hồ còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, đầu vẫn như cũng là chóng mặt, môi đỏ sáng lấp lánh giống như là bôi son môi một dạng. Không biết đi qua bao lâu, Lạc Băng Hà khí tức dần dần bình ổn xuống tới.
Đứng dậy, túi đầu nhìn một chút, màu thủy lam cái yếm đã. Người xấu có chút thanh âm bị khuất truyền đến, nhẹ giọng nỉ non, thật lưa thưa thanh âm truyền đến, cầm quần áo chỉnh lý tốt.
Vân Lăng Phong, sớm đã chờ đợi đã lâu, Dạ Ngưng Sương rốt cục nhìn thấy chậm rãi từ từ, một mặt cao hứng từ Ngọc Nữ Phong đi ra Diệp Lạc.
Dạ Ngưng Sương ánh mắt híp lại. Tên tiểu hỗn đản này đi làm cái gì, làm lâu như vậy?
Chương 169, vẻ sống dưa.
Rất ngọt chương 169, vẻ sống dưa.
Rất ngọt Diệp Lạc mắt trần có thể thấy cao hứng, Dạ Ngưng Sương nhìn ở trong mắt. Nàng hiện tại đã đem Lạc Băng Hà từ đối tượng hoài nghi bên trong rời đi ra.
Đương nhiên, không phải Lạc Băng Hà hiềm nghi bị rửa sạch, mà là không có tắm.
Tiểu hôn đảng trước khi đi, duy chỉ có đi nói cho Lạc Băng Hà, nếu là cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì, vậy nàng nhiều năm như vậy liền sống vô dụng rồi.
Giữa hai người không thích hợp,
rất không thích hợp loại kia.
Dạ Ngưng Sương đã xác định, Lục Thủy Giao đầu chính là xanh mơn mận,
lại là tướng công, lại là hảo bằng hữu.
Dạ Ngưng Sương lắc đầu, đồng thời ánh mắt hạng ngạch tại Diệp Lạc trên thân.
Tên tiểu hôn đảng này chẳng lẽ cái gì mị hoặc thể chất? Làm sao một cái hai cái đều bị lừa rồi?
Dạ Ngưng Sương thở dài.
Cũng là, những tiểu nha đầu phiến tử này, nếu là giống như ta có thể thấy rõ ràng như vậy không lên tiểu hôn đản hợp lý, quá miễn cưỡng các nàng. Dạ Ngưng Sương không khỏi hơi xúc động, nếu là Diệp Lạc nữ nhân bên cạnh đều giống như nàng, Diệp Lạc căn bản cũng không có cơ hội đắc thủ.
Căn bản lại không tồn tại mắc lừa khả năng.
Sư nương, ta trở về, đi thôi.
Diệp Lạc thật xa đã nhìn thấy Dạ Ngưng Sương đứng tại đỉnh núi, thế là cười vây vây tay.
Tiểu hôn đản, rốt cục trở về.
Dạ Ngưng Sương khẽ miệng ngắc ngắc, thân thể bay lên, hướng phía Diệp Lạc bổ nhào qua.
Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi rốt cục trở về, sư nương còn tưởng rằng ngươi đổi ý không đi đâu.
Ô ô làm sao lại, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.
Nếu đáp ứng sư nương sự tình, tự nhiên là sẽ không đổi ý.
Diệp Lạc vỗ ngực cam đoan.
Vì cái gì Diệp Lạc sẽ nói như vậy công khai, một chút gánh nặng trong lòng đều không có.
Rõ ràng trước đó đều còn tại do dự muốn hay không đi, nhất là tại nhìn thấy Băng Đà Tử đối với hắn muốn đi thiên tiên các đằng sau, thái độ lạnh như băng có chút dọa người, Diệp Lạc trở nên càng sợ.
Mặc dù Lục Thủy Giao nói, tông chủ của các nàng nhân mỹ tâm thiện, nhưng Diệp Lạc hay là tại câu trả lời này bên trên vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Có thể làm tông chủ làm sao có thể là đơn giản nhân vật?
Diệp Lạc dùng đít nghĩ cũng biết, thiên tiên các tông chủ tuyệt đối là một lao quái vật, lao yêu bà.
Không nói chuyện đều đã nói ra ngoài, Diệp Lạc hiện tại đổi ý cũng không kịp.
Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất.
Hán, căn bản cũng không phải là cái gì quân tử, cho nên nói ở trên những cái kia đều là nói nhảm.
Hắn muốn thật là quân tử, vừa mới cũng sẽ không đi khi dễ sung sống, được một tấc lại muốn tiến một thước cảm giác thực tốt, lần sau còn dám.
Đến Lạc Nhi, ôm lấy sư nương.
Dạ Ngưng Sương vô vô chính mình eo, ra hiệu Diệp Lạc cũng tới.
Diệp Lạc, không biết có câu nói có nên nói hay không, chẳng lẽ không thể trực tiếp dùng linh lực mang theo hắn sao?
Giống như có thể chứ.
Dù sao bộ này quá trình rất quen thuộc, hắn nhớ kỹ, trước đó Băng Đả Tử chính là đối với hắn như vậy, lạnh lùng nói mát, mặt đều kém chút thổi thành mặt đơ. Chỗ tốt duy nhất chính là lúc đó tại sao cùng thời điểm ôm một hồi sông sông đuổi.
Diệp Lạc quyết định, sau khi trở về trước tiên liền đi tìm sông sông.
Thế nào Lạc Nhi?
Dạ Ngưng Sương đợi nửa ngày, phát hiện Diệp Lạc bất vi sở động, quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lạc.
Chán.
Sư nương, hay là không nên ôm lấy đi, trời chắc nóng, đợi chút nữa che ra rôm làm sao bây giờ Lạc Nhi ngươi?
Ngươi chẳng lẽ ghét bỏ sư nương?
Không có chuyện, sư nương đừng nghĩ lung tung, ta làm sao lại vậy ngươi, vì cái gì không ôm ta, ngươi đây rõ ràng chính là ghét bỏ sư nương.
Ô ô ô.
Lạc Nhi là thằng ngốc, sư nương về sau không cần để ý ngươi.
Ô ô ô Diệp Lạc, ta sai rồi, ta liền không nên miệng tiện mở cái miệng này.
Sau 5 phút, hai đạo nhân ảnh hóa thành ánh sáng cầu vồng biến mất tại Vân Lăng phòng, hướng phía thiên tiên các phương hướng di động.
Các loại Vân Lăng Phong xuất hiện ánh sáng cầu vồng hoàn toàn biến mất tại Lăng Vân Tông phạm vi bên trong đằng sau, Ngọc Nữ Phong bên trên cái kia đạo trôi nổi bóng người màu xanh nước biển mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Hắn đi.
Hắn sau khi đi, cuộc sống của nàng lại trở lại ngày xưa như vậy.
Nhiều năm như vậy, nàng sống được như đồng hành thi đi thịt bình thường, hết thảy cũng là vì báo thù mà sống lấy.
Nàng có đôi khi cũng phải hỏi chính mình, nàng đời này còn có thể báo thù sao?
Đối mặt tàng kiếm cắt như vậy một cái quái vật khổng lồ, nàng thật có thể làm đến sao?
Chuyện năm đó nàng đã điều tra rõ ràng.
Có thể điều tra rõ ràng hung thủ đằng sau không có mừng rỡ, ngược lại là tuyệt vọng, nàng muốn giết người là bây giờ Tàng Kiếm Trang thiếu tông chủ.
Tàng Kiếm Trang tông chủ đắc ý nhất nhi tử.
Về phần Tàng Kiếm Trang tông chủ bây giờ tu vi tựa hồ đã nhanh muốn hóa thần đỉnh phong.
Nàng không rõ ràng lắm, dù sao, lần trước Tàng Kiếm Trang tông chủ lộ diện thời điểm, đã không biết là bao nhiêu năm chuyện lúc trước, khi đó tu vi của đối phương liền đã hóa thần hậu kỳ.
Đã nhiều năm như vậy, hóa thần đỉnh phong cũng không phải là không thể được.
Nàng bây giờ tu vi cũng mới nguyên anh trung kỳ,
kém nhiều lắm, mà lại bây giờ Tàng Kiếm Trang thiếu tông chủ đã nguyên anh hậu kỳ.
Cũng không phải thiên phú của nàng không bằng đối phương, mà là tài nguyên kém nhiều lắm.
Đoạn đường này đi tới, nàng vẫn luôn là một người cô đơn, không có dựa vào, cũng không có đáng giá người chờ đợi.
Nhưng bây giờ, Lạc Băng Hà có chút hở hững ánh mắt lạnh như băng hướng phía vừa rồi Diệp Lạc rời đi phương hướng nhìn lại, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới.
Nếu như nàng báo xong thù đằng sau còn có thể sống được, liền để hắn khi dễ. Nếu như không phải Diệp Lạc bỗng nhiên xâm nhập, Lạc Băng Hà hiện tại đã thu thập xong tiến giai nguyên anh hậu kỳ cần có thiên tài địa bảo. Mà bây giờ, Diệp Lạc rời đi, nàng cũng muốn làm chuyện chính. Nhất định phải nhanh một chút mới được, đuổi tại Diệp Lạc trở về trước đó mới có thể. Diệp Lạc quá thông minh, không phải vậy khẳng định sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó nếu như hắn hỏi nàng, nàng nên nói như thế nào? Nói láo sao? Thế nhưng là, nàng không muốn lừa dối hắn, mà lại tựa hồ cũng lừa gạt không nổi. Lạc Băng Hà đem trong óc suy nghĩ chỉnh lý rõ ràng, sau đó hướng phía một phương hướng nào đó rời đi, rất nhanh biến mất tại Lăng Vân Tông bên trong. Trời thời gian dần qua đen lại. Vân Lăng Phong phía sau núi, tu luyện một ngày Vân Linh Nhi có chút không yên lòng. Bên ngoài độc phủ, sát trời đã tối hẳn xuống tới, theo đạo lý tới nói, Diệp Lạc đã sớm đến đây mới đối. Tại Vân Linh Nhi xem ra, tu bổ căn cơ chuyện trọng yếu như vậy, tại sao có thể lười biếng? Nhất định phải kiên trì bền bỉ mới có thể. Thế nhưng là vì cái gì, hôm nay không có tới? Lúc tu luyện cần tĩnh tâm, không phải vậy dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vân Linh Nhi nhiều lần điều chỉnh, nhưng rất nhanh tạp nhạp suy nghĩ liền sẽ lại một lần nữa xuất hiện, không ngừng tại trong đầu của nàng phiêu đãng. Lạc Nhi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vân Linh Nhi mở to mắt, cũng nhịn không được nữa, bay ra động phủ hướng phía đỉnh núi đi qua. Nửa phút đồng hồ sau, Vân Linh Nhi trông thấy trống rỗng phòng nhỏ trợn tròn mắt. Người đâu? Ta lớn như vậy một cái Lạc Nhi, làm sao lại không có? Vân Linh Nhi bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm Diệp Lạc tung tích. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Thiên Tiên Các. Đến. Lạc Nhi, ngươi bung ra làm gì? Cái này, đây không phải tới rồi sao? Ngươi đã tới Thiên Tiên Các sao? Chán. Không có. Dạ Ngưng Sương âm thầm gật đầu, không có liền tốt. Nơi này còn không phải Thiên Tiên Các, ôm chặt một chút, sư nương mang ngươi tiếp tục đi. Diệp Lạc, nếu như hắn con mắt không mù lời nói, tại vài phút trước đó, hắn nhìn thấy một cái cự đại trên tấm bảng viết ba chữ hẳn là Thiên Tiên Các mới đối. Thế nhưng là vì cái gì hắn sư nương nói còn chưa tới đâu? Tính toán, sư nương làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng. Tốt. Diệp Lạc một lần nữa ôm lấy Dạ Ngưng Sương, Dạ Ngưng Sương lông mày cong cong, trong ánh mắt hiện ra nụ cười như có như không, khóe miệng không tự giác dương lên. Tên tiểu hỗn đản này mặt ngoài đứng đắn, kết quả còn không phải muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Thứ chương 170, không cách nào suy nghĩ đồ đần chương 170, không cách nào suy nghĩ đồ đần Thiên Tiên Các. Hậu sơn sơn đồi, nơi nào đó phong bế trong động phủ, thỉnh thoảng có mãnh liệt linh lực ba động truyền đến. Phong bà thần sắc có chút phức tạp nhìn xem trước mặt không ngừng trùng kích nguyên anh cảnh giới Lục Thủy Giao. Hơn nửa tháng này thời gian bên trong, nàng đã không nhớ rõ đây là Lục Thủy Giao bao nhiêu lần trùng kích nguyên anh cảnh. Lục Thủy Giao đến Lăng Vân Tông sau, vài chục năm tu vi chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên một đầu cá ướp muối, liền xem như có tài nguyên cũng không tu luyện. Phía sau Diệp Lạc sau khi đến mới tốt nửa điểm, thế nhưng nhiều lắm là chính là tại Diệp Lạc ban đêm lúc ngủ, bất đắc dĩ tu luyện giết thời gian mà thôi. Lục Thủy Giao đã sớm có trùng kích nguyên anh vô liếng, chỉ là tự thân một mực không có phương diện này ý nguyện, thiếu khuyết một cái vì đó cố gắng nghiệm. Dù sao đối với Lục Thủy Giao mà nói, mặc kệ là kim đan tu vi cũng tốt, hay là nguyên anh tu vi cũng được, đối với nàng mà nói không có gì khác nhau. Nàng đều có thể chiếu cố tốt nàng Lạc Nhi. Dù sao đều như thế, vậy tại sao còn muốn hung hăng kích cái gì nguyên anh? Bế quan không cần thời gian sao? Cái kia bế quan thời gian bồi tiếp nàng Lạc Nhi không tốt sao? Nhưng là hiện tại không được, nàng bị giam ở chỗ này, không có đến nguyên anh trước đó ra không được. Thử nhiều lần mặt khác bảng môn tà đạo ý đồ chạy khỏi nơi này, không chút huyền niệm, toàn bộ thất bại. Lục Thủy Giao trung thực, phát hiện trừ trùng kích đến nguyên anh cảnh giới con đường này tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Dứt khoát trực tiếp bắt đầu bế quan trùng kích nguyên anh, trong lúc đó dài đến hơn nửa tháng bên trong, sửng sốt một câu chưa nói qua. Phong bà nội tâm không gì sánh được cảm khái, giờ phút này Lục Thủy Giao cố gắng trình độ không thua kém một chút nào rất nhiều năm trước, Lục Thủy Giao còn tại Thiên Tiên Các đảm nhiệm thánh nữ thời điểm. Thời điểm đó Lục Thủy Giao là vô số Thiên Tiên Các hậu bối tấm gương, nhưng mà ai biết, phía sau trực tiếp liền biến thành một đầu cá ướp muối. Hiện tại, biến thành cá ướp muối nhiều năm Lục Thủy Giao, nguyện ý tới một cái hàm ngư phi thân. Phong bà nhưng thật ra là rất cao hứng, sở dĩ nàng thời khắc này nội tâm không gì sánh được phức tạp, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Thủy Giao hàm ngư phiên thân chính là vì sớm một chút tặng đầu người. Phong bà lắc đầu, thở dài. Đứa nhỏ này, nàng không cách nào bình phán thời khắc này Lục Thủy Giao cách làm đến cùng là đúng hay sai, dù sao tại không biết bao nhiêu năm trước đó nàng cũng đã gặp đồng dạng của diện. Bất quá khi đó ở trước mặt nàng không phải Lục Thủy Giao, mà là Dạ Ngưng Sương mẫu thân, cũng chính là đời trước Thiên Tiên Các tông chủ. Cũng là vì một người nam tử, kém chút liền ngay cả Thiên Tiên Các cũng không cần. Một lần, lại một lần, Phong bà trong mắt mặc kệ là lần nào đều không có trách cứ, thậm chí là ánh mắt chỗ sâu có nhàn nhạt hâm mộ. Nếu như nàng năm đó dũng cảm một chút, có thể hay không? Kết quả là không giống với lúc trước. Phong bà suy nghĩ bắt đầu phiêu đãng. Trước mắt dần dần xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, mà nàng khi đó cũng chỉ là xa xa đứng tại nơi nào đó nhìn xem, trong mắt thì là không che giấu chút nào yêu say đắm, chỉ tiếc lập trường khác biệt, thiên phú của nàng cũng quá kém, nhất định là không có kết quả. Hắn hiện tại đã là Lăng Vân Tông lão tổ, đoán chừng đã sớm đem nàng cái này hỏng bét lao thái bà quên đi. Chợt, trong động phủ đại lượng linh khí như là vòng xoáy bình thường bắt đầu hội tụ, trên mặt đất trận pháp đem tất cả hội tụ linh lực đưa vào Lục Thủy Giao trong thân thể. Lại một lần trùng kích ra mới. Két. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có đồ vật gì nhẹ nhàng bể nát. Đạo kia bình chướng vô hình đã nứt ra, kim đan vỡ vụn, kim đan vết rách chỗ xuất hiện vô số hào quang chói sáng, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Kim đan bên trong, một cái đứa bé lớn nhỏ tay nhỏ xuất hiện. Hậu sơn sửa đổi, chỗ đỉnh núi, hai bóng người xuất hiện. Lạc Nhi, ngươi ở chỗ này chờ sư nương, sư nương đi trước nhìn một chút ông chủ, không nên chạy loạn à. Cũng không cho phép mẹ núi. Không phải vậy sư nương về sau đều không để ý ngươi. Ô ô Diệp Lạc, Dạ Ngưng Xương tựa hồ nghĩ tới điều gì, uy hiếp giống như ông Diệp Lạc lẩm bẩm một hồi lâu mới rời khỏi. Trước khi rời đi, Dạ Ngưng Xương trên mặt đất vẽ một vòng tròn, tại nàng trở về trước đó, Diệp Lạc không có cách nào rời đi cái này vòng. Hai lòng Dạ Ngưng Xương hóa thành một đạo màu hồng tàn ảnh biến mất tại chỗ đỉnh núi, hướng phía sườn đồi rơi xuống, chỉ để lại Diệp Lạc một người. Ta làm sao thành đường tăng nhìn xem trên đất vòng vòng, Diệp Lạc rơi vào trầm mặc, hai tay thử nghiệm chạm đến một chút, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện. Nhìn không thấy, sờ được, không tính quá cứng, sờ lấy vẫn rất thoải mái. Đương nhiên, khẳng định không có sông sông. Khô khụ. Tính toán, không biết sông sông có nhớ ta hay không, mắt thấy không có cách nào rời đi, Diệp Lạc dứt khoát không vùng vẫy, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong nạp giới xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm bắt đầu điều khắc. Tạch tạch tạch. Linh thạch tại Diệp Lạc điêu khắc bên trong trở nên sinh động như thật, một cái có được tuyệt mỹ bóng lưng nữ tử xuất hiện, Diệp Lạc trên mặt cũng hiện ra si ngốc dáng tươi cười. Hắc hắc, nhà ta sông sông thật là dễ nhìn. Cùng lúc đó, đang bay xuống sườn đồi đằng sau, Dạ Ngưng Xương trong mắt yếu đuối biến mất, trong mắt bên trong thời khắc mang theo như có như không hơi nước cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó là như có như không mỹ ý dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, yêu lý yêu khí hồ ly nhãn, khóe miệng tựa hồ vĩnh viễn mang theo một vòng nguy hiểm mỉm cười, tóc dài màu đen chuyển biến làm màu tím. Trong con ngươi đen nhánh hiện lên ánh sáng màu tím. Hay là thân thể của mình dùng dễ chịu. Tiểu Hỗn Đản, đợi chút nữa nhìn xem tỷ tỷ chảy nước miếng đi. Dạ Ngưng Xương khóe miệng mang theo dáng tươi cười, hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh cấp tốc hướng phía một tòa động phủ di động. Chợt, Dạ Ngưng Xương ngừng lại, trong ánh mắt mang theo có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Một đạo màu hồng tàn ảnh từ trong động phủ xuất hiện, hướng phía Lăng Vân Tông phương hướng mau chóng bay đi. Không tốt. Dạ Ngưng Xương biến sắc, tựa hồ cũng không có nghĩ đến Lục Thủy Giao thế mà lại nhanh như vậy đột phá nguyên anh. Có lẽ là Lục Thủy Giao nằm ngửa khi cá ướp muối thời gian quá lâu, đến mức liền ngay cả nàng đều quên đi. Lục Thủy Giao lúc trước thế nhưng là một cái danh xứng với thực thiên tài. Cùng Lục Thủy Giao cùng một thời kỳ thiên tiên các thánh nữ, tại Lục Thủy Giao kinh khủng hào quang chiếu dọi xuống đều lộ ra ảm đạm vô quang. Như vậy phong quang vô hạn Lục Thủy Giao, lại thế nào có thể là hạng người bình thường? Đồng thời, Dạ Ngưng Xương cũng có chút may mắn, còn tốt nàng lần này trở về nhanh, không phải vậy. Dạ Ngưng Xương đưa tay, Lục Thủy Giao không gian chung quanh trong nháy mắt bị giam cầm, sau đó kéo trở về. Vẫn còn hưng phấn trạng thái Lục Thủy Giao, còn đắm chìm tại lập tức liền muốn gặp được Diệp Lạc trong vui sướng, đáng tiếc, còn không có cao hứng 2 giây liền bị đuổi kịp. Lục Thủy Giao quay đầu, phát hiện đứng tại cách đó không xa, không biết lúc nào xuất hiện Dạ Ngưng Xương. Lục Thủy Giao nâng lên quai hàm, trong mắt xuất hiện hơi nước, ủy khuất lẩm bẩm. Ô ô ô, thả ta ra, ta muốn trở về tìm ta Lạc Nhi, ta hiện tại đã là Nguyên Anh. Lục Thủy Giao không ngừng dãy rủa, chỉ tiếc, cho dù là Nguyên Anh, tại thân là hóa thần Dạ Ngưng Xương trước mặt, hay là rất không đáng chú ý. Ngươi làm sao đột phá nhanh như vậy, cái này cũng liền thời gian nửa tháng đi. Dạ Ngưng Xương lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút kỳ quái nhìn xem Lục Thủy Giao. Dựa theo suy đoán của nàng, Lục Thủy Giao chí ít cần 1 tháng thậm chí là càng lâu thời gian. Nhưng mà này còn là hướng phía phương hướng tốt dự đoán. Kết quả không nghĩ tới, Lục Thủy Giao tiềm lực kinh người 1 tháng không đến công phu liền trực tiếp đột phá thành Nguyên Anh. Đại lừa gạt, ngươi nói chuyện không giữ lời, thả ta ra, ta muốn tìm Lạc Nhi. Lục Thủy Giao quát chuyển đến, vai hàm trống cao hơn, môi đỏ mân mê, trong mắt xuất hiện hơi nước. Dạ Ngưng Xương, nàng xem như đã nhìn ra, lời nàng nói Lục Thủy Giao là một câu đều không có nghe vào, trong đầu tất cả đều là Diệp Lạc tiểu hôn đằng kia. Đầu óc đã biến thành không có Diệp Lạc không cách nào suy nghĩ ngu ngốc. Ngươi Lạc Nhi ta mang cho ngươi đến đây, ngay tại phía trên. Dạ Ngưng Xương không có cách nào có chút nhức đầu chỉ phía trên, kết quả Lục Thủy Giao lập tức không vùng ấy, phình lên quai hàm cũng đột trí, thậm chí tính cả suy nghĩ thần đều trở nên thanh tịnh. Mới là tiểu nữ tử xúc động, ông chủ xin hãy tha lỗi. Dạ Ngưng Xương, Lục Thủy Giao nháy một chút ngập nước mắt to, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dạ Ngưng Xương, cùng vừa rồi thái độ tưởng như hai người. Đến, đã biến thành ngu ngốc. Chương 171, Nhân Mỹ Tâm Thiện. Chương 171, Nhân Mỹ Tâm Thiện. Dạ Ngưng Xương cố nén ngôn ngữ công kích Lục Thủy Giao cái này đồ đần xúc động, cưỡng ép đem Lục Thủy Giao mang sẽ trong độc phủ. Trong độc phủ, Phong bà một mặt ánh mắt phức tạp. Vừa rồi nàng hoàn toàn có thể ngăn cản Lục Thủy Giao rời đi, đợi đến Dạ Ngưng Xương trở về mới thôi. Thế nhưng là, nàng cuối cùng nhưng không có làm như vậy, nàng biết, Lục Thủy Giao là cái hảo hải tử, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì có lỗi với thiên tiên các sự tình. Chính là một số thời khắc, tựa hồ không quá lý trí. Có thể, không quá lý trí, tựa hồ cũng chưa chắc là chuyện gì xấu không phải sao? Các nàng lão tông chủ, mặc dù không quá lý trí, nhưng chưa từng có hối hận qua. Tông chủ ngươi trở về, mới là lao thân Phong bà, không cần như vậy, ta vốn là đáp ứng nàng, đến Nguyên Anh liền để nàng rời đi, Thủy Giao nàng vừa rồi rời đi, cũng chỉ là thực hiện ta ngay lúc đó hứa hẹn mà thôi. Mắt thấy Phong bà muốn đem tất cả trách nhiệm nắm ở trên người mình, Dạ Ngưng Xương đưa tay ra hiệu không cần như vậy. Về phần tại xưng hô vấn đề này, Dạ Ngưng Xương đã bỏ đi, nàng biết, Phong bà đối với tông môn nội bộ tôn ti nhìn rất nặng. Là dạng gì chính là cái gì dạng, tuyệt sẽ không dùng chính mình tư lịch cùng đối với nàng dạy bảo tri ân tới dọa nàng. Phong bà tư lịch rất giả, tại mẫu thân của nàng hay là tông chủ thời điểm, liền đã gánh chịu dạy bảo trách nhiệm. Có thể nói, Phong bà một người, nuôi lớn mấy đời người. Phong bà thấy vậy, không tiếp tục kiên trì, ánh mắt rơi vào vừa rồi nhanh như chớp lao ra Lục Thủy Giao trên thân, sau đó vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm Dạ Ngưng Xương nhìn một chút. Nàng nhớ không lầm, Lục Thủy Giao trước lúc rời đi, là đối với Dạ Ngưng Xương có rất lớn oán khí mới đúng. Mà bây giờ, Lục Thủy Giao ánh mắt thanh tịnh, không giấu được cao hứng, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ oán khí bộ dáng. Phong bà âm thầm gật đầu, không hổ là tông chủ, giải quyết chuyện hiệu suất cao hơn hắn nhiều lắm. Bà, ngươi đi lên trước đi, ta cùng Thủy Giao có mấy lời muốn nói. Là, cái kia lão thân đi về trước. Dạ Ngưng Sương nhẹ gật đầu, sau đó Phong bà rời đi đạo phủ, hướng phía đỉnh núi biến mất. Nửa phút đằng sau, Phong bà trong tầm mắt xuất hiện một cái ngồi xếp bằng, cầm trong tay chủy thủ tựa hồ đang điều khắc thứ gì, thỉnh thoảng cười ngây ngô ra hỏa. Phong bà sửng sốt một chút, ban đầu còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm, thần thức cường đại quyết tán đảo qua Diệp Lạc. Hắc, sông sông thật đáng yêu, hôn một chút Phong bà. Phong bà thần sắc quái dị hướng phía Diệp Lạc bay đi. Đạp. Chính ở chỗ này cầm tiểu nhân cười ngây ngô a Diệp Lạc đống nhiên nghe thấy tiếng bước chân, lập tức một mảnh bóng dâm xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Lạc ngẩng đầu, phát hiện một tên lão hầu không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt hắn. Chợt, Diệp Lạc trong óc, một cái không gì sánh được gan khớp nhân vật hình tượng và trước mặt lão hầu trùng điệp cùng một chỗ. Thiên Tiên Các, tông chủ, lão yêu bà, tranh chua, số tuổi lớn. Diệp Lạc con người rụt. Là hắn biết, hắn sư nương trước đó nói những cái kia đều là đang gần nàng. Chỉ là, Diệp Lạc nghĩ tới, liền xem như hắn sư nương đối với mình tông môn tông chủ có kính lọc nhưng cũng sẽ không quá bất hợp lý. Kết quả, đây chính là hắn sư nương nói nhân mỹ tâm thiện. Diệp Lạc không thể tin nhìn nhiều một chút, sau đó thật liền phát hiện mánh khóe, mặc dù trước mặt lao hầu số tuổi không biết lớn bao nhiêu, nhưng vẫn là có thể từ tuế nguyệt dấu vết lưu lại bên trong, cha tìm đến dấu vết để lại, trước mặt lao hầu này, lúc còn trẻ tuyệt đối xinh đẹp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn sư nương có lẽ không có lừa hắn, chính là thời gian không khớp mà thôi. Diệp Lạc háng giọng một cái, đưa trong tay còn tại điều khắc phiên bản thu nhỏ sông sông thăm dò tại trong ngực, đứng lên, mặt mỉm cười bắt đầu giới thiệu chính mình. Tiền bối ngài tốt, vãn bối họ Diệp, tên một chữ một cái rơi chữ, tiền bối ngài gọi tiểu Diệp là được rồi. Theo đạo lý tôi nói, gọi Lạc Nhi nghe sẽ thuận miệng rất nhiều. Dù sao, mặc kệ là sư phụ hắn hay là sư đường, đều là như vậy gọi hắn, Diệp Lạc cũng nghe đã lâu như vậy, nghe ra tình cảm. Nhưng, cân nhắc đến lao nhân già số tuổi nguyên nhân, Diệp Lạc cảm thấy hay là đừng như vậy gọi hắn tương đối tốt. Không phải vậy hắn rất có thể ban đêm không ngủ yên giấc. Phong bà nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Diệp Lạc, danh tự này làm sao cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua, rất quen hay. Tựa như là, chợt Phong bà nghĩ tới, Diệp Lạc danh tự này nàng nghe qua, mà lại chính là tại Lục Thủy Giao trong miệng. Lục Thủy Giao trong miệng Lạc Nhi chính là một cái tên là làm Diệp Lạc hậu sinh. Kết hợp vừa rồi Dạ Ngưng Sương trở về, Phong bà lập tức liền muốn xem rõ ràng tiền căn hậu quả. Dù sao, nàng có thể nhớ kỹ, Dạ Ngưng Sương trước khi rời đi dùng chính là Lục Thủy Giao thân phận. Bởi như vậy liền nói thông. Diệp Lạc chính là lần này Dạ Ngưng Sương lấy Lục Thủy Giao thân phận mang về. Phong bà hướng phía Diệp Lạc nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu đánh giá cẩn thận, cái này hơi đánh giá ghê gớm. Trong lòng âm thầm tắt lưỡi. Tốt tuấn hậu sinh, sống nhiều năm như vậy, nàng cũng không có gặp qua mấy cái có thể cùng Diệp Lạc tương đối người. Bất quá nàng còn cần tại xác định một chút, nếu như nàng không có nhớ lầm, Diệp Lạc hiện tại là không có tu vi phế nhân. Phong bà nện bước trầm ổn bước chân, chậm rãi từ từ hướng phía Diệp Lạc đi đến, một bàn tay hướng phía Diệp Lạc bả vai dựng đi, tại sắp tiếp xúc đến trong nháy mắt, Diệp Lạc dưới chân vòng sáng chấn động, bắt đầu lấp lóe. Phong bà tay bị chấn khai. Khụ, cái kia tiền bối, đây là sư nương ta trước khi đi lưu lại, không có bị thương chớ. Diệp Lạc một mặt đầy náy, Phong bà khoát tay áo, biểu thị vô sự. Nàng hiện tại có thể trực tiếp xác định, người này trước mặt chính là Dạ Ngưng Sương mang về, thủ đoạn này cùng tán phát đặc biệt linh lực chính là Dạ Ngưng Sương đặc hữu. Mà lại cái này vòng cũng thập phần bi diệu, cường độ vừa vặn khống chế tại luyện khí kỳ phía dưới, luyện khí kỳ phía dưới không cách nào đột phá, luyện khí kỳ trở lên hơi dùng linh lực liền có thể phá bỡ. Phong bà đưa tay đem Diệp Lạc dưới chân Dạ Ngưng Sương lưu lại vòng xóa đi, chắp tay sau lưng đối với Diệp Lạc nói ra. Hậu sinh cùng lên đến, người tới là khách, đợi ở chỗ này khó tránh khỏi có chút quá không ra gì, chuyến đi còn nói ta Thiên Tiên Các đạo đãi khách có vấn đề. A. Hảo hảo Diệp Lạc mắt thấy hắn là sư nương lưu lại vòng cứ như vậy bị đối phương tùy tiện xóa đi, trong lòng giật mình. Càng là xác định trước mặt vị lao hầu này, bản lĩnh thông thiên, tu vi sâu không lường được, tuyệt đối là Thiên Tiên Các tông chủ. Về phần đối phương nói cái gì đạo đãi khách, hắn có thể rất rõ. Băng Đả Tử mới cho hắn nói không bao lâu, hắn làm sao lại quên? Treo ngược lên đánh, phế bỏ, sau đó nửa chết nửa sống giêu phố thị chúng. Một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn xuống tới, Diệp Lạc chỉ là ngẫm lại cũng đã giả thực, không dám có cái gì khác vượt hơn hành vi. Rầm. Diệp Lạc cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt. Diệp Lạc thành thành thật thật gật đầu, đi theo Phong bà phía sau, rời đi đỉnh núi hướng phía Thiên Tiên Các tông chủ tẩm cung đi qua. Trong động phủ, phanh, cửa động bị quan bế, Lục Thủy Giao trừng to mắt, hai cái tay ngọc che ngực, có chút sợ sệt nhìn xem Dạ Ngưng Sương, tựa hồ sợ sệt đối phương thú tính đại phát. Nhất là Lục Thủy Giao trông thấy Dạ Ngưng Sương bắt đầu giải xiêm ý của mình. Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Ô, Lục Thủy Giao giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, núp ở góc tường, dáng vẻ đáng thương. Dạ Ngưng Sương, chương 172, đau nhức chương 172, đau nhức Dạ Ngưng Sương khỏe miệng giật một cái. Nàng hiện tại nghiêm trung hoài nghi, đến cùng là tiểu hỗn đản mang lệnh Lục Thủy Giao, hay là Lục Thủy Giao mang lệnh tiểu hỗn đản? Hai người mạch não dị thường mới lạ. Nàng nhìn qua giống như là cái gì hướng giới tính không bình thường người sao? Điểm này Dạ Ngưng Sương kỳ thật thật đúng là không sai. Đích thật là bị mang lệnh, bất quá là Diệp Lạc mang lệnh Lục Thủy Giao. Trước kia Lục Thủy Giao thế nhưng là cái cùng song song một dạng người thành thật, thế nhưng là cùng Diệp Lạc ở chung lâu đằng sau, nhận Diệp Lạc kỳ kỳ quái quái ngôn hành cử chỉ ảnh hưởng. Lục Thủy Giao cũng biến thành bắt đầu có chút kỳ kỳ quái quái đứng lên. Về phần tại sao Lục Thủy Giao sẽ thụ ảnh hưởng? Khu khu. Có lẽ cùng một ngày 24 giờ, Lục Thủy Giao chí ít nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhìn 20 tiếng trở lên có quan hệ đi. Bất quá làm người trong cuộc Diệp Lạc, tựa hồ cũng không biết điều này. Ta cũng là nữ nhân, ta có thể đối với ngươi làm gì? Dạ Ngưng Sương có chút bất đắc dĩ nói. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Lạc Nhi nói qua, có chút nữ nhân xấu liền ưa thích mài tấm gương. Lục Thủy Giao nói đến đây ngừng lại, nhìn một chút đứng ở đằng xa Dạ Ngưng Sương, sau đó tiếp tục chèn ngực lui ra phía sau. Dạ Ngưng Sương, thì ra, nàng cũng không phải là người tốt lành gì đúng không? Điều kỳ quái nhất chính là, tiểu hôn đản cũng nghĩ như vậy nàng. Nàng rõ ràng cũng chỉ là muốn đổi một thân nàng trước đó trang phục mà thôi, hiện tại áo liền quần này hay là Lục Thủy Giao, kết quả lại bị trở thành nhu đồ làm loạn. Đáng giận a. Từng cái, thật là muốn chọc giận chết nàng. Bất quá cân nhắc đến Lục Thủy Giao đầu xanh mơn mởn, Dạ Ngưng Sương quyết định hay là không truy cứu cái vấn đề này. Đáng thương đồ đần Lục Thủy Giao, hiện tại vẫn như cũng bị mơ mơ màng màng mặt. "Tốt, nói chính sự, Thủy Giao, ngươi nếu là tại dạng này, ta cũng không cùng ngươi nói. Không cùng ta nói coi như xong, sớm một chút thả ta ra ngoài, không phải vậy Lạc Nhi nên chờ sốt ruột." Lục Thủy Giao nhỏ giọng lẩm bẩm kém chút không cho Dạ Ngưng Sương tức chết. "Lạc Nhi, Lạc Nhi, hay là Lạc Nhi?" "Lục Thủy Giao, ngươi nếu là biết, ngươi Lạc Nhi hiện tại đã bị ăn xong lau sạch đoán chừng liền không cười được." Dạ Ngưng Sương âm thầm lắc đầu, giật giật miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Hiện tại nàng đem Lục Thủy Giao nhốt ở chỗ này, chủ yếu là muốn biết rõ ràng một sự kiện. Diệp Lạc tại sao phải thống khổ như vậy? Cùng, vì cái gì Diệp Lạc thống khổ căn nguyên sẽ là người thân cận nhất? Lục Thủy Giao. Dạ Ngưng Sương đưa tay, truyền ảnh thạch xuất hiện. Dạ Ngưng Sương trên người có rất nhiều truyền ảnh thạch, trong đó, ghi chép Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc hai người thiên kiếp truyền ảnh thạch chân quý nhất. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì, cơ trí Dạ Ngưng Sương đã đem truyền ảnh trong đá nội dung phục chế mấy phần xuống tới. Khô khụ. Vì phòng ngừa xuất hiện sai lầm, Dạ Ngưng Sương mỗi lần đều tốt kiểm tra một lần. Chính là kiểm tra thời điểm, mặt càng kiểm tra càng đỏ mà thôi, cần chậm một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục kiểm tra một chút. Đương nhiên, hiện tại Dạ Ngưng Sương lấy ra truyền ảnh thạch cũng không phải là ghi chép thiên kiếp khối kia truyền ảnh thạch, mà là nàng một ngày trước ban đêm ôm Diệp Lạc vụng trộm quay xuống. Ông Dạ Ngưng Sương trong tay truyền ảnh thạch truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, truyền ảnh trong đá hình ảnh bắt đầu phát ra. "Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, sư nương sống thế nào?" "Ô ô ô, không có chuyện gì, ta cái này không cũng còn tốt tốt sao?" "Không có chuyện gì." Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao thanh âm truyền đến, một bên Lục Thủy Giao ngẩn người, kịp phản ứng, sau đó trợn mắt nhìn trong tấm hình Lục Thủy Giao ôm lấy nàng Lạc Nhi, bắt đầu khóc. Chợt, Lục Thủy Giao cảm giác có chút thở không được khí, nước mắt xoạt một chút liền chảy xuống. Nàng tự nhiên biết trong tấm hình Lục Thủy Giao là ai. "Ngươi, ngươi sao có thể dạng này?" "Ô ô ô." Hoa A A Dạ Ngưng Sương, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, cho Lục Thủy Giao nhìn những vật này, rất có thể đối phương sẽ bể nát. Nhưng Dạ Ngưng Sương cũng không có nghĩ đến Lục Thủy Giao tâm lý năng lực chịu đựng thấp như vậy, lúc này mới chỗ nào đến đâu mà, cái này không kiên trì nổi. Nếu là biết Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc sự tình. "Thủy Giao, ngươi trước đừng khóc, ngươi nghe ta nói." "Hoa A A, ngươi chính là tên đại bại hoại, đem ta giam lại sau đó đi gạt ta Lạc Nhi, ngươi." "Ô ô ô, ta không nghe." "Ta về sau đều không trở lại." "Ô ô ô." Dạ Ngưng Sương, Lục Thủy Giao nơi nào có một chút nguyên anh tu sĩ bộ dáng. Giờ phút này, ngồi chồm hổm trên mặt đất oa oa khóc, hai cánh tay không ngừng lau nước mắt, một bộ tâm chết bộ dáng. Nếu không phải đánh không lại, đoán chừng Lục Thủy Giao hiện tại liền đã bổ nhào vào Dạ Ngưng Sương trên thân bắt đầu cắn người. Dạ Ngưng Sương thở ra một hơi, tiếp tục mở miệng, chỉ bất quá lần này thanh âm rõ ràng bình tĩnh không ít. "Lục Thủy Giao, ngươi biết không, nhỏ la lộn. Diệp Lạc bởi vì nguyên nhân của ngươi, nàng hiện tại rất thống khổ." Lục Thủy Giao nghe thấy Diệp Lạc danh tự, giống như là phát động cái gì cơ chế bảo hộ, miễn cưỡng ngừng lại, lau lau nước mắt, quật cường bắt đầu phản bác. "Ngươi chính là cái đại lừa gạt, ta sẽ không tin tưởng ngươi." "Ô ô ô, ngươi đã lừa ta một lần, ta sẽ không ở bị lừa rồi." "Ô ô ô, tốt, ngươi nếu là không tin ta, ta hiện tại liền thả ngươi ra ngoài, bất quá ta dám cam đoan, ngươi Lạc Nhi tuyệt đối sẽ càng ngày càng xa lánh ngươi." "Ngươi, ngươi nói bậy." "Rồi, Lạc Nhi thích nhất ta." "Đi, vậy ngươi đi, ta không ngăn cả ngươi, phía sau ngươi cũng đừng tới tìm ta." "Phanh." Đóng chặt cửa động bị mở ra, Lục Thủy Giao ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bị nhốt lâu như vậy, tự do liền bày ở phía trước, có thể hiện tại nàng lại có chút không dám đi. Dạ Ngưng Sương lời nói khả năng là giả, nhưng dù là có một thật khả năng, nàng cũng không dám đi cược. Nàng muốn biết vì cái gì? Vì cái gì Dạ Ngưng Sương nói nàng Lạc Nhi sẽ xa lánh hắn nàng? Chẳng lẽ là nàng làm sai chuyện gì sao? Hay là bởi vì nàng rất ưa thích khóc, hắn phiền? "Đi a, ngươi làm sao không đi?" "Ta..." "Ô ô ô, ngươi lần này nếu là đang gạt ta, ta liền cả một đời không để ý tới ngươi." "Ô ô ô." Lục Thủy Giao ngây ngốc, rất rõ ràng không phải Dạ Ngưng Sương đối thủ, hai ba lần liền bị giải quyết. Dạ Ngưng Sương nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Lục Thủy Giao cứ như vậy trực tiếp chạy, đợi chút nữa bắt trở lại còn phiền phức. Không sai, liền xem như Lục Thủy Giao không theo sáo lộ ra bài trực tiếp chạy, Dạ Ngưng Sương cũng sẽ không cứ như vậy để Lục Thủy Giao đi, mà là sẽ bắt trở lại, cưỡng ép xem hết truyền ảnh trên đá nội dung. Cho nên Lục Thủy Giao không biết là, từ vừa mới bắt đầu, nàng căn bản liền không có đến tuyển, Dạ Ngưng Sương nhìn như cho lựa chọn cơ hội. Kỳ thực cuối cùng tuyển ra tới kết quả cũng giống nhau. Tâm khẩu bất nhất xấu bụng nữ nhân. Bây giờ nhìn tốt, nhà ngươi Lạc Nhi sau lưng xuất hiện những vật kia. Dạ Ngưng Sương con mắt màu tím lấp lóe, quy tắc khí tức hiện hiện, đem Lục Thủy Giao bao trùm. Lực lượng của quy tắc ngắn ngủi giao phó Lục Thủy Giao cùng nàng năng lực giống nhau, có thể trông thấy tâm tình tiêu cực. Rất nhanh, Tại Lục Thủy Giao trong tầm mắt, nguyên bản mang theo ôn nhu nụ cười Diệp Lạc bị không biết từ nơi nào xuất hiện hắc khí thôn vệ. Những này màu đen là cái gì? Lạc Nhi hắn giả ngưng xương không có trả lời, chỉ là xuất ra một thanh truy thủ. Tại Lục Thủy Giao ánh mắt quái dị bên trong rạch ra cánh tay của mình, một đầu vết máu kinh khủng xuất hiện, tại trắng non bóng loáng trên da lộ ra không gì sánh được lột. Tí tách, máu tươi thuận cắt ra vết thương chảy xuống. Đồng thời, Lục Thủy Giao bén nhạy chú ý tới, giả ngưng xương trên thân xuất hiện một tia thật nhỏ hắc khí, thoáng qua tức thì. Bá. Tại Lục Thủy Giao có chút trong ánh mắt kinh hoàng, giả ngưng xương trực tiếp đem truy thủ đâm vào cánh tay bên trong. Tí tách, vừa rồi biến mất hắc khí lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này trở nên nhiều hơn. Nhìn thấy không, những hắc khí này là cái gì? Nhà ngươi Lạc Nhi so ta hiện tại đau nhức hơn trăm lần không chỉ, nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Dạ ngưng xương thanh âm truyền đến, Lục Thủy Giao con ngươi xô co lại, trái tim phảng phất bị người bóp một chút, thân thể bởi vì sợ cùng bất an bắt đầu run rẩy. Không, làm sao lại? Lạc Nhi làm sao lại? Chương 173, người không thể xem bề ngoài a. Chương 173, người không thể xem bề ngoài a. Lục Thủy Giao tràn ngập nước mắt, ánh mắt không ngừng biến hóa. Cuối cùng tại Dạ ngưng xương trong ánh mắt khiếp sợ, mang trên đầu cây châm lấy xuống, không chút do dự hướng phía trong lòng bàn tay đâm xuống dưới. Phốc thử. Tí tách. Cây châm sâu Lục Thủy Giao bàn tay trắng loãng, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, đau đớn kịch liệt từ trong lòng bàn tay truyền đến, có thể Lục Thủy Giao nhưng không có khóc. Nàng nhìn thấy, mới từ trên người nàng xuất hiện hắc khí. Những hắc khí này xuất hiện đã chứng minh vừa rồi Dạ ngưng xương nói tới những lời kia tính chân thực. Thật, đều là thật. Là vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Là ta đã làm sai điều gì sao? Lục Thủy Giao thân thể mềm nhũn, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, tựa ở một bên trên vách tường, ánh mắt trống rỗng vô thần. Nàng không rõ, vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ để cho Diệp Lạc thống khổ như vậy? Chẳng lẽ? Lục Thủy Giao tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt ủy khuất nước mắt không cầm được rơi xuống. Dạ ngưng xương lông mày nhíu lại, gặp Lục Thủy Giao cái phản ứng này, chẳng lẽ đã tìm được vấn đề chỗ? Thủy Giao, ngươi trước đừng khóc, ngươi bây giờ biết rõ ràng vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào sao? Đồng dạng, đây cũng là Dạ ngưng xương muốn biết đáp án. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lạc là một cái như vậy người lạc quan, không có khả năng lâm vào cái gọi là tự hao tổn bên trong, càng không khả năng bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thống khổ thành cái dạng kia. Tuyệt đối là việc đại sự gì, mà lại là không cách nào hóa giải mâu thuẫn mới có thể như vậy. Nhưng đến đấy là cái gì? Ô ô ô, có phải hay không bởi vì Lạc Nhi phát hiện ta nhìn hắn sự tình? Hóa a a, Lạc Nhi chán ghét ta nên làm cái gì? Ô ô ô, Lục Thủy Giao kéo cuống họng dùng sức khóc, toàn bộ động phủ đều là Lục Thủy Giao tê tâm liệt phế tiếng khóc, thân thể khi thỉnh thoảng co rúm một chút, tựa hồ khóc thương tâm quá mức. Nhìn hắn, Dạ ngưng xương thần sắc quái dị có chút quái dị, nếu như chỉ là đơn giản nhìn xem, làm sao lại để tiểu hỗn đản thống khổ như vậy? Ngươi thấy thế nào hắn? Chờ chút, ngươi sẽ không phải nói chính là nhìn trộm đi. Dạ ngưng xương sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Lục Thủy Giao nói nhìn chính là nhìn trộm Diệp Lạc, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi là giám thị. Đương nhiên, nơi này giám thị cũng không phải là trông giữ phạm nhân như thế. Diệp Lạc không phải phạm nhân, nhưng đối mặt giám thị so với phạm nhân sẽ chỉ càng kỳ quái hơn. Diệp Lạc sau khi tỉnh lại trở thành phế nhân, mỗi ngày đều có quy luật làm việc và nghỉ ngơi, là cần ăn cơm ngủ. Diệp Lạc thời gian ngủ Lục Thủy Giao không có cách nào quang minh chính đại lưu lại, thế là đại thông minh Lục Thủy Giao liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp, nằm nhoài trên nóc nhà len lén nhìn, mặc dù có thể trực tiếp dùng thần thức cảm giác trong phòng Diệp Lạc tình huống, nhưng dạng này nàng không yên lòng, vẫn là phải tận mắt nhìn thấy tốt. Cú may Vân Lăng Phong cũng chỉ có 3 người, không phải vậy đêm hôm khuya khoắt những người khác có lẽ liền sẽ trông thấy một cái vô cùng kỳ dị một màn. Một cái màu hồng bóng hình xinh đẹp, lén lén lút lút, đêm hôm khuya khoắt nằm nhoài trên nóc nhà, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong phòng. Diệp Lạc nhất cử nhất động, Lục Thủy Giao cũng không nguyện ý buông tha. Trước kia Lục Thủy Giao đầu óc hay là dễ dùng, phía sau nằm ngửa khi cá ướp muối sau phía đi, lại thêm Diệp Lạc nguyên nhân, trí thông minh thẳng tắp trượt. Bằng không thì cũng không đến mức tại Diệp Lạc tỉnh lại đằng sau, nhiều lần bị dao động tìm không ra bắc. Một lần duy nhất cơ trí một thất hay là Diệp Lạc cổ trời nắng bé con một lần kia, nàng luôn luôn cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn. Dứt khoát trực tiếp dưới chân núi mua cái mức quả liền trở về, dự định lừa dối Diệp Lạc nói nàng chính là tại Diệp Lạc khi còn bé lớn lên chỗ nào bán, cái này cũng không thể trách nàng thôi. Không nhìn thấy Diệp Lạc nàng hoảng hốt, kết quả vừa lúc liền đụng phải Diệp Lạc từ treo đông nam nhánh. Lục Thủy Giao đối mặt Dạ ngưng xương chất vấn túi đầu, không dám mở miệng. Đáp án đã rất rõ ràng. Dạ ngưng xương, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, ngươi là thế nào nhìn nhà ngươi Lạc Nhi, không cần buông tha bất luận cái gì một chút chi tiết, không phải vậy ta không có biện pháp giúp ngươi. Ừ, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Lục Thủy Giao như là dã tỏi giống như không ngừng gật đầu, sợ Dạ ngưng xương sẽ hối hận bình thường, đung đưa kịch liệt khiến cho Lục Thủy Giao trên gương mặt vốn là mang theo mập mũm mịm thịt thịt run lên. Nhìn qua trách đáng yêu, nhất là Lục Thủy Giao hiện tại trong mắt to còn mang theo nước mắt, cho người cảm giác chính là rất dễ bắt nạt, một quyền xuống dưới sẽ khóc thật lâu loại kia. Bất quá Lục Thủy Giao cũng không cần đánh, chính nàng sẽ khóc. Lục Thủy Giao như là cung khai bình thường, đem chính mình trong khoảng thời gian này đối với Diệp Lạc tội ác hành động toàn bộ nói ra. Giống như là cái gì sợ sệt Diệp Lạc nửa đêm đi ngủ lạnh lấy, thế là sau nửa đêm các loại Diệp Lạc hoàn toàn ngủ đằng sau, nàng sẽ len lén tiến vào trong phòng, cởi giày ra, leo đi lên. Lo lắng nước sôi quá nóng, thế là sớm thổi thổi, nếm nếm, thử một chút, một chén nước một nửa đều là bị nàng uống hết, còn lại một nửa an toàn tài nguyên nước sẽ cho Diệp Lạc. Cùng Diệp Lạc ban đêm lúc ngủ, tựa hồ sẽ có bóp đổ vật thói quen, thế là nàng. Tốt, không cần nói. Dạ Ngưng Sương đưa tay, đánh gây chính ở chỗ này đập nói lắp ba dạng phạm tội ghi chép đại thông minh. Nàng xem như đã nhìn ra, Lục Thủy Giao cái này không phải liền là thỏa thỏa biến thái sao? Cái gì? Sợ sệt Diệp Lạc lạnh lấy, thế là nàng tự thân lên tay, ôm Diệp Lạc, dạng này hai người đều ấm áp. Nhưng là, có hay không một loại khả năng, ngươi trực tiếp thêm một đệm ngủ cũng giống như nhau hiệu quả. Còn có, nàng liền không rõ, Diệp Lạc chẳng lẽ mỗi một lần đã uống nước, đều là trải qua Lục Thủy Giao loại bỏ. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Dạ Ngưng Sương hiện tại rốt cuộc hiểu, vì cái gì trước đó Lục Thủy Giao cầm tới linh dung song sinh quyết lại nhanh như vậy làm ra quyết định. Tình cảm, nguyên lai Lục Thủy Giao sớm đã có quyết định này. Chỉ là thiếu khuyết một cái thích hợp lý do chính đáng đúng không? Linh dung song sinh quyết xuất hiện, rất có một loại ngủ gật tới đưa gối đầu cảm giác. Thế nào, tông chủ, ta còn không có kể xong đâu, thật không có chuyện gì sao? Ngươi vừa mới không phải nói không cần bỏ qua bất luận cái gì chi tiết sao? Nếu là phân tích không đúng chỗ, Lạc Nhi chán ghét ta làm sao bây giờ? Bằng không ta vẫn là Lục Thủy Giao cao mày, mang theo mập mũm mĩm khuôn mặt nhỏ, tràn ngập lo âu và tâm thần bất định, bắt lấy Dạ Ngưng Sương tay đánh tính nói tiếp. Dạ Ngưng Sương, Lục Thủy Giao vẫn tại một bên ba lạp giảng, Dạ Ngưng Sương càng nghe càng không thích hợp. Không biết đi qua bao lâu, Lục Thủy Giao rốt cục cũng ngừng lại. Tông chủ, tìm tới vấn đề xảy ra ở địa phương nào sao? Ta nên làm cái gì? Ô, Lục Thủy Giao không biết lúc nào, khóc khóc liền đi tới Dạ Ngưng Sương bên người, giờ phút này chính ôm Dạ Ngưng Sương hung hăng lẩm bẩm, ủy khuất muốn chết, Dạ Ngưng Sương hơn phân nửa tay áo đều tao ứng, trở nên như nước trong veo. Đang khóc phương diện này, nàng hiện tại xem như thấy được, nàng loại này cố gắng hình tuyển thủ, tại Lục Thủy Giao loại thiên phú này hình tuyển thủ trước mặt, chẳng phải là cái gì? Dạ Ngưng Sương nghe nửa ngày cũng đích thật là xác định một sự kiện. Lục Thủy Giao chính là một cái biến thái, chỉ bất quá biến thái phạm vi giới hạn tại Diệp Lạc một người. Đương nhiên, cũng không phải không có thu hoạch, chí ít nàng hiện tại có thể khẳng định, Diệp Lạc thống khổ nguyên nhân tuyệt đối không phải là bởi vì Lục Thủy Giao nhìn trộm chuyện này. Dù sao, trước đó Lục Thủy Giao còn có nhiều như vậy tội ác nhìn trộm chuyện này còn tính là bên trong nhẹ nhất một cái. Dạ Ngưng Sương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trước mặt nàng tội nghiệp, giống như là một cái bị khi phụ hamster nhỏ bộ dáng Lục Thủy Giao. Người không thể xem bề ngoài a. Nàng trước kia làm sao lại nhìn không ra, trong tông môn thành thật nhất thánh nữ, không nghĩ tới là cái chính cống biến thái. Có biện pháp, bất quá ngươi nếu nghe ta. Dạ Ngưng Sương thanh âm không nhanh không chậm, một bộ đã tính trước bộ dáng, lập tức liền đem tiểu ngốc ngốc Lục Thủy Giao hù dọa, đội vàng gật đầu, sợ xong Dạ Ngưng Sương đổi ý tốt, ta nghe ngươi. Chương 174, tỷ tỷ. Chương 174, tỷ tỷ. Thiên Tiên Các, một chỗ bí ẩn xa hoa trong cung điện, khắp nơi đều là màu tím trang trí. Nhìn ra được, phòng ở chủ nhân rất ưa thích màu tím. Diệp Lạc nuốt ngụm nước bọt, có chút không xác định hướng phía một bên, nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn nhanh một giờ phòng bà nhìn thoáng qua. Sau đó phát hiện, mẹ nó, thế mà còn tại nhìn hắn. Diệp Lạc đội vàng quay đầu, thu hồi tầm mắt của mình, thân thể ngồi đoan đoan chính chính, hai cánh tay quy quy củ củ đặt ở trên đùi, tựa như là khi còn bé lên lớp như thế. Lão sư đang đi học trước đó đều sẽ tới một câu ta nhìn tiểu bằng hữu kia ngồi nhất đoan chính, lão sư chờ một lúc liền ban thưởng một cái tiểu hồng hoa ba lạp ba lạp. Một lớn đẩy, ngay lúc đó Diệp Lạc cũng sớm đã khai trí cùng người đồng lứa căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, đương nhiên sẽ không bị loại này lừa gạt tiểu bằng hữu trò xiết cho hù dọa. Cho nên mỗi lần lão sư tiểu hồng hoa đều sẽ về Diệp Lạc. Khu khu. Trừ Diệp Lạc ngồi đoan chính bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân. Diệp Lạc đẹp quá đi thôi. Lão sư không công bằng. Từ nhỏ thời điểm, Diệp Lạc chung quanh cùng tuổi nam sinh, liền đã cảm nhận được xã hội hiểm ác cùng không công bằng. Đây chính là một cái xem mặt thời đại. Diệp Lạc xuất hiện, không thể nghi ngờ cho chung quanh nam sinh trầm thống một kích. Đương nhiên, đối với Diệp Lạc chung quanh nữ sinh tới nói, Diệp Lạc tựa như là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh thuộc về thượng thiên ban ân. Cho nên, Diệp Lạc thường xuyên sẽ gặp phải trăm học tốt hỏi nữ sinh đến hỏi hắn vấn đề. Chính là có mặt khác hảo tâm nam sinh tới giúp những này trăm học tốt hỏi nữ đồng học thời điểm, những nữ sinh này bỗng nhiên lập tức đều hiểu, bọn người đi đằng sau lại sẽ không chỉ có thể tiếp tục hỏi Diệp Lạc. Mà bây giờ, đã cách nhiều năm, Diệp Lạc lại một lần nữa nhớ tới bị tiểu hồng hoa chi phối khủng bố. Cả người ngồi trực tiếp, mồ hôi lạnh đều xuống. Rốt cục, Diệp Lạc không chịu nổi, thăm dò tính hỏi một câu. "Tiên bối, nếu không ta vẫn là trở về đi, ta sợ sư nương ta đợi chút nữa tìm không thấy ta sẽ nóng nảy không có việc gì." Lao thân tại vừa rồi lúc rời đi, đã lưu lại ký hiệu, sư nương của ngươi cùng tông chủ sau khi nhìn thấy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây, cái này ngươi không cần phải lo lắng. "A, thì ra là như vậy, vậy phiền phức." "Ấy, chờ chút, lão tiên bối, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Tông chủ chờ một lúc sẽ cùng sư nương ta cùng một chỗ tới." Diệp Lạc trừng to mắt, có chút không thể tin nhìn chằm chằm phong bà nhìn một chút. "Không sai, ngươi hậu sinh này, tuổi không lớn lắm làm sao so lão bà tử lỗ hai ta cũng còn không dùng được." Phong bà nhíu mày, nhìn xem Diệp Lạc lắc đầu, tựa hồ có chút ghét bỏ dáng vẻ. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhìn lâu như vậy, phát hiện Diệp Lạc trừ dáng rất tuấn, phi thường tuấn, tuấn dọa người loại kia, thậm chí là cho nàng một loại cảm giác, nếu là Diệp Lạc cứ như vậy trực tiếp nên ngang xuất hiện ở trên trời tiên các địa phương khác, tuyệt đối sẽ có không ít tuổi trẻ nữ đệ tử gánh không được. Nói không chừng đã có tuổi nữ đệ tử cũng sẽ như vậy. Không chút nào khoa trương, Diệp Lạc chỉ là nương tựa theo hiện tại gương mặt này, ra ngoài cũng sẽ không chết đói, bò lớn nữ nhân đứng xếp hàng nguyện ý nuôi Diệp Lạc. Ha ha ha. Khả năng có thể là gần nhất có chút hư, lỗ thai không dùng được, tiền bối thứ lỗi. Diệp Lạc cười ha hả, nhẹ nhàng thở ra đồng thời bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Trước mặt lao hầu này không phải thiên tiên các tông chủ, vậy ai là? Chợt, hai bóng người xuất hiện tại phía ngoài cung điện, nhanh chóng hướng phía bên trong đi tới. Đạp đạp đạp. Phía trước nhất tiếng bước chân kia rõ ràng so với phía sau cái kia đạo dồn dập không ít, xem ra sốt ruột hỏng. Tiếng bước chân ngừng lại, Lục Thủy Giao đứng tại cửa ra vào nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên ghế tốt bảo bảo Diệp Lạc, trong lúc nhất thời nước mắt kém chút chảy ra. Ô ô ô, Lạc Nhi, sư nương rất nhớ ngươi. Ô ô ô. Diệp Lạc nghe thấy tiếng bước chân cũng nhìn lại, phát hiện người đến là hắn sư nương, nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục giải thoát rồi. Diệp Lạc đang định mở miệng, lại trông thấy Lục Thủy Giao hậu phương đi ra một cái màu tím bóng hình xinh đẹp, hồ ly nhãn, sóng mũi cao, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím tóc dài, cùng khoe miệng như có như không tà mị dáng tươi cười. Người này chính là Thiên Tiên Các tông chủ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lạc liền đã xác định thân phận của đối phương, sau đó đưa ánh mắt rời đi, trở lại Lục Thủy Giao trên thân, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Dạ Ngưng Sương mong đợi không biết bao lâu Diệp Lạc phản ứng Dạ Ngưng Sương, sắc mặt cứng đờ, tính cả lấy khoe miệng dáng tươi cười cũng đã biến mất. Ánh mắt híp lại, Dạ Ngưng Sương toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, cứ như vậy trực câu câu dạng này nhìn chằm chằm, đã hoàn toàn không có nhìn nàng Diệp Lạc. Tên tiểu hỗn đản này là có ý gì? Lao nương cứ như vậy không có lực hấp dẫn có đúng không? Đi, chờ lấy. Lục Thủy Giao vừa thấy được Diệp Lạc, tựa hồ đem vừa mới thương lượng những chuyện kia toàn bộ quên hết, trong mắt chỉ có Diệp Lạc một người, kém chút không cho Dạ Ngưng Sương tức chết. Nhất là gặp Lục Thủy Giao tựa như là sắp khóc bộ dáng, lại nhanh muốn biến thành chuột hamster. Dạ Ngưng Sương thầm kêu bất tranh khí. Lục Thủy Giao không được việc, muốn xấu sự tình, vậy bây giờ cũng chỉ có thể để nàng tới. Người chính là Diệp Lạc. Dạ Ngưng Sương đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái Lục Thủy Giao, đem Lục Thủy Giao ngắn ngủi giam cầm tại nguyên chỗ phòng ngừa đại thông minh chuyện xấu, lập tức nện bước nhẹ nhàng xinh đẹp bước chân hướng phía Diệp Lạc đi đến. Yêu dị con ngươi màu tím lấp lóe, câu người tâm hồn, thanh âm mang theo như có như không mị ý, cái này mị ý cũng không phải là tận lực giả bờ, mà là Dạ Ngưng Sương trời sinh như vậy. Đến mức, đối với nàng có ý tưởng tu sĩ không phải số ít, cùng thế hệ tu sĩ, có rất ít gặp qua nàng không động tâm, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Giống như là Vân Thiên chính là một cái ngoại lệ, a. Còn có Phong Lôi Sơn cái kia đầy đầu chỉ có cơ bắp cùng lôi điện đại ngốc cái. Dạ Ngưng Sương trong miệng đại ngốc cái chính là bây giờ Phong Lôi Sơn tông chủ. Lôi Đại Sơn. Danh tự có chút tiếp địa khí, thổ bất lạc kỳ, rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể là ngũ đại môn phái bên trong một cái tông chủ danh tự. Nhưng khi ngươi cẩn thận giải đằng sau, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, Lôi Đại Sơn đã coi như là rất có tài văn chương tên. Phong Lôi Sơn còn có một tên lão tổ gọi Sơn Tháo tới. Lôi Sơn Tháo. Chán, đối với đệ tử Lăng Vân Tông đệ tử Diệp Lạc, bái kiến Tiên Tiên các tông chủ. Diệp Lạc nghe thấy Dạ Ngưng Sương thanh âm cảm giác thân thể sốt giòn một chút, cũng may Diệp Lạc định lực phi phàm, trong nháy mắt hoàn hồn sau đó đối với Dạ Ngưng Sương bái một cái. Theo đạo lý tới nói, giống như là Diệp Lạc loại này mới vừa vận đột phá luyện ra cảnh nhỏ thẻ kéo mét là không có tư cách bái kiến tông chủ, chứ đừng nói là những tông môn khác tông chủ. Dù sao, liền xem như bái, người ta cũng chưa chắc phản ứng. Nếu như là tiên tiên các bản gia đệ tử còn dễ nói, đều là người trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng nếu như là những tông môn khác người liền không nói được rồi. Có cho hay không mặt mũi, hoàn toàn liền xem người ta tâm tình. Diệp Lạc hiện tại cũng không biết trước mặt cái này Thiên Tiên các tông chủ tâm tình thế nào. Đợi chút nữa nếu là điều hắn là trực tiếp chạy trốn, hay là ngay tại Diệp Lạc suy tư sau đó Dạ Ngưng Sương có thể sẽ nói lời, cùng phương án ứng đối thời điểm, lại một lần, cái kia khiến xương cốt người quả quyết thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Không cần như vậy, Thủy Giao là môn hạ của ta người, ngươi lại là Thủy Giao đệ tử, nói theo một ý nghĩa nào đó đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Đa tạ tông chủ đại nhân đều nói rồi không cần khách khí như thế, lại nói ta cũng cùng lắm thì ngươi bao nhiêu, ta bảo ngươi là nhì. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ như thế nào? Diệp Lạc thật dự định đến điểm thương vụ lời khách sáo, kết quả còn chưa bắt đầu liền trực tiếp bị Dạ Ngưng Sương cưỡng ép đánh gãy thi pháp. Chờ chút, Thiên Tiên các tông chủ để cho ta gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là tỷ tỷ, tỷ tỷ. Diệp Lạc, không phi chương 175, trông mòn con mắt chương 175, trông mòn con mắt Diệp Lạc trừng to mắt, trong lúc nhất thời sửng sốt không dám nói tiếp. Hắn không có cách nào xác định Dạ Ngưng Sương đến cùng phải hay không đang thử thăm dò hắn, hoặc là nói mơ hắn. Chỉ cần hắn hiện tại gật đầu đáp ứng, nói không chừng quay đầu liền cho an thượng một cái không tôn sư trọng đạo tội danh, sau đó chính là một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn, trước treo ngược lên đánh, sau đó phế bỏ tu vi, cuối cùng diêu phố thị chúng. Cô Đông, Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, trong óc lại một lần nữa hồi tưởng lại băng đà tử trước đó nói những lời kia. No, lại nói vừa mới bắt đầu ngày mới tiên các tông chủ nói lời cũng không thể tin a, lớn hơn không được bao nhiêu, một cái hóa thần kỳ tu sĩ chí ít 1.000 tuổi lên bước, kết quả ngươi nói cho ta biết lớn hơn không được bao nhiêu. Làm không tốt người ta một cái số lẻ đều so với hắn hiện tại có thể sống được thời gian lâu dài. Diệp Lạc hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể sống 100 tuổi, hơn nữa còn là tại không xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì lý tưởng hóa tình huống dưới. Nếu là xuất hiện ngoại ý muốn gì, Diệp Lạc rất có thể liền trực tiếp nửa đường chết trắng niên mất sớm. Ngươi quản cái này gọi lớn hơn không được bao nhiêu. Diệp Lạc không dám nói tiếp, đang định dùng ánh mắt trao đổi một chút Lục Thủy Giao, làm cho đối phương nói cho hắn biết hiện tại nên nói cái gì. Đạp đạp đạp. Dạ Ngưng Sương cất bước, ngăn tại Diệp Lạc trước mặt, không hiểu thanh hương xuất hiện. Diệp Lạc, kế hoạch còn giống như không có bắt đầu, liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Làm sao, ngươi không nguyện ý, hay là nói ghét bỏ ta đã lớn tuổi rồi? Dạ Ngưng Sương mang theo mỉm cười nhìn xem Diệp Lạc, con mắt màu tím lấp lóe. Tông chủ đại nhân chết sát đệ tử, ngài còn trẻ lấy, chính là hoa nở chính diễm niên kỷ làm sao lại số tuổi lớn đâu? Đệ tử chẳng qua là cảm thấy có chút không quá phù hợp, dù sao thân phận cách xa ngài nhìn ngài. Ngài nhìn. Nhỏ Diệp Lạc, ngươi cái này không phải liền là nói ta già sao? Dạ Ngưng Sương vẫn như cũng là mang theo quỷ dị mỉm cười, nhìn chằm chằm Diệp Lạc, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Diệp Lạc thậm chí là có thể cảm nhận được ấm áp hô hấp truyền đến. Diệp Lạc không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lại một lần nữa mở miệng đem vừa mới lời nói sửa đổi đến. Tông chủ đại nhân, ngươi nhìn, hai người chúng ta thân phận cách xa, nếu là truyền đi ngươi đây là chê ta hỏng thanh danh của ngươi. Dạ Ngưng Sương mày liễu nhăn đứng lên, thần sắc có chút không vui nhìn xem Diệp Lạc chất vấn lên. Diệp Lạc, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác trước mặt cái này tiền tiên các tông chủ tựa như là cùng hắn bắt tự xung đột, luôn luôn có thể dự phán hắn bước kế tiếp thao tác, sau đó trực tiếp đem đường cho phá hỏng, một chút thao tác cơ hội cũng không cho hắn. Một lần còn chưa tính, cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, Diệp Lạc ba lần cơ hội toàn bộ bị phá hỏng. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, tuyệt đối là cố ý. Diệp Lạc khám phá nhưng là không dám nói toạc, hiện tại nơi này là địa bàn của người ta, làm không tốt người ta một cái không cao hứng, liền cho nàng tới một cái tơ lụa chiêu liên hoàn. Hắn một cái 18 tuổi người già sao có thể gánh vác được? Tông chủ đại nhân hiểu lầm, là đệ tử sợ sẽ hỏng thanh danh của ngươi, ngươi thanh danh bất hảo. Nghe thấy Dạ Ngưng Sương hơi có vẻ chần chờ thanh âm truyền đến, Diệp Lạc kích động hỏng, đội vàng gật đầu thuận Dạ Ngưng Sương lời nói tiếp. Đúng đúng đúng, đệ tử thanh danh bất hảo, tại Lăng Vân Tông sẽ sai người người kêu đánh, tông chủ nghĩ lại làm sao, tuyệt đối không nên bị đệ tử liên lụy, không phải vậy đây không phải là tốt hơn. Về sau ai dám nói Lạc Nhi ngươi nói xấu, ngươi liền xách tỉ tỉ ta danh tự, các nàng nếu là còn dám phía sau dế mẹ ngươi, đó chính là cùng ta bắt ăn, ta người này tâm nhãn nhỏ, mang thủ, ngỗ nghịch sau lưng ta nói xấu ta người ta đều sẽ nhớ kỹ. Sau đó nói đến đây, Dạ Ngưng Sương ngừng lại, trên mặt tà mị dáng tươi cười trở nên quỷ dị khủng bố. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, hỏi dò: "Sau đó sẽ như thế nào?" "Sau đó tỷ tỷ sẽ để cho các nàng một lần nữa đầu thai, tiếp sau chú ý một chút liền tốt." Dạ Ngưng Sương mỉm cười hồi đáp, Diệp Lạc hít sâu một hơi. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác đối phương hiện tại câu nói này nói đúng là cho hắn nghe. Tâm nhắn nhỏ, mang thủ, cùng nàng bắn quan. Cái này không phải liền là hắn bây giờ tại làm sự tình sao? Đây chính là hắn sư nương nói nhân mỹ tâm thiện. Không được, tuyệt đối không có khả năng lưu tại nơi này. Diệp Lạc mạch suy nghĩ lập tức mở ra, đã không còn xoắn xuýt tại tỷ tỷ cùng Lạc Nhi hai cái này xưng hô bên trên vấn đề. Xưng hô điều kiện trước tiên là đối phương nếu có thể gặp được hắn mới được. Lần này nếu như không phải hắn sư nương, nhất định phải mang theo hắn tới, hắn đoán chừng tương lai nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm cũng sẽ không rời đi Lăng Vân Tông. Nói cách khác, hiện tại tạm thời đáp ứng là được rồi, dù sao phía sau Dạ Ngưng Sương là tuyệt đối không có khả năng tại nhìn thấy hắn. Liền xem như nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể là tại Lăng Vân Tông địa bàn. Lăng Vân Tông vậy coi như là địa bàn của hắn. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, Dạ Ngưng Sương giẫm lên màu tím giày theo từng bước một hướng phía Diệp Lạc tới gần, thẳng đến. Biệt kỷ. Rất nhỏ tiếng va chạm truyền đến, Diệp Lạc tựa hồ cảm nhận được cái gì nhuyễn hồ hồ đồ vật sau, Dạ Ngưng Sương lúc này mới ngừng lại. Lạc Nhi, ngươi bây giờ nên gọi ta cái gì? Tông chủ hay là Dạ Ngưng Sương thân thể không ngừng hướng phía Diệp Lạc đè tới, mang trên mặt hiền lành dáng tươi cười, cơ hồ là cần nhờ ở cùng một chỗ, nhưng như cũng không có ý dừng lại. Một bên Phong bà nhân đều thấy choáng, nàng đúng vậy nhớ kỹ Dạ Ngưng Sương lúc nào như thế thoải mái. Nguyện ý cùng một cái nam tử xa lạ như vậy tiếp xúc. Tỷ tỷ. Diệp Lạc thanh âm dứt khoát, ánh mắt đều trở nên thanh tịnh không ít, không có tình cảm, tất cả đều là diễn kỹ. Ngư ma, nữ nhân chết tiệt, chờ xem, 30 năm Hà Đông. Khu khu. Tóm lại Diệp Lạc đã tại báo thủ trên sách vợ nhỏ mặt trực tiếp cho Dạ Ngưng Sương nhớ kỹ. Nghe thấy Diệp Lạc một tiếng này, tỷ tỷ Dạ Ngưng Sương hài lòng khoe miệng nhẹ cười, lông mày cong cong. Ân Lạc nhi ngoan, sau đó trong khoảng thời gian này tỷ tỷ sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Diệp Lạc mang theo khiêm tốn dáng tươi cười không ngừng gật đầu, kỳ thực đã ở trong lòng không ngừng dế mẹn Dạ Ngưng Sương. À đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối với, chờ lao tử sống qua hôm nay ngươi nhìn. Ân, chờ chút, sau đó trong khoảng thời gian này. Thời gian nào? Hắn làm sao không biết có chuyện này? Cái kia, Tông Ân. Dạ Ngưng Sương có chút không vui thành âm chuyển đến. Khu khu, cái kia, tỷ tỷ, ta cùng sư nương lần này đến sẽ không ngốc quá lâu, đoán chừng hôm nay liền phải trở về, cho nên Diệp Lạc trông mòn con mắt nhìn xem vừa rồi Lục Thủy Giao vị trí, đương nhiên, bây giờ bị Dạ Ngưng Sương ngăn trở, cho nên Diệp Lạc hiện tại trông mòn con mắt vị trí tại Dạ Ngưng Sương ngực. Diệp Lạc cứ như vậy trực câu câu chăm chú nhìn, không có chút nào chú ý tới Dạ Ngưng Sương thần sắc đã có chút mất tự nhiên. Nguyên bản biểu hiện ra thành thạo điêu luyện, đã bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ bối rối. Nếu như đem Dạ Ngưng Sương sợi tóc vén lên, liền sẽ phát hiện, tại tóc màu tím bên dưới cất giấu mang thai đã đỏ lên. Dạ Ngưng Sương cắn chặt răng ngà, trong tay xuất hiện có chút mồ hôi dị, tận khả năng để cho mình biểu hiện được tự nhiên chút, không để cho người khác nhìn ra dị dạng. Tiểu hữu đàn, hướng chỗ nào nhìn đâu? Thật tình cũng biết, bị Dạ Ngưng Sương ngăn tại phía sau Lục Thủy Giao, hiện tại ủy khuất đã muốn rơi tiểu chân châu. Tông chủ, đại phôi đàn, không cho phép khi dễ ta Lạc Nhi. Ô ô ô, Lạc Nhi sư nương có lỗi với người, hiện tại không thể đứng đi ra giúp ngươi. Lục Thủy Giao cúi đầu, con mắt đỏ ngầu, môi đỏ mân mê, giống như là chịu ủy khuất tiểu hải tử, nếu không phải vì kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp, hiện tại đã bắt đầu khóc. Thời gian trở lại mà cước nửa canh giờ trước. Sườn đồi trong độc phủ. Dạ Ngưng Sương thanh âm truyền đến, Lục Thủy Giao thì là ủy khuất ba ba đứng ở một bên, hai cánh tay ngón trỏ không ngừng rào vòng vòng. Ngươi trở về, Diệp Lạc lưu tại ta chỗ này, trong khoảng thời gian này ta đem vấn đề tìm ra, đến lúc đó thương lượng giải quyết như thế nào. Ta muốn lưu tại nơi này. Yên tâm, ta sẽ không quấy rối, ta không được. Diệp Lạc là tình huống như thế nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, hay là nói ngươi không quan tâm Diệp Lạc cảm thụ, muốn cho hắn một mực khó chịu như vậy xuống dưới. Ta.
Ô ô ô.
Lạc Nhi ô ô ô Lục Thủy Giao xẹp lấy môi đỏ, vai hàm phình lên, nước mắt cộp cộp theo gương mặt hai bên chảy xuống, ủy khuất không được.
Ô ô ô, tông chủ là đại phôi đản.
Ô ô ô.
Chương 176, sinh khí rồi.
Chương 176, sinh khí rồi. Phía sau Dạ Ngưng Dương còn nói cho Lục Thủy Giao một chút mặt khác trong khoảng thời gian này, Lăng Vân Tông cùng Diệp Lạc trên thân phát sinh sự tình. Lúc đầu Dạ Ngưng Dương muốn trực tiếp lấy ký ức phương thức truyền lại cho Lục Thủy Giao, để cho Lục Thủy Giao trong thời gian ngắn nhất biết trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh những chuyện kia.
Bất quá,
cân nhắc đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có chút quá kích thích chút, Lục Thủy Giao có khả năng sẽ chịu không nổi. Làm không tốt sau khi xem xong liền trực tiếp liền trở mặt trước đó sẽ còn nhào tới cắn nàng loại kia.
Khu khu.
Cho nên, Dạ Ngưng Dương hay là từ bỏ cách làm này, lựa chọn một cái tương đối an toàn bảo hiểm phương thức, dùng mảnh vỡ hóa ký ức hình ảnh cáo chi Lục Thủy Giao. Thông qua đức quán ký ức hình ảnh hiện ra, không có một cái nào hoàn chỉnh đoạn ngắn, nhưng nên có đồ vật đều có. Làm biên tập đại sư Dạ Ngưng Dương đối với loại sự tình này cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh.
Đem một bài.
Khu khu, không phải rất dâu ria đồ vật xóa bỏ rơi, cuối cùng hiện ra tại Lục Thủy Giao trước mặt. Bảo lưu lại, thiên lôi kiếp, cực cảnh, linh dung song sinh. Những này trọng yếu đồ vật. Cắt đi mỉ tôm sống, bóc chân, sảng văn.
Những này, khu khu.
Dạ Ngưng Dương cho là không phải vật rất trọng yếu.
Đương nhiên, Dạ Ngưng Dương có một cái chuyện trọng yếu nhất không có nói cho Lục Thủy Giao.
Hiện tại Diệp Lạc đã có thể tu luyện, mà lại chính là thông qua Linh Dung Song Sinh Quyết làm được, Linh Dung Song Sinh Quyết vận hành nguyên lý Lục Thủy Giao sớm đã biết. Một khi nói cho Lục Thủy Giao, Diệp Lạc có thể tu luyện chuyện này, đối phương lập tức liền sẽ kịp phản ứng.
Diệp Lạc đã.
Khu khu.
Cụ thể là ai làm chuyện tốt, Dạ Ngưng Dương trong lòng đã có đáp án, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cơ hồ có thể xác định, người này chính là Vân Linh Nhi.
Đáng thương Thủy Giao.
Tướng công cùng.
Ai?
Dạ Ngưng Dương âm thầm lắc đầu, chuyện này nàng không dám cứ như vậy trực tiếp nói cho Lục Thủy Giao, chỉ có chờ lấy Lục Thủy Giao chính mình về Vân Lăng Phong mở mù hộp đi.
Nàng lực bất tòng tâm,
chỉ là suy nghĩ một chút Lục Thủy Giao phía sau biết sau chuyện này chẳng cảnh, nàng liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nếu như là người khác trợ giúp Diệp Lạc tu bổ căn cơ thì cũng thôi đi, không chừng Lục Thủy Giao liền nhịn, có thể người này là Vân Linh Nhi.
Ấy,
Vân Linh Nhi ngươi tự cầu phúc đi, tỷ tỷ ta cũng không có nói lung tung, phía sau kết thúc như thế nào chính ngươi nghĩ biện pháp đi.
Trừ Diệp Lạc có thể tu luyện chuyện này bị che giấu, chuyện còn lại Lục Thủy Giao đều biết,
chính là để phòng bạn nhất phía sau kết nối thân phận thời điểm xảy ra vấn đề.
Nói thật,
liền xem như người khác biết cũng không có gì, nhiều lắm là chính là thường tu cùng Vân Thiên nơi đó có chút phiền phức, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi.
Dạ Ngưng Dương chủ yếu là sợ sệt thân là người trong cuộc Diệp Lạc biết chuyện này.
Không cách nào tưởng tượng, mặt ngoài cường thế một tông chi chủ, sau lưng là một cái ưa thích nghe sảng văn, yêu núng nịu, còn bị bóp.
Khu khu.
Tóm lại, Dạ Ngưng Dương là tuyệt đối không thể để cho Diệp Lạc biết chuyện này, không phải vậy cũng chỉ có giết người diệt khẩu.
Nàng thân là tông chủ uy nghiêm tuyệt đối không có khả năng rơi.
Trên người nàng áo di lê rất nhiều, đến nay không có rơi qua, không có khả năng tại Diệp Lạc nơi này bị đánh phá.
Thời gian kéo về đến bây giờ,
Dạ Ngưng Dương nghe thấy Diệp Lạc tất cả đều là tình cảm kêu tỉ tỉ, vừa lòng thỏa ý, nét miệng lên một vòng dáng tươi cười, một cố một dạng yêu dị cảm giác.
Phía sau
thì là giống như là hamster nhỏ một dạng, sắp khóc Lục Thủy Giao.
Ô ô ô,
ta Lạc Nhi bị người khi dễ.
Ô ô ô,
đạt được muốn câu trả lời Dạ Ngưng Dương rốt cục rời đi thân thể của mình.
Diệp Lạc cảm nhận được chỗ ngực dị dạng biến mất, thở dài một hơi đồng thời trực tiếp đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất khóa chặt còn tại phía sau túi đầu phạt đứng chuột hamster Lục Thủy Giao.
Diệp Lạc nhất cổ tác khí lôi kéo Lục Thủy Giao hướng phía ngoài cung điện đi đến.
"Tông chủ tỷ tỷ, ta chợt nhớ tới trong nhà còn hầm lấy canh gà, đi về trước, nếu là đã chậm nói không chừng canh gà đều làm, vậy nhiều đáng tiếc có phải hay không? Lãng phí lương thực hành vi, ta Diệp Lạc làm không được, cho nên phanh."
Lời còn chưa dứt, trong cung điện tất cả cửa sổ đồng loạt đóng lại, Diệp Lạc thân thể có chút cứng ngắc tại nguyên chỗ.
"Cái này,
đóng cửa?
Tại sao lại là một chiêu này?"
Diệp Lạc đoạn thời gian trước bị Vân Linh Nhi đóng cửa đều nhanh phải nuốt ra bóng ma tâm lý.
Mỗi lần đóng cửa đều không có chuyện tốt.
Hiện tại,
cô đông Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, có chút cứng ngắt trên khuôn mặt một lần nữa đeo lên mang tính tiêu chí thương nghiệp đi dáng tươi cười xoay người nhìn Dạ Ngưng Dương.
Dạ Ngưng Dương cười khanh khách bộ dáng, một bàn tay nâng gương mặt một bên, thân thể thì là không biết lúc nào đã ngồi ở trên ghế, hai đầu so Diệp Lạc mệnh đều muốn dáng dấp chân chồng lên nhau.
Đẹp mắt chân bắt chéo theo Dạ Ngưng Dương mũi chân đông đưa, bắt đầu có quy luật lay động.
Dạ Ngưng Dương có chút hăng hái nhìn xem chạy trốn thất bại Diệp Lạc, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lạc cười, tựa hồ đang chờ đợi đối phương giải thích.
Diệp Lạc mang theo Tom cười mấy quả rõ ràng răng mười phần loa mắt, đem chuột hamster sư nương bảo hộ ở phía sau, biểu lộ có một chút xấu hổ.
Khu khu.
Kìa cái gì?
Tông chủ tỷ tỷ chẳng lẽ còn có chuyện gì không có giao phó xong?
Nếu không ta lặp lại lần nữa.
Nhỏ Diệp Lạc, ngươi cảm thấy tỷ tỷ giữ ngươi lại tới là làm gì?
Là bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt.
Ngươi sợ sệt ta ăn ngươi.
Dạ Ngưng Xương con mắt màu tím không e rẻ rơi vào Diệp Lạc trên thân, không có chút nào rời đi ý tứ.
Chán.
Nói thật, mặc dù Diệp Lạc là từ nhỏ đẹp trai đến lớn, nhưng thật đúng là không có loại này tự luyến tình tiết.
Nhiều lắm là chính là trước kia đang đi học trước đó, đánh răng thời điểm đối với tấm gương tự luyến 2 giây, đến câu trước tiểu tử này thật là đẹp trai sau đó.
Liền không có.
Vài chục năm như một ngày, Diệp Lạc đối với mình tự luyến trình độ, cũng liền dạng này mà thôi.
A, có đúng không?
Ha ha ha.
Tông chủ tỷ tỷ quá để mắt ta dáng dấp cũng nhiều lắm là xem như kiếm miếng cơm ăn, tính không được đẹp mắt, tính không được Diệp Lạc không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng Dạ Ngưng Sương cứng rắn trò chuyện xuống dưới. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mặt nữ nhân chết tiệt này, căn bản liền không theo sáo lộ ra bài. Lời gì cũng dám nói thẳng. Diệp Lạc có thể xác định, Dạ Ngưng Sương tuyệt đối không phải một tỉnh sự tỉnh chủ, tuyệt đối không có khả năng lưu lại. "Ân, theo ý ngươi nói là, ta mắt mở, nhìn cá nhân cũng sẽ không nhìn có đúng không?" Dạ Ngưng Sương mày liễu nhíu lên, tựa hồ có chút không vui. "Diệp Lạc, nữ nhân chết bầm này tuyệt đối là bát tự khắc hắn. Cái kia, kỳ thật ta vừa mới chỉ là muốn khách sáo một chút, ta cũng thấy đối với ta dáng dấp nhìn rất đẹp, hiện tại cảm thấy ta vừa mới rất trang, không nghĩ tới tông chủ tỷ tỷ Hỏa Nhãn Kim Tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra ha ha ha." Nghe thấy Diệp Lạc nói như vậy, Dạ Ngưng Sương khẽ miệng ngắc ngắc, môi đỏ giật giật. "Không nhìn ra nhỏ Diệp Lạc, da mặt ngươi dày như vậy, vừa rồi tỷ tỷ chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi, tỷ tỷ ta gặp qua không biết bao nhiêu đẹp mắt mỹ nam tử." Ngươi Dạ Ngưng Sương tựa hồ có chút không để vào mắt lắc đầu, trong miệng phát ra chép chép thanh âm. "Diệp Lạc, mạnh." Diệp Lạc quyền đầu cứng. Lần một lần hai còn chưa tính, Diệp Lạc phát hiện nữ nhân chết bầm này đơn giản không xong. Diệp Lạc trầm mặc một chút không lên tiếng nữa. Gặp Diệp Lạc biểu lộ tựa hồ có chút cứng ngắc, Dạ Ngưng Sương luống cuống một chút, nàng tựa hồ lại chơi có hơi quá. Đứng dậy, đạp đạp đạp, giẫm lên màu tím giày theo hướng phía Diệp Lạc đi tới. "Biệt kỷ." Lại là quen thuộc xúc cảm truyền đến, Diệp Lạc trừng to mắt, muốn lui ra phía sau, kết quả lại phát hiện thân thể không động được. "Không tốt, nữ nhân chết bầm này lại phải làm yêu thiêu thân gì? Sinh khí rồi. Tỷ tỷ vừa mới đùa giỡn, tỷ tỷ thấy qua nhiều như vậy mỹ nam tử, đều không có Lạc Nhi người để mắt." Diệp Lạc rất cao, cho dù là dáng người cao gầy Dạ Ngưng Sương cũng cần ngửa đầu mới có thể đến. Dạ Ngưng Sương dúi đầu vào Diệp Lạc vai chỗ, thon dài sợi tóc xẹt qua Diệp Lạc gương mặt, trong môi đỏ phun ra một chút ấm áp, mang theo một chút mỹ ý thanh âm chui vào Diệp Lạc trong tai. Chương 177, Đại đạo 3000, thất tình. Chương 177, Đại đạo 3000, thất tình. Dạ Ngưng Sương đợi một hồi, phát hiện Diệp Lạc thế mà một chút phản ứng đều không có. "Ân, chuyện gì xảy ra? Tiểu hôn đản làm sao một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ giận thật à?" Diệp Lạc có tức giận hay không Dạ Ngưng Sương không rõ ràng lắm, nhưng Lục Thủy Giao dù sao là tức giận. Thời khắc này Lục Thủy Giao, quai hàm cao cao nâng lên, khuôn mặt đỏ bừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, trong mắt hơi nước đã tại trong hốc mắt đảo quên mà. Lục Thủy Giao con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dạ Ngưng Sương, mà giờ khắc này đầu đặt ở Diệp Lạc vai chỗ Dạ Ngưng Sương, cũng cùng Lục Thủy Giao, cái kia mang theo ủy khuất căm tức ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Hai người bắt đầu ánh mắt phức tạp giao lưu. "Lục Thủy Giao, đại lựa gạt, đại phôi đản, trước ngươi không phải nói như vậy, ngươi nói sẽ không khi dễ Lạc Nhi, ô ô ô. Ta về sau đều không cần để ý đến ngươi, ô ô ô." Dạ Ngưng Sương, khu khu. "Thủy Giao, ta là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, ta hiện tại đã đang nói xin lỗi." "Lục Thủy Giao, đại lựa gạt, đại phôi đản." Dạ Ngưng Sương. "Lục Thủy Giao, ô ô ô, ta muốn đem Lạc Nhi mang về, mới không cần cho ngươi đại phôi đản này. Ta sẽ không bao giờ lại tin ngươi, ô ô ô." "Lục Thủy Giao, đại lựa gạt, đem tay của ngươi từ ta Lạc Nhi trên thân lấy ra, ô ô ô." "Lục Thủy Giao, ô ô ô. Bại hoại tông chủ, không cho phép đối với Lạc Nhi lô thai tội lời, ngươi có nghe thấy không?" Lục Thủy Giao lục tục cho Dạ Ngưng Sương gửi tới rất nhiều ánh mắt tín hiệu chỉ tiếp, Dạ Ngưng Sương đều là đã đọc không trở về. Lục Thủy Giao chỉ có thể một người đặt cái kia thụ ủy khuất. Có thể cho dù là dạng này, nàng cũng không dám thật tiến lên quấy rầy Dạ Ngưng Sương. Nàng hiện tại đã thật không có biện pháp, nàng không hy vọng Diệp Lạc chán ghét nàng. Nàng chỉ hy vọng Diệp Lạc tựa như là như bây giờ, có thể một mực nắm lấy nàng. Lục Thủy Giao cúi đầu, tràn ngập hơi nước cùng ủy khuất mắt to ngơ ngác nhìn Diệp Lạc một trong bắt lấy nàng cái tay kia. "Lạc Nhi, sư nương đến cùng làm cái gì sẽ để cho ngươi dạng này đau? Nói cho sư nương có được hay không? Sư nương sẽ sửa. Ngươi tha thứ sư nương có được hay không? Sư nương thật không thể không có ngươi." "Lạc Nhi." Diệp Lạc đưa lưng về phía hai người, nhìn không thấy hai người rất nhiều ánh mắt giao lưu cùng động tác, chỉ là thở một hơi thật dài, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Không có khả năng bị nữ nhân chết tiệt này nắm mũi dẫn đi. Dạ Ngưng Sương gặp Lục Thủy Giao quả thực là có chút ủy khuất cùng đáng thương, nàng đều nhìn xem đau lòng, thực sự không có cách nào chỉ có thể cho Lục Thủy Giao truyền âm. "Thủy Giao, chuyện mới vừa rồi là ta không đối, ta xin lỗi ngươi, trước đừng khóc, chờ một lúc bị nhà ngươi Lạc Nhi nhìn ra dị dạng hôm nay việc này liền không dễ làm, có được hay không?" Lục Thủy Giao nghe thấy Dạ Ngưng Sương xin lỗi giật mình. Mặc dù hay là ủy khuất ba ba, nhưng là trong mắt nước mắt đã chuyển biến thành hơi nước, lại một hồi liền có thể biến mất. Lục Thủy Giao ủy khuất ba ba nhẹ gật đầu, ra hiệu đáp ứng, bất quá điều kiện chính là không có khả năng đang khi dễ Diệp Lạc. "Không phải vậy nói cái gì cũng phải đem Diệp Lạc mang về." "Tốt, ta thể ta tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi Lạc Nhi." "Ô ô ô, ngươi nếu là đang khi dễ Lạc Nhi, ta liền liều mạng với ngươi, ô ô ô." Lục Thủy Giao gật đầu, Dạ Ngưng Sương nhẹ nhàng thở ra, câu thông đến đây là kết thúc. Nàng vừa rồi đích thật là làm có chút quá nóng chút, đáng thương Thủy Bảo Bảo khí đỏ ấm, kém chút nổ tung. "Lạc Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không còn không có tha thứ tỷ tỷ?" "Ân, không có, không phải." "Dạ Ngưng Sương, cái này cái gì trả lời phương thức? Đây cũng quá tiêu chuẩn một chút đi." "Lạc Nhi." "Ân, ngươi bây giờ có phải hay không còn không có tha thứ tỷ tỷ?" "Không phải." "Lạc Nhi, ngươi có thể nói điểm mặt khác sao?" "Ăn chưa?" "Dạ Ngưng Sương." Phía sau, Dạ Ngưng Sương mặc kệ nói là cái gì, Diệp Lạc đều là một chiêu tiếp hóa phát còn nguyên đánh lại. Một chút không dính nổi, không cho Dạ Ngưng Sương một chút cơ hội phát huy. Dạ Ngưng Sương nàng lúc này mới nhớ tới. Diệp Lạc mạch suy nghĩ khác hẳn với thường nhân, tính cách tuy tốt, chỉ khi nào chán ghét một người thời điểm, liền sẽ trở nên không có linh tính đứng lên, trở nên thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Đơn giản điểm tôi nói, Diệp Lạc hiện tại chính là tại ứng phó nàng. Diệp Lạc hiện tại đã chán ghét nàng. Dạ Ngưng Xương đông nhiên cảm giác trong lòng buồn buồn, rất không thoải mái, một loại không nói được khó chịu cùng cái gì. Nàng từ nhỏ thời điểm xuất sinh bắt đầu, liền có thể cảm giác được người chung quanh cảm xúc, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là một loại thiên phú. Thiên phú như vậy, ở phía sau nàng nhiều năm sau bước vào hóa thần cảnh sau lại một lần đạt được cường hóa. Quy tắc giữa thiên địa có quan hệ với cảm xúc phương diện này, quy tắc bị nàng nắm giữ, mặc dù nắm giữ lực lượng còn rất nhỏ bé, nhưng thắng ở quy tắc hy hữu độ. Kỳ thật ở người tu luyện đến nguyên anh thời điểm, liền đã có thể cảm nhận được bộ phận thiên địa quy tắc. Đương nhiên, cảm nhận được thiên địa quy tắc không phải người tu luyện bản thân, mà là trong thân thể tu luyện ra được nguyên anh. Nguyên anh mới là giữa thiên địa thuần túy năng lượng tập hợp thể. Chỉ có dạng này tồn tại đặc thù, mới có thể cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại quy tắc. Chỉ tiếc, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không có thể đặt chân nguyên anh, càng không cần hóa thần. Đến hóa thần sau, mới có thể nắm giữ bộ phận vụn vặt quy tắc, đồng thời vận dụng. Thường nói, thiên đạo có thiếu, 3000 đại đạo cộng đồng tạo dựng thế giới. Ở trong đó đại đạo, liền có thể xem là quy tắc thượng cấp lực lượng. Đại đạo tại trên quy tắc, có thể cả hai trên bản chất là một vật, chỉ là số lượng khác biệt mà thôi. Một đầu đại đạo cần đem giữa thiên địa tất cả tản mát một loại quy tắc thu sạch tập đứng lên, dạng này quy tắc mới có thể thủy biến, ngưng tụ làm một đầu đại đạo. Đầu đại đạo này bị nắm giữ đằng sau, giữa thiên địa, tu sĩ khác cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không thể thu hoạch loại này lực lượng quy tắc. Đơn cử đơn giản ví dụ, thiên hạ tất cả kiếm tu đều tại tranh đoạt đồng dạng một đầu đại đạo. Tu luyện nhiều người tranh đoạt, kiếm đạo đầu đại đạo này cũng liền càng mạnh. Mặc dù phân bánh ngọt nhiều người, nhưng là làm bánh ngọt người cũng nhiều, tại người thắng cuối cùng xuất hiện trước đó, khối này bánh ngọt đều là thuộc về thiên hạ người tu luyện. Đồng thời, cũng có một loại khác thuyết pháp, chỉ để nắm giữ một đầu đại đạo, liền có thể thành tiên. Thuyết pháp này thời gian cụ thể đã không có khả năng khảo cứu, bất quá lại là tất cả tu sĩ trong lòng ngầm thừa nhận sự tình. Trong thiên hạ, tất cả tu sĩ đều tin tưởng vững chắc, nắm giữ một đầu đại đạo liền có thể thành tiên. Có bánh ngọt lớn, cũng liền có bánh ngọt nhỏ, mà Dạ Ngưng Xương tiếp xúc lực lượng quy tắc hoặc là nói đại đạo, chính là bánh ngọt nhỏ. Mặc dù bánh ngọt nhỏ, đồng dạng cũng liền mang ý nghĩa cạnh tranh áp lực nhỏ, năng lực quỷ dị thần bí. Bởi vì quy tắc duyên cớ, Dạ Ngưng Xương có thể cảm nhận được Diệp Lạc hiện tại thái độ đối với nàng. Dạ Ngưng Xương con ngươi màu tím bắt đầu lấp lóe, vô số nhìn không thấy quy tắc lưu động. Nàng có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được Diệp Lạc giờ phút này đối với nàng cách nhìn. Nàng nhìn thấy, thì nộ ai cụ ái ác dụng. Tại Diệp Lạc trên thân, ác, sợ hai loại cảm xúc đồng thời xuất hiện. Dạ Ngưng Xương đột nhiên đau lòng lợi hại, phía sau xuất hiện những người khác nhìn không thấy hắc khí đại lượng từ Dạ Ngưng Xương thân thể tuôn ra. Nàng biết hai loại cảm xúc đồng thời xuất hiện ý vị như thế nào. Tiểu hỗn đản, chán ghét nàng. Không chỉ có là chán ghét, hơn nữa còn có sợ hãi. Hắn sợ sợ nàng. Đau quá. Lòng của nàng giống như có chút đau lợi hại. Vì cái gì? Chật, nguyên bản chính ở chỗ này bị khuất ba lục thủy giao, đột nhiên trông thấy Dạ Ngưng Xương cũng trong ánh mắt mang theo một chút ủy khuất nhìn xem nàng. Lục thủy giao. Chương 178, nhiều đảm đương chương 178, nhiều đảm đương Diệp Lạc cảm giác chính hắn không biết từ lúc nào lại trúng huyết thuật. Một màn này sao mà tương tự. Giờ phút này, lớn như vậy trong cung điện, chỉ có Phong bà cùng nàng ở bên trong, hắn vẫn như cũng là quy quy củ củ ngồi tại trên đế, hai cánh tay khoác lên trên đùi. Mà Phong bà thì là không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm. Thời gian trở lại vài phút trước đó, Diệp Lạc đem thái độ chuyển biến to lớn, Dạ Ngưng Xương trong nháy mắt liền điệu xỉu. Thậm chí lúc đó cho Lục Thủy Giao một loại ảo giác, làm sao đối phương so với nàng còn bị khuất. Sau đó, Diệp Lạc bị lưu tại trong phòng, Lục Thủy Giao cùng Dạ Ngưng Xương rời đi nói là thương thảo sự tình. Về phần Phong bà tại sao muốn dạng này không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhìn, chủ yếu là hiếu kỳ. Hiếu kỳ Diệp Lạc đối với Dạ Ngưng Xương động tay chân gì. Nàng loáng thoáng phát giác được có cái gì không đúng manh mối. Dạ Ngưng Xương là nàng nhìn xem lớn lên, Dạ Ngưng Xương là cái gì tính tình nàng hiểu nhất. Mặc dù nhìn qua có chút yêu lý yêu khí, cảm giác giống như là cái gì nữ nhân xấu, nhưng trong lòng là một cái rất bảo thủ người. Đừng nói là giống vừa rồi như thế tiếp xúc Diệp Lạc thân thể, đừng nói là khắc phái, liền xem như cùng giới chính là cách gần đó một chút, Dạ Ngưng Xương cũng sẽ trở mặt. Dạ Ngưng Xương trên bản chất là cực kỳ kháng cự cùng mặt khắc phái tiếp xúc, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, đều là như vậy. Phàm là vượt quân, động thủ giết người cũng không phải là không thể được. Dạ Ngưng Xương cũng không phải cái gì cô gái ngoan ngoãn, trừ lúc cần thiết tại trong tông môn đợi, thời gian còn lại đều du tẩu cùng từng cái vương triều ở giữa, đi các loại bí cảnh cùng thượng cổ lưu lại tới cường giả nơi chôn xương tranh đoạt cơ duyên và vật tư. Trên tay nhiễm lấy không ít cường giả máu tươi. Ở thời điểm này, mặt khác người tu luyện càng muốn gọi Dạ Ngưng Xương một cái tên khác, là sát nữ. Thời gian trước Dạ Ngưng Xương sát khí cực nặng, phía sau tại tiếp nhận tiên các đằng sau mới bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là trên mặt nổi mà thôi, sau lưng hay là cái kia là sát nữ. Nhìn nhiều hai mắt liền sẽ bị móc mắt con loại kia. Tựa như là Dạ Ngưng Xương chính mình nói như thế, nàng tâm nhãn thế nhưng là rất nhỏ, mang thủ. Nếu được xưng là La Sát Nữ, vậy dĩ nhiên không phải nữ tử tầm thường, càng không khả năng biểu hiện ra cái gì yếu đuối. Nhưng mới rồi, Dạ Ngưng Xương một lần lại một lần cử động, một lần lại một lần soát Tân Phong bà nhận biết. Nàng, làm sao không nhớ rõ, nàng nhìn xem lớn lên Dạ Ngưng Xương, bây giờ tính cách thay đổi nhiều như vậy. Tựa hồ, ôn nhu không ít. Nếu như đối với tất cả mọi người là như thế này, trở nên ôn nhu không ít, cái kia nhiều lắm là xem như tính tình thay đổi, cũng không tính là chuyện gì xấu. Nhưng nếu như cũng chỉ là đối với một người dạng này, vậy liền nguy hiểm. Phong bà bà ánh mắt rơi vào Diệp Lạc trên thân, tựa hồ mang theo có chút suy tư. Nàng nhớ kỹ, lúc trước Lao tông chủ cũng là dạng này, từ thượng cổ trong bí cảnh sau khi trở về, tính tình liền ôn nhu không ít. Cơ hồ là cùng hiện tại Dạ Ngưng Xương không có sai biệt. Lịch sử tựa hồ chính là một cái luân hồi, mà nàng rất may mắn, vừa lúc chứng kiến hai lần. Cái kia, tiền bối, nếu không ngại ngồi đi, ta đứng một lát. Diệp Lạc bị nhìn tê cả da đầu. Một cái lao nhân già đứng đấy, nhìn chừng chừng lấy một cái ngồi tuổi trẻ tiểu hòa tử, có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Không biết vì cái gì, tình cảnh này để Diệp Lạc liên tưởng đến trước kia tại trên xe buýt kính già yêu trẻ chẳng cảnh. Khi đó, Diệp Lạc nhớ kỹ cũng có một cái lao già thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem hắn, thỉnh thoảng liền đến một câu. Ai u, già, không còn dùng được, lúc này mới đứng một lúc lại không được, người tuổi trẻ bây giờ không hào hào ở nhà đợi, suốt ngày tận cùng chúng ta lão nhân ra làm khó dễ. Giống như là dạng này nghĩ linh tinh, từ đối phương sau khi lên xe liền không có dừng lại qua. Diệp Lạc biết, không có gì bất ngờ xảy ra, lao già này trong miệng người trẻ tuổi hẳn là hắn. Đối phương ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là để hắn chân chu chút cũng ngay, nàng muốn ngồi. Kỳ thật Diệp Lạc kế tiếp đứng đã đến, mà lại cũng xác thực cảm thấy lão nhân ra không dễ dàng muốn làm cho đối phương, kết quả chính là bởi vì đối phương kiểu nói này. Diệp Lạc sửng sốt cứng rắn ngồi hai mươi mấy cái đứng, ngồi tiếp xe buýt đại thúc tan tầm, cuối cùng cũng không có làm cho đối phương đạt được. Chính là lúc xuống xe xe buýt đã ngừng, cần dựa vào chân đi trở về đi. Bất quá không quan hệ, Diệp Lạc cảm thấy rất giá trị, chí ít trong lòng của hắn thoải mái. Tựa như là vừa rồi, vừa mới nữ nhân chết tiệt kia cố ý làm khó dễ hắn, hắn cũng buồn nôn đối phương, hiện tại hắn trong nội tâm cũng thoải mái. Thoải mái. Về phần hiện tại phong bà bà, Diệp Lạc thật sự là có chút gánh không được. Người ta sửng sốt đứng hơn một canh giờ, không có ngồi một chút, cũng không có mở miệng thúc hắn ý tứ. Hắn, cái này thật sự là có chút xấu hổ a. Giống như vậy lão nhân ra, mới là Diệp Lạc ngồi xe buýt xe sẽ để cho loại kia. Lão thân còn chưa tới xuống mộ thời điểm, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý, hậu sinh chính ngươi ngồi là được. A, hảo hảo Diệp Lạc vừa mới đứng lên, nghe thấy lời này, lại lập tức ngồi xuống lại. Ai? Nhìn xem người ta người lớn tuổi này tố chất, một cái thiên nhất cái. Ngươi gọi Diệp Lạc đúng không? Chật, phong bà mở miệng, đánh gây Diệp Lạc suy nghĩ, Diệp Lạc sửng sốt một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Đối với, tiền bối ngươi gọi ta tiểu Diệp chính là. Vậy được, tiểu Diệp, ngươi cảm thấy vừa rồi chúng ta tông chủ có phải hay không làm có ngươi? Phong bà vẫn còn có chút nhìn không được, nàng vừa mới nhìn thấy, Dạ Ngưng Xương lúc rời đi trong ánh mắt mịt mờ thất lạc cùng bị khuất. Rất có thể cũng là bởi vì Diệp Lạc thái độ chuyển biến nguyên nhân. Diệp Lạc thái độ chuyển biến phong bà tự nhiên nhìn ra được, tức giận, cảm thấy các nàng tông chủ đây chính là đang cố ý làm khó dễ. Kỳ thực không phải vậy, Dạ Ngưng Xương chính là cái tính tình này, có chút bất cần đời cảm giác, nhưng trên thực tế nhiều khi mình đang làm cái gì đều không rõ ràng. Làm xong đằng sau lại hối hận lại khỏi bị mất mặt. Ai? Dạ Ngưng Xương khỏi bị mất mặt không quan hệ, nàng thấy rõ ràng là cái chuyện gì xảy ra là được. Diệp Lạc sắc mặt cứng đờ, cười cười tiếp tục trả lời, tiền bối quá lo lắng, làm cho tông chủ cỡ nào khí lượng. Làm sao lại cùng ta một cái được rồi, ngươi không muốn nói lao thân cũng không làm có ngươi, nhưng ta vẫn là muốn lại nhải hai câu, Ngưng Xương nàng không có ngươi nghĩ xấu như vậy, chỉ là có chút thời điểm quá tính trẻ con chút, ngươi muốn bao nhiêu bao dung điểm. Diệp Lạc, không phải, hắn làm sao nghe không hiểu hiện tại trước mặt lao hầu đang nói cái gì? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngưng Xương? Ngưng Xương là ai? Hắn làm sao không nhớ rõ có ai kêu cái gì Ngưng Xương tới? Ngưng Xương? Tính trẻ con chút, còn để hắn nhiều đảm đương điểm. Không phải anh em, ta biết ngươi nói cái kia ngưng. Ân. Chờ chút, Ngưng Xương. Cô Đông, Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, không xác định nhìn một chút trước mặt lão hầu. Vừa mới nơi này hết thảy cũng chỉ có bốn người, bài trừ rơi trước mặt lão hầu, có thể để Ngưng Xương. Tựa hồ cũng chỉ có vừa mới cái kia làm khó dễ cái chết của hắn nữ nhân. Thiên Tiên các tông chủ, chính là đối phương không chung cái kia Ngưng Xương. Chỉ là, cái này cùng hắn có quan hệ gì, hắn cũng không nhận ra. Phanh. Cung điện đại môn bị đẩy ra, Lục Thủy Giao hủy khuất ba bước nhỏ nhích lại gần, sợ hãi nhìn một chút Diệp Lạc. Môi đỏ giật giật. Lạc Nhi chương 179, nói xấu tăng thêm, mợ mẹ đạ, ngày lễ khoái hoạt chương 179, nói xấu tăng thêm, mợ mẹ đạ, ngày lễ khoái hoạt nghe thấy Lục Thủy Giao thanh âm, Diệp Lạc lực chú ý từ phong bà vừa rồi những lời kia chuyển gì. Quan tâm nàng cái gì Ngưng Xương không Ngưng Xương, sư nương trọng yếu chút. Phong bà hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua trước mặt Lục Thủy Giao luôn cảm giác có chỗ nào nói không ra không thích hợp. Bà, người đi ra ngoài trước, ta cùng hắn đơn độc hội trò chuyện. Dạ Ngưng Xương thanh âm xuất hiện tại phong bà trong óc, người sau con ngươi rụt, thần sắc có chút quái dị. Giật giật miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Dạ Ngưng Xương nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Không sai, trước mặt cái này Lục Thủy Giao là Dạ Ngưng Xương giả mạo. Nàng vừa mới cầu Lục Thủy Giao nửa ngày, người sau mới thật không dễ dàng đáp ứng. Đương nhiên, dùng lấy cớ. Khu khu, lý do cũng không phải là, nàng không muốn Diệp Lạc thấy được nàng liền sợ hãi cùng chán ghét, mà là mượn dùng điều tra danh nghĩa lừa gạt đáng thương Thủy bà bảo. Lục Thủy Giao ban đầu chết sống không nguyện ý, vừa nghe thấy việc quan hệ Diệp Lạc, lại ủy khuất ba đáp ứng. Nhưng dùng thân phận nàng trước đó, phải hướng nàng cam đoan không có khả năng đang khi dễ Diệp Lạc. Dạ Ngưng Xương liền vội vàng gật đầu đáp ứng, Lục Thủy Giao lúc này mới nhả ra, nhưng vẫn là bị khuất ba. Loại cảm giác này, giống như là khi còn bé chính mình thích nhất đồ vật trơ mắt nhìn bị người khác mượn đi. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng không có cách nào, không thể không mượn. Tại bất tử cùng sinh khí ở giữa, Lục Thủy Giao lựa chọn sinh tồn đất khí. Sau đó, Dạ Ngưng Xương liền lấy Lục Thủy Giao thân phận tiến đến, cho Phong bà bà truyền âm xong đằng sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có nàng cùng Diệp Lạc hai người. Lạc Nhi suỵt, sư nương, nhiều người phức tạp, người qua đây điểm. Diệp Lạc vội vàng làm một cái dừng lại thủ thế, ra hiệu Dạ Ngưng Sương trước hay còn nói. Dạ Ngưng Sương vội vàng gật đầu, sau đó hướng phía Diệp Lạc bước nhỏ đi đến, cuối cùng ôm lấy. Quen thuộc xúc cảm truyền đến, Dạ Ngưng Sương vừa rồi tâm hoảng đạt được làm dịu, theo thời gian tiếp tục từ từ biến mất. Nàng liền muốn như thế một bước ôm. Diệp Lạc kỳ quái một chút, khi nghĩ đến sư nương bình thường chính là ngơ ngác, cuối cùng sẽ bỗng nhiên đến một chút cũng liền bình thường trở lại. Cho nên, Diệp Lạc không chỉ có không có kháng cự cùng ngăn cản, ngược lại là vô Dạ Ngưng Sương bà bay. Diệp Lạc cảnh giác nhìn một chút bên ngoài, sau đó mới đem đầu dán tại Dạ Ngưng Sương bên thai bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. "Sư nương, các ngươi người tông chủ này không thích hợp, ta cảm giác nàng đang cố ý nhằm vào ta, nàng buồn nôn xong ta không để ý nàng, nàng thế mà còn không cao hứng, ngươi nói cái này người nào á Dạ Ngưng Sương?" Dạ Ngưng Sương trong mắt xuất hiện hơi nước, nghe thấy Diệp Lạc nói như vậy nàng, trong lòng ủy khuất muốn chết. Còn tốt nàng hiện tại đến đây, không phải vậy. "Ô ô ô." Dạ Ngưng Sương ôm Diệp Lạc hai cánh tay trở nên càng dùng sức chút, mềm nhũn thanh âm truyền đến. "Lạc Nhi, ngươi không cần nói như vậy, tông chủ nàng có được hay không?" Ô, Diệp Lạc gặp Dạ Ngưng Sương trong mắt lại có nước mắt, nghi ngờ một chút, chẳng lẽ hắn vừa mới nói rất quá đáng sao? Hay là nói, vừa mới nữ nhân chết tiệt kia cùng sư nương quan hệ tốt? Nếu như là quan hệ tốt lời nói, vậy hắn hiện tại nói như vậy thật là có chút không thích hợp. Diệp Lạc đưa tay, vuốt vuốt Dạ Ngưng Sương gương mặt, tiện thể lấy đem trong mắt hơi nước xóa đi. "Tốt tốt tốt, ta không nói nàng." Sư nương không khóc cá Dạ Ngưng Sương cảm nhận được Diệp Lạc cử động, cùng thanh âm ôn nhu truyền đến, thân thể ôm chặt chút, đầu chôn ở Diệp Lạc trong ngực. Nàng hối hận, vừa mới không nên trêu cả hắn. Nàng chỉ là muốn để nàng trong lòng hắn địa vị không giống với, lộ ra đặc biệt chút, mặc kệ là dùng phương thức gì đều có thể. Sau đó nàng mới. Bất quá, nàng giống như sai. Về sau cũng không tiếp tục dạng này ô ô. "Đúng rồi, sư nương, Ngưng Sương là ai?" Theo Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Dạ Ngưng Sương thân thể run rẩy, ôm chặt Diệp Lạc trắng non tay ngọc có chút phát run. "Ngưng Sương." Dạ Ngưng Sương mang thai trở nên hồng hồng, thần sắc có chút mất tự nhiên, khuôn mặt cũng biến thành hồng hồng, giống như là quả táo chín. Nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy hắn gọi nàng như vậy. "Ngưng Sương sao? Sư nương, đây có phải hay không là các ngươi tông chủ danh tự?" "Ân, Lạc Nhi đây chính là chúng ta tông chủ danh tự, thế nào, em hay sao?" Ôm chặt Diệp Lạc, Dạ Ngưng Sương ngẩng đầu, có chút mong đợi nhìn xem Diệp Lạc. "Diệp Lạc, đều như vậy, nếu là hắn nói không đẹp," Diệp Lạc cảm giác một khắc hắn sư nương liền sẽ khóc lên. "Em hay?" "Ân, ta cũng cảm thấy, đúng rồi, Lạc Nhi, vừa mới tông chủ nói xin lỗi ta." "Xin lỗi?" Diệp Lạc lông mày nhíu lại, thần sắc có chút quái dị, vừa mới nữ nhân chết tiệt kia cũng không giống như là một cái có thể nói xin lỗi chủ. Dạ Ngưng Sương cho Diệp Lạc cảm giác điển hình hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Lại thêm 3 lần 4 lượt lừa gạt, Diệp Lạc rất khó chịu, đối với Dạ Ngưng Sương ấn tượng càng là kém đến cực điểm, mặc dù không có đến chán ghét một bước kia, nhưng dựa theo tiến độ này xuống dưới, cũng sắp. "Ân, tông chủ nàng cho ta." "Không đối, là cho Lạc Nhi ngươi nói xin lỗi, nàng nói vừa mới nàng không nên trêu cả ngươi, nàng sai sư nương ngươi xác định đây là các ngươi vừa mới người tông chủ kia có thể nói ra tới." Diệp Lạc nhíu nhíu mày, thần sắc có chút quái dị, rất rõ ràng không phải rất tin tưởng. "Không có cách nào." Dạ Ngưng Sương cho Diệp Lạc ấn tượng đầu tiên thật sự là quá cường thế cùng yêu dị. Chỗ nào giống như là biết nói xin lỗi chủ. Chớ đừng nói chi là giống như là như bây giờ, chân trước lừa gạt xong hắn, chân sau liền dùng một thân phận khác ôm hắn khóc khóc chít chít nói xin lỗi. Nếu như Diệp Lạc biết chân tướng, đoán chừng sẽ trực tiếp vỡ ra. "Cái này mẹ nó là một người. Người của ta đây." "Chỉ tiếp." Diệp Lạc không biết. "Ân, Lạc Nhi chẳng lẽ không tin sư nương sao? Ô ô, cái này cũng không phải, chỉ là ta cảm giác cái này tựa hồ không quá phù hợp các ngươi tông chủ nhân vật thiết lập Lạc Nhi, nhân vật thiết lập là cái gì?" Sư nương nghe không hiểu, Dạ Ngưng Sương ủy khuất ba ba nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc suy tư một hồi, lựa chọn một cái tương đối thông tục dễ hiểu thuyết pháp. "Sư nương ngươi nhìn à, các ngươi tông chủ xem xét chính là cái cao ngạo nữ nhân, lỗ mũi nhìn người loại kia, mặt ngoài cười hì hì, trên thực tế đoán chừng đem chúng ta cũng làm thành đồ đần, loại người này tâm tư rất nặng." Diệp Lạc chính ở chỗ này ba lạp nói, có thể Dạ Ngưng Sương một câu đều nghe không lọt, chỉ nghe thấy trước mặt những lời kia. Rất nhanh, hơi nước tràn ngập Dạ Ngưng Sương con mắt, hơi nước ngưng tụ biến thành bẩn mã, không ngừng ở trong mắt đảo quanh mà. Diệp Lạc đối với nàng đánh giá sửng sốt không có một cái tốt. Nhất là nghe thấy Diệp Lạc nói nàng tâm tư nặng, nàng lập tức liền không nhịn được, nước mắt hoa một chút tràn ra hốc mắt, trong lòng khó chịu cùng ủy khuất muốn chết. Diệp Lạc cảm giác ngực nóng một chút, xem xét túi đầu nhìn một chút. "Diệp Lạc, không phải, làm sao lại khóc, vừa mới không phải còn rất tốt sao?" Chợt, Diệp Lạc nhớ tới, vừa mới hắn nói nữ nhân chết tiệt nói xấu thời điểm hắn sư nương liền đã rất thương tâm, hiện tại hắn nói những này so với vừa mới chỉ có hơn chứ không kém. "Ta sai rồi sư nương, đừng khóc, ta về sau đều không nói các ngươi tông chủ nói xấu được không?" Dạ Ngưng Sương ngậm lấy nước mắt ủy khuất không gì sánh được nhìn Diệp Lạc một chút, miệng bệnh bệnh lên. "Không tốt." Chương 180, lòng dạ hẹp hỏi tiểu hỗn đản. Chương 180, lòng dạ hẹp hỏi tiểu hỗn đản không tốt. Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, tham dò tính nói, "Cái kia, ta tiếp tục." Dạ Ngưng Sương ủy khuất này, nghe thấy Diệp Lạc trả lời, kém chút nước mắt lại phải đi ra, đầu hướng phía sau đẩy, sau đó, "Phanh." Nhẹ nhàng, Dạ Ngưng Sương cái trán đâm vào Diệp Lạc chỗ ngực, trong miệng phát ra thanh âm ô ô ô ô. Lạc Nhi khi dễ người, Dạ Ngưng Sương bung ra Diệp Lạc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu ô ô nước nở, hai cái trắng non tay ngọc không ngừng lau nước mắt, trên gương mặt vốn là bởi vì mập mũm mĩm mang theo thịt, bởi vì tuốt thịt nguyên nhân, không ngừng bị đè ép biến thành các loại bộ dáng. Nhìn qua nhuyễn hồ hồ muốn để cho người ta không nhịn được đâm một chút. Diệp Lạc, cho nên hắn hiện tại đến cùng nói là hay là không nói? Diệp Lạc bắt đầu suy nghĩ, vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, hắn sư nương cùng vừa mới nữ nhân chết tiệt kia quan hệ rất không tệ, nói xấu đều không được, hắn sư nương sẽ thương tâm. Hắn vừa mới biểu lộ về sau sẽ không nói, có thể giống như hắn sư nương đối với câu trả lời này tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng. Tại sao phải không hài lòng đâu? Vừa mới nữ nhân chết tiệt kia nói xin lỗi, hắn bên này cũng biểu thị sẽ không. Ân, xin lỗi, xin lỗi. Chợt, Diệp Lạc trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn, sáng lên. Hắn biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Diệp Lạc ngồi xuống, nhẹ nhàng lay một chút Dạ Ngưng Dương ngăn tại con mắt trước mặt hai cánh tay, cuối cùng đem hai cái nhuyễn hồ hồ mang theo ấm áp tay nắm chặt. Sư nương, ta sai rồi, trước không khóc có được hay không? Diệp Lạc duỗi ra một bàn tay vuốt ve Dạ Ngưng Dương gương mặt, đem trong hốc mắt tràn ra nước mắt xóa đi, ánh mắt tính cả lấy thanh âm vô cùng dịu dàng. Dạ Ngưng Dương giật mình, trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Vừa mới ta lệ khí nặng một chút, sư nương tông chủ chỉ là muốn cùng ta chỉ đùa một chút mà thôi, ta lại tức giận, ta cho sư nương xin lỗi có được hay không?
Không có.
Không có, Lạc Nhi, tông chủ nàng vừa mới làm cũng rất quá đáng. Dạ Ngưng Dương cảm thụ được trên mặt truyền đến xúc cảm, cùng nhỏ xíu trên thân thể truyền đến biến hóa, cả người cảm giác có chút lâng lâng. Nếu như nói vừa rồi bởi vì Diệp Lạc đối với nàng sợ hãi cùng chán ghét, khiến cho nàng lâm vào địa ngục. Như vậy hiện tại, Diệp Lạc bộ này ôn nhu bộ dáng, thì là nhanh chóng đưa nàng từ địa ngục làm trở lại thiên đường. Nàng biết Diệp Lạc rất thông minh. Chuyện mới vừa rồi đích thật là nàng làm quá mức, thế nhưng là nàng biết, không có khả năng nói thẳng ra, ép buộc để Diệp Lạc tha thứ nàng vừa rồi hành vi. Nàng nói thẳng đối với Diệp Lạc loại này người ôn nhu tới nói chính là ép buộc. Diệp Lạc khẳng định lại sẽ tạm thời đáp ứng, áp chế trong lòng chán ghét cùng sợ hãi, nhưng trên thực tế vấn đề còn tại. Chỉ cần vấn đề còn tại, chính là một cái ẩn tàng tai họa, cuối cùng sẽ có bộc phát một ngày. Đừng bảo là đợi đến bộc phát ngày đó. Ngay tại lúc này, bởi vì Diệp Lạc sợ hãi cùng chán ghét, Dạ Ngưng Dương liền đã ủy khuất không được. Cho nên, chỉ có thể để Diệp Lạc đánh trong đáy lòng tha thứ mới được. Dạ Ngưng Dương biết, có thể làm cho Diệp Lạc đánh trong đáy lòng tha thứ, không phải Lục Thủy Giao không thể. Nàng có thể cảm nhận được, Diệp Lạc đối với Lục Thủy Giao thiên vị, chỉ cần khóc vừa khóc, Diệp Lạc liền sẽ trên người mình tìm vấn đề. Lại thêm Diệp Lạc rất thông minh, chỉ cần nàng khóc một chút, Diệp Lạc liền sẽ bởi vì Lục Thủy Giao nguyên nhân không so đo vừa mới sự tình. Có chút vô sỉ cùng hèn hạ, dùng thân phận của người khác dùng để. Thế nhưng là, nàng không có biện pháp. Diệp Lạc có thể nói là nàng gặp qua người đặc biệt nhất, cũng không phải là bởi vì bề ngoài, tất cả đều là bởi vì tính cách. Tựa như là Dạ Ngưng Dương chính mình nói như vậy, nàng thấy qua mỹ nam tử rất nhiều, cho dù là Diệp Lạc dáng dấp nhìn rất đẹp, có thể trên thế giới này, vẫn như cũ có thể tương đối người. Người đẹp mắt đến cảnh giới nhất định đằng sau, nhưng thật ra là có chút không phân biệt nam nữ. Giống như là Diệp Lạc hiện tại tướng mạo này, hơi đem trên trán khí tức đổi một chút, mặc vào váy nhỏ. Cái kia Diệp Lạc liền sẽ biến thành Lăng Vân Tông lại một đại mỹ nhân. Thú chi, nói theo một ý nghĩa nào đó, Dạ Ngưng Dương vừa rồi cũng không có nói dối. Diệp Lạc trong lòng nàng, đích thật là dáng dấp đẹp mắt nhất, mặt khác những người kia không so được. Trong khoảng thời gian này, Dạ Ngưng Dương rất rõ ràng có thể cảm nhận được nàng tự thân hẳn là ra chút vấn đề. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không tốn thời gian đi chờ đợi một người. Nhưng tại Lăng Vân Tông trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Diệp Lạc rời đi về sau, nàng mỗi ngày đều sẽ từ ban ngày đợi đến ban đêm. Trong lòng xa suốt từ Diệp Lạc lúc rời đi vẫn bắt đầu trèo lên, thẳng đến Diệp Lạc trở về mới thôi. Mỗi ngày nàng vui vẻ nhất sự tình chính là trông thấy Diệp Lạc nhảy nhót trở về, hướng phía đỉnh núi tới đoạn đường kia, trong nội tâm nàng xa suốt cùng phiền muộn vào lúc này sẽ quét sạch sành sanh. Diệp Lạc tựa hồ đã trở thành nàng sinh hoạt một bộ phận. Mỗi ngày đều muốn ôm một cái, chỉ cần ôm một chút, nàng liền sẽ trở nên rất vui vẻ. Bởi vì nắm giữ quy tắc, Dạ Ngưng Dương đối với cảm xúc 10 phần mẫn cảm. Mặc kệ là mặt trái cảm xúc cũng tốt, hay là người thất tình lục dục cũng được, đều là như vậy, nàng đều có thể 10 phần bén nhạy phát giác được. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao gồm nàng tự thân. Nàng phát giác được chính nàng tựa như là xảy ra vấn đề. Trước kia nàng không phải như thế, mà lại nàng cảm nhận được, trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng tựa hồ xuất hiện có chút buông lỏng. Cái kia cho tới nay, hóa thần hậu kỳ thời cơ tựa hồ rốt cục xuất hiện, mà thời cơ này chính là Diệp Lạc. Không biết vì cái gì, khi nàng biết Diệp Lạc là nàng đột phá hóa thần hậu kỳ thời cơ đằng sau, ngược lại là thở dài một hơi. Không sai, nàng cũng là bởi vì muốn đột phá mới như vậy. Đợi nàng sau khi đột phá, tiểu hôn đản liền vô dụng, đến lúc đó nàng một cước đá văng chính là. Đồng thời, Lăng Vân Tông đoạn này u ám lịch sử cũng sẽ được triệt để mai táng, không có người sẽ biết. Hết thệ cũng là vì tu luyện, tu luyện. Bây giờ muốn một chút, kỳ thật sư nương các ngươi tông chủ người còn rất khá, nguyện ý cùng ta loại bọn tiểu bối này nói đùa. Đổi lại là môn phái khác tông chủ nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, nhìn như tại khuyên bảo Dạ Ngưng Dương, kỳ thực là Diệp Lạc đang tìm một cái lý do thích hợp khuyên bảo chính mình. Nói thật, Diệp Lạc không phải rất ưa thích Dạ Ngưng Dương, nhưng bởi vì Lục Thủy Giao nguyên nhân, hắn quyết định không truy cứu vừa mới nữ nhân chết tiệt kia đùa bỡn chuyện của hắn. Hắn không muốn nhìn thấy hắn sư nương bởi vì hắn sự tình khó xử thương tâm. Tại ủy khuất người khác cùng làm đoàn chính mình ở giữa, Diệp Lạc lựa chọn người sau. Diệp Lạc không phải đầu óc có bệnh, là bởi vì nếu như hắn không làm như vậy, cuối cùng ủy khuất chính là bên cạnh hắn người thân cận. So với kết quả như vậy, hắn cảm thấy hay là làm đoàn chính mình tương đối tốt. Lại nói, cũng không phải thâm cửu đại hận gì cái gì, hắn cũng không phải lần thứ nhất bị đùa bỡn cũng không kém lần này. trước đó đùa bỡn Diệp Lạc còn có Tiểu Kim Mao, bất quá đùa bỡn cùng đùa bỡn ở giữa cũng có khoảng cách, liền xem như Hoàng Phủ Tiêu Tiêu tại đùa bỡn Diệp Lạc hai lần, Diệp Lạc cũng sẽ không sinh khí cùng chán ghét. Nhưng Dạ Ngưng Xương lại không được. Nói trắng ra là cái đồ chơi này phân người. Rất rõ ràng, Dạ Ngưng Xương cũng không tại Diệp Lạc nguyện ý thuận theo trong danh sách, mà là tại Diệp Lạc báo thủ trong sách vợ nhỏ đợi. Tốt, ta hướng sư nương cam đoan, chuyện mới vừa rồi đã qua, ta sẽ không ở tức giận, được không? Cái kia méo tay câu Dạ Ngưng Xương nghe thấy Diệp Lạc nói không so đo trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ, rất nhanh có nghĩ đến cái gì, đội vàng đem bị Diệp Lạc bắt lấy tay rút ra một cái, sau đó rôi ra ngón út. Méo tay câu đây là Dạ Ngưng Xương từ Diệp Lạc nơi đó học được, Diệp Lạc thường xuyên miệng lưỡi dẻo quẹo, đều bị nàng nhớ kỹ. Chán. Cái này không cần đi, sư nương ngươi chẳng lẽ còn ô ô tốt tốt tốt, móc tay nết, đến. Ân, méo tay treo cổ. Gạt ngươi là chó nhỏ Diệp Lạc, cứ như vậy, Diệp Lạc bị ép ký đến không bình đẳng địa ước, hiện tại đổi ý cơ hội cũng bị mất. Vừa mới lúc đầu muốn dùng phát bốn đến lừa dối một chút hắn sư nương, phía sau đang tìm cơ hội trả thù vừa mới cái kia lừa gạt cái chết của hắn nữ nhân, hiện tại xem ra. Ấy, Lạc Nhi, ngươi có muốn hay không giáo huấn một chút vừa mới khi dễ ngươi bại hoại tông chủ? Cái này không tốt lắm đâu. Diệp Lạc nghe chút còn có chuyển cơ, hai mắt tỏa ánh sáng, thật tình không biết Dạ Ngưng Xương đáy mắt chỗ sâu hiện ra một tia đắc ý, chỗ tốt gì đều bị nàng chiếm, hiện tại tự nhiên muốn lấy chút thành ý đi ra, để tiểu hôn đảng cao hứng một chút. Lạc Nhi nếu là không muốn nghe coi như xong, sư nương còn tưởng rằng cụ cụ. Cái kia, ta liền nghe, ta không làm Diệp Lạc một bộ ta cũng không phải rất muốn nghe đứng đắn bộ dáng, đem đầu cùng tiến tới Dạ Ngưng Xương trước mặt. Dạ Ngưng Xương ôm lấy Diệp Lạc đầu cọ sát, lông mày cong cong, trong mắt hiện ra ý cười. Lòng dạ hẹp hỏi tiểu hỗn đản. Hừ. Chương 181, xem thật kỹ một chút đi, chương 181, xem thật kỹ một chút đi thật lâu, Dạ Ngưng Xương. A, không đối là Lục Thủy Giao từ trong cung điện đi ra. Không giống với trước đó sau khi đi vào tâm thần bất định cùng lo lắng, thời khắc này nàng nhếch miệng lên, bước chân nhẹ nhàng. Tựa hồ tâm tình bây giờ rất không tệ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, trong phòng lại một lần nữa chỉ còn lại có Diệp Lạc một người. Diệp Lạc cao mày, tựa như đang tự hỏi cái gì đồ vật. Vậy bây giờ đích thật là có chút phiền phức. Trong thời gian ngắn thật đúng là đi không được, vừa rồi Dạ Ngưng Xương tại nói cho Diệp Lạc làm sao giáo huấn chính nàng sau, còn nói một chút những thứ đồ khác. Thì như, tại sao muốn để hắn lưu lại? Nguyên nhân ngay tại ở tu bổ căn cơ trên công pháp. Diệp Lạc hiện tại cũng chính bởi vì chuyện này đau đầu. Công pháp là vừa vận nữ nhân chết tiệt kia cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương còn giúp hắn. Không chỉ có giúp hắn, hiện tại còn muốn hy sinh chính mình thời gian đến bảo đảm an toàn của hắn, đến mức đang sử dụng công pháp sau sẽ không xuất hiện cái gì dị thường. Dù sao sư phụ hắn hiện tại đã đối với hắn dùng để công pháp, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, hiện tại hối hận cũng không kịp. Diệp Lạc sau khi nghe xong, trong lòng đối với Dạ Ngưng Xương oán khí tiêu tán cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao hai người vốn cũng không nhận biết, tại không quen biết tình huống dưới, đối phương thế mà còn có thể cho hắn làm đến loại trình độ này, nói là đại ân đều không đủ. Sự tình vừa rồi hoàn toàn chính xác không nên. Diệp Lạc lắc đầu, thở ra một hơi. Bất kể có phải hay không là bởi vì hắn vừa rồi méo tay câu nguyên nhân, hắn hiện tại cũng sẽ không ở chán ghét đối phương. Tương phản, hắn hiện tại còn thiếu người ta ân tình cần để cho lấy đối phương. Lúc này, Diệp Lạc hồi tưởng lại, vừa rồi lao hầu kia đối với hắn nói lời. Ngưng Xương có chút tính trẻ con, hy vọng ngươi nhiều bao dung điểm. Vừa mới hắn không hiểu, hiện tại, tựa hồ hiểu như vậy một chút. Chỉ là để hắn tương đối kỳ quái là, hắn một cái luyện cốt kỳ tu sĩ, làm sao đi bao dung một cái hóa thần tu sĩ? Anh em, ngươi xác định đây không phải đang nói đùa? Nếu không phải Lục Thủy Giao tầng quan hệ này ở chỗ này, lại thêm vừa rồi Diệp Lạc đối với Phong bà ấn tượng còn tính là không sai, hiện tại đã sớm chạy trốn. Mẹ nó, nói đùa cái gì, một cái hóa thần kỳ tu sĩ, đối phương hay là một tông chi chủ, thổi khẩu khí đều có thể cho hắn làm phế đi, còn để hắn còn đi bao dung nàng. Diệp Lạc cũng hoài nghi Phong bà có phải hay không cố ý chỉnh hắn. Tính toán Diệp Lạc thở dài, không còn đi truy cứu chuyện lúc trước, đồng thời cũng dự định dựa theo vừa rồi Phong bà thuyết pháp bao dung một chút Dạ Ngưng Xương. Về phần hiệu quả tốt không tốt, vậy cũng không biết. Dù sao hắn sư nương đợi chút nữa vừa đi, vậy coi như là con cừu nhỏ vào miệng cọp. Nơi này là người ta thiên tiên các địa bàn, không phải Lăng Vân Tông địa bàn, liền xem như chịu bị quất, đến lúc đó cũng là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Hay là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Không biết đi qua bao lâu, ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân, lần này nhiều một đạo, hết thảy hai người. Phanh! Cung điện đại môn bị một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp tính cả lấy màu hồng phấn bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Diệp Lạc trông thấy màu tím trong nháy mắt, theo bản năng liền muốn rời đi ánh mắt. Kết quả trong óc lập tức hiện ra vừa rồi Lục Thủy Giao hủy khuất bộ dáng. Không có cách nào, Diệp Lạc lại vội vàng đem ánh mắt kéo lại, mang trên mặt dáng tươi cười. Tông chủ tỷ tỷ trong khoảng thời gian này có thể sẽ làm phiền ngươi, còn hy vọng không cần ghét bỏ. Ta có cái gì làm chỗ không đúng có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta đổi. Nguyên bản Dạ Ngưng Xương gặp Diệp Lạc đem con mắt rời đi, trở nên rất hủy khuất, trái tim kéo ra có chút khó chịu. Bất quá cũng may Diệp Lạc rất nhanh lại đem ánh mắt kéo lại, Dạ Ngưng Xương trong lòng hủy khuất lúc này mới biến mất, thay vào đó chuyển thành loáng thoáng mừng rỡ. Ô ô ô, tiểu hỗn đản, ngươi rốt cục không sinh tỷ tỷ khí. Dạ Ngưng Xương đang định mở miệng, lại dừng lại, ánh mắt có chút hâm mộ đồng thời, lại ảm đạm một chút. Ô ô ô, Lạc Nhi sư nương không muốn trở về Lục Thủy Giao, nước mắt rưng rưng ôm lấy Diệp Lạc, dùng sức cọ sát, chỉ tiếc thân cao không đủ. không giống như là Vân Linh Nhi hoặc là Dạ Ngưng Dương, cùng Diệp Lạc thân cao không kém hơn phân nửa cái đầu. Lục Thủy Giao còn kém có hơi nhiều, nhón chân lên cũng liền Diệp Lạc bả vai vị trí. Hiện tại ôm lấy Diệp Lạc, vừa vặn chôn ở ngực. Kỳ thật Lục Thủy Giao là muốn cọ một cọ Diệp Lạc gương mặt, chỉ tiếc thân cao kém rất nhiều, cũng chỉ có thể ôm được cọ. Nếu không sư nương lưu tại cũng lưu tại nơi này. Gặp Lục Thủy Giao không muốn rời đi, Diệp Lạc hỏi dò. Kỳ thật hắn cảm thấy Lục Thủy Giao lưu tại nơi này cũng rất tốt, dù sao Thiên Tiên Các cũng là trước kia Lục Thủy Giao nhà, sẽ không tồn tại thụ khi dễ tình huống. Đến lúc đó, nếu là hắn bị nữ nhân chết tiệt điều, còn có thể trong đêm mang theo sư nương chạy trốn. Kim Đan tu sĩ, chạy hay là so với hắn cái này dùng hai cái chân luyện cốt cảnh nhỏ thẻ kéo mét nhanh. Lục Thủy Giao hiện tại đã đột phá nguyên anh, bất quá Diệp Lạc giờ phút này cũng không biết chuyện này, một mực khi Lục Thủy Giao hay là Kim Đan. Tốt, không được, sư nương muốn trở về. Ô, Lục Thủy Giao nghe chút Diệp Lạc nhưng nàng lưu lại, một cao hứng kém chút đem lời trong lòng nói ra. Sau một khắc lại hiểu xỉu. Không được, Lạc Nhi, hiện tại sư nương không có khả năng lưu tại bên cạnh ngươi. Ô, Lục Thủy Giao ủy khuất ba lạc, ôm thật chặt ở Diệp Lạc, sợ Diệp Lạc cứ như vậy biến mất ở trước mặt nàng. Mặc dù chỉ có không đến thời gian một tháng, nhưng đối với Lục Thủy Giao tới nói, trong khoảng thời gian này đơn giản chính là dày vò. Nàng bị giam đứng lên lúc tu luyện, luôn xuất hiện ảo giác, kém chút liền tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là vì cái gì, Lục Thủy Giao phía trước thất bại nhiều lần như vậy nguyên nhân. Muốn Diệp Lạc đều muốn ra ảo giác, mỗi lần ảo giác vừa xuất hiện, sống không qua 3 giây lập tức phá công. Bất quá cũng may, cuối cùng nàng đạo tâm kiên định nghĩ đến nhanh lên đột phá rời đi, tìm Diệp Lạc, đoán chừng hiện tại còn đặt trong động phủ giam giữ đâu. Nàng không muốn đi, nàng đều bao lâu không có ôm Diệp Lạc ban đêm nghỉ ngơi. Nếu là nàng không có ở đây, nàng Lạc Nhi ban đêm lúc ngủ lạnh làm sao bây giờ? Đến lúc đó ai đến cho nàng Lạc Nhi? Ô, nàng không muốn đi. Lục Thủy Giao mang theo một chút khát vọng ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Ngưng Dương, tựa hồ hy vọng Dạ Ngưng Dương có thể đồng ý. Thủy Giao, ngẩng đầu, xem thật kỹ một chút đi. Dạ Ngưng Dương thanh âm xuất hiện tại Lục Thủy Giao một người trong đầu, nàng giật mình, ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy Diệp Lạc nụ cười ôn nhu cùng dưới con mắt, cất giấu khó mà phát giác buồn cùng đau nhức. Diệp Lạc bi thống khiến cho Lục Thủy Giao trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng buông tay, không còn lại tiếp tục. Nàng không có khả năng dạng này, nàng muốn nàng Lạc Nhi tốt. Lục Thủy Giao đau lòng lợi hại, ánh mắt lại trở nên càng kiên nghị. Nàng biết nên làm như thế nào. Thế nhưng là, nàng chính là không nỡ. Lạc Nhi, sư nương tốt không nỡ bỏ ngươi, ngươi nhanh lên tốt có thể chứ? Sư nương van cầu ngươi. Sư nương thật không thể không có ngươi. Lạc Nhi. Chương 182, Dạ tỷ tỷ. Chương 182, Dạ tỷ tỷ. Diệp Lạc đứng tại ngoài đại điện, có chút không thôi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo dần dần từng bước đi đến trắng hồng sắc thân ảnh. Thẳng đến Lục Thủy Giao thân ảnh hoàn toàn biến mất, Diệp Lạc lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình. Thật tình không biết, tại Diệp Lạc thu hồi ánh mắt quay người rời đi đằng sau, cái kia đạo trắng hồng sắc thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lạc Nhi Lục Thủy Giao biết, Diệp Lạc vừa mới một mực tại nhìn nàng, thế nhưng là nàng không dám quay đầu. Nàng sợ sệt vừa quay đầu lại này nàng liền đi không được. Nước mắt thuận Lục Thủy Giao cái kia khuôn mặt dễ nhìn chứng không ngừng chảy xuống, không biết đi qua bao lâu, trong bầu trời cái kia đạo trắng hồng sắc thân ảnh mới biến mất. Lục Thủy Giao cũng không có hướng thẳng đến Lăng Vân Tông phương hướng trở về, mà là hướng phía một phương hướng khác. Đó là lúc trước nàng gặp phải Diệp Lạc địa phương. Lạc Nhi, làm sao nhìn qua không cao hứng, là không nỡ Thủy Giao sao? Dạ Ngưng Dương không có trước đó yếu đuối, mỗi tiếng nói cử động ở giữa mang theo không hiểu yêu dị, phản phất thời khắc tại hấp dẫn hết thể trung quanh. Đúng vậy a, ta mất trí nhớ sau sư nương theo giúp ta thời gian lâu nhất, ta không nỡ nàng. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, không chút nào tị ý hồi đáp. Dạ Ngưng Dương sửng sốt một chút, vốn cho là Diệp Lạc sẽ rảo biện một chút, thật không nghĩ đến cứ như vậy trực tiếp thừa nhận. Mất trí nhớ? Lai Lạc Nhi, tỷ tỷ cho ngươi kiểm tra một chút được không? Có trước đó giao hấn, Dạ Ngưng Dương không còn dám tiếp tục để Diệp Lạc khắc sâu ấn tượng. Cho dù là muốn, cũng chỉ có thể thông qua mặt khác phương thức, không có khả năng tại giống trước đó như vậy. Không phải vậy hắn sẽ tức giận. Ô, Dạ Ngưng Dương tự nhiên là biết Diệp Lạc mất trí nhớ sự tình, chỉ bất quá tại Lăng Vân Tông thời điểm, một mực không có tìm được cơ hội thích hợp thật tốt kiểm tra một chút. Nói như vậy, mất trí nhớ chỉ có thể là hai loại tình huống. Đầu óc, linh hồn. Đầu óc Dạ Ngưng Dương không có cách nào kiểm tra, nhưng linh hồn có thể. Nếu như là Diệp Lạc linh hồn xảy ra vấn đề, đến mức mất trí nhớ, cái kia rất có thể chính là bị đoạt xá. Dạ Ngưng Dương ánh mắt híp lại, nếu như là loại tình huống này, không thể nghi ngờ là tình huống xấu nhất, cái này cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản Diệp Lạc đã chết. Hiện tại khống chế thân thể này thì là một cái khác người hoàn toàn xa lạ. Nếu quả như thật là như thế này, nàng đã dự liệu được Lục Thủy Giao sụp đổ chẳng cảnh. Đến lúc đó, Lục Thủy Giao cũng không phải là đơn giản không gượng dậy nổi đơn giản như vậy. Rất có thể bồi tiếp Diệp Lạc cùng một chỗ trực tiếp liền đi qua. Mà để Dạ Ngưng Dương tâm thần bất định cùng sợ sệt cũng là loại tình huống này. Dù sao, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diệp Lạc rất có thể chính là bị người đoạt xá. Luôn hành cử chỉ đại biến, không nhớ rõ lúc trước sự tình. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Theo đạo lý tới nói, cho dù là một người mất trí nhớ, luôn hành cử chỉ cũng hẳn là giữ lại trước đó luôn hành cử chỉ mới đối, nhiều lắm là chỉ là không nhớ ra được người chung quanh cùng sự vật. Nếu như có thể, nàng thật không hy vọng là như thế này. Dạ Ngưng Dương cẩn thận quan sát đến Diệp Lạc nhất cử nhất động, không buông tha bất luận cái gì một chút chi tiết. Bất luận cái gì một điểm bối rối đều có thể bị nàng bắt được. Càng là bối rối thì càng chứng minh có vấn đề. Chán, sẽ đau không? Diệp Lạc thăm dò tính hỏi một chút, Dạ Ngưng Dương ngẩn người, sau đó hé miệng cười khẽ. Sẽ không, rất thoải mái. Vậy được, tới đi. Diệp Lạc vừa dứt lời, Dạ Ngưng Xương giẫm lên nhẹ nhàng bước chân không ngừng hướng phía Diệp Lạc tới gần, sau đó nhón chân lên. Diệp Lạc con ngươi xô co lại, vội vàng muốn lui ra phía sau, chỉ tiếp bị Dạ Ngưng Xương địch trụ. Lạc Nhi ngoan chút, chớ lộn xộn, không phải vậy tỷ tỷ đợi chút nữa muốn trừng phạt ngươi. Dạ Ngưng Xương mang theo một chút mỹ ý không gì sánh được mê người thanh âm truyền đến, trong mắt không cách nào ẩn tàng ý cười. Nàng đã nhìn ra, tiểu hôn đản đây là cho là mình muốn hôn hắn. Hừ hừ, tiểu hôn đản nghĩ cũng rất đẹp, bất quá không có khả năng, đây chính là tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên, làm sao có thể tùy tiện cho người ta. Đem Diệp Lạc định trụ, Dạ Ngưng Xương nhón chân lên, cuối cùng đem cái trán tựa ở Diệp Lạc trên trán. Diệp Lạc vẫn như cũ duy trì vừa rồi động tác. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, cảm thụ được cái trán cùng mũi chỗ truyền đến dị dạng, muốn lui ra phía sau, lại bất lực. Dạ Ngưng Xương sóng mũi cao dán thật chặt Diệp Lạc mũi, cái trán đối với cái trán. Diệp Lạc nhíu mày, hắn có chút xem không hiểu, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, hai người hành động bây giờ có chút quá thân mật. Không thích hợp, mà lại là phi thường không thích hợp. Nhất là đối phương hay là tông chủ tình huống dưới. Diệp Lạc nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một cái tương đối lý do thích hợp thuyết phục chính mình. Trước mặt Dạ Ngưng Xương căn bản liền không có coi hắn là làm cùng nàng ngang nhau khác phái, chỉ là một cái hậu bối tới chiếu cố. Trường bối đối với hậu bối chiếu cố. Nếu như là dạng này vậy liền nói thông được, lại thêm có hắn sư nương tầng quan hệ này, tựa hồ hợp lý không ít. Nhưng lý do an toàn, Diệp Lạc vẫn hỏi một chút Dạ Ngưng Xương nhân kỷ. Người tông chủ kia tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút cái gì tông chủ tỷ tỷ, không tốt đẹp gì nghe. Lạc Nhi ngươi nếu là tại dạng này gọi ta, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Hử, Dạ Ngưng Xương tựa hồ còn tại tạo dựng kiểm tra linh hồn phù văn cùng một chút cần thiết chuẩn bị thủ đoạn. Gặp Diệp Lạc tựa hồ có vấn đề gì, đồng thời còn chủ động mở miệng hỏi nàng, trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều cao hứng. Nguyên bản liền mang theo đường con khỏe miệng lại dương lên mấy phần. Hừ hừ, tiểu hữu đản, ngươi thế mà đều như thế cầu tỷ tỷ liền cố mà làm nói cho ngươi bá. Chỉ là, trước lúc này, còn có một chút không để cho nàng là thật cao hứng. Diệp Lạc một mực gọi nàng cái gì tông chủ tỷ tỷ thật là khó nghe, mà lại cũng không đủ thân mật. Nếu không về sau gọi đại tỷ đầu. Dạ Ngưng Xương, Diệp Lạc có chút không xác định hỏi, nhìn một chút Dạ Ngưng Xương sắc mặt, kết quả phát hiện Dạ Ngưng Xương mặt tựa như là biến thành đen chút. Dạ Ngưng Xương khẽ miệng giật một cái, mặt đen lên, chống đỡ Diệp Lạc cái trán trở nên càng dùng sức chút, tựa hồ đang trả thù. Cái gì đại tỷ đầu, không tốt đẹp gì nghe. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đại tỷ đầu hoàn toàn chính xác xem như tương đối thân mật cách gọi. Chỉ bất quá, cũng không phải là Dạ Ngưng Xương kỳ vọng loại kia thân mật có chút biến chất, quá huynh đệ chút. Diệp Lạc rõ ràng cảm nhận được tại hắn sau khi nói xong Dạ Ngưng Xương chống đỡ trán của hắn trở nên càng dùng sức, vội vàng đổi giọng. Khụ khụ. Cái kia, tông chủ tỷ tỷ ngươi họ gì? Người ta họ Dạ a. Dạ Ngưng Xương. Lạc Nhi ngươi có thể gọi ta Ngưng Xương a, chỉ là không có khả năng bị những người khác nghe thấy được, chỉ có thể bí mật gọi Dạ Ngưng Xương. Đống nhiên ngự khí trở nên ngượng ngùng không ít, khuôn mặt cũng hồng hồng, phảng phất tình yêu cùng nhiệt kỳ thiếu nữ ngây ngô. Diệp Lạc, ngưu bị. Lão nương môn này làm sao như thế có thể giả bộ, ngươi còn thiếu nữ lên. Ha ha. Nếu như là ban đầu lúc gặp mặt Dạ Ngưng Xương chính là bộ dáng này, nói không chừng Diệp Lạc sẽ còn mắc lửa, nhưng là hiện tại, hắn đã thăng hoa thành long không có khả năng ở trên làm. Nhưng Diệp Lạc không biết là, Dạ Ngưng Xương lần này cũng không phải là diễn. Vén lên tóc sẽ phát hiện, Dạ Ngưng Xương mang thai sớm đã đỏ thấu. Vậy sau này ta gọi Dạ tỷ tỷ. Ngài nhìn, có thể nha, Lạc Nhi ưa thích gọi thế nào đều có thể, người ta đều có thể tiếp nhận, còn có, là ngươi, không phải ngài, tỷ tỷ rất trẻ trung cùng Lạc Nhi ngươi không kém là bao nhiêu tuổi. Diệp Lạc nghe chút có thể tùy tiện gọi, lập tức thật hưng phấn đi lên. Thật sao? Ta tùy tiện kêu cái gì đều có thể. Ấn A Lạc Nhi thích gọi người ta cái gì đều có thể nha. Dạ Ngưng Xương môi đỏ khẽ mở, đẹp mắt khỏe miệng ngắc ngắc, một cỗ thơm ngọt khí tức truyền vào Diệp Lạc trong óc. Đại tỷ đầu, về sau ta chính là tiểu đệ của ngươi, không đối. Ta sau này sẽ là ngươi trung thành nhất mã tử, ngươi để cho ta chặt hai ta liền chặt hai, tuyệt không một chút nhíu mày. Dạ Ngưng Xương, chương 183, tại sao lại đến? Chương 183, tại sao lại đến? Đại tỷ đầu ngươi thế nào? Đại tỷ đầu ngươi tại sao không nói chuyện? Đại tỷ đầu ngươi tại Diệp Lạc từng tiếng đại tỷ đầu bên trong, Dạ Ngưng Xương rốt cục phá phòng. Bất quá tại thu thập Diệp Lạc cùng kiểm tra linh hồn xong lại thu thập Diệp Lạc hai cái này lựa chọn ở giữa, Dạ Ngưng Xương hay là tạm thời lựa chọn người sau. Giờ phút này, kiểm tra linh hồn công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành, Dạ Ngưng Xương đem chính mình một tia thần hồn rút ra, tiến vào Diệp Lạc trong thân thể. Diệp Lạc cảm nhận được chỗ trán truyền đến một tia cực nóng cảm giác, thoáng qua tức thì, linh hồn dò xét bắt đầu. Thật lâu, Dạ Ngưng Xương thở dài một hơi, nắm chặt tay ngọc cũng rốt cục buông lòng ra, như chút được gánh nặng. Quá tốt rồi. Không phải, tiểu hôn đản linh hồn không có vấn đề. Diệp Lạc linh hồn không có bất kỳ cái gì bị tổn hại hoặc là ăn mòn vết tích, tương phản, rất cường đại, so với không ít người tu luyện đều cường đại hơn. Mặc dù không biết Diệp Lạc linh hồn tại sao phải so với bình thường người cường đại nhiều như vậy, nhưng giờ phút này, Dạ Ngưng Xương không muốn đang tự hỏi những chuyện này. Nàng không quan tâm Diệp Lạc trên thân tại sao phải có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái xuất hiện, nàng chỉ để ý người trước mặt này có phải hay không Diệp Lạc. Do xét kết thúc, trên trán phủ văn bắt đầu biến mất, Diệp Lạc đợi nửa ngày lại phát hiện Dạ Ngưng Xương không có bung ra ý tứ, ngược lại là ôm chặt hơn nữa chút. Giống như không thích hợp đi. Đại tỷ đầu, kết thúc rồi hả? Diệp Lạc hỏi dò, Dạ Ngưng Xương rời đi cái chán, cũng không có từ Diệp Lạc trên thân rời đi, ngược lại là trực câu câu nhìn chằm chằm. Dạ Ngưng Xương cái kia không gì sánh được yêu dị con ngươi màu tím ánh vào Diệp Lạc trong mắt. Dạ Ngưng Xương chỉ là rời đi cái chán, cũng không có rời đi hai cái khoác lên Diệp Lạc trên người tay ngọc. trước đó là dựng lấy, hiện tại là ôm. Cao Đĩnh Tú khí chóp mũi chăm chú sát bên Diệp Lạc chóp mũi. Tiếp xúc trong nháy mắt, hai đạo hô hấp biến thành một đạo, Diệp Lạc hô hấp ngừng lại. Lạc Nhi, ngươi gọi ta cái gì? Đại tỷ lời còn chưa dứt, Dạ Ngưng Xương chóp mũi không ngừng hướng phía Diệp Lạc ép đi, giữa hai người đôi môi khoảng cách bất quá một chỉ. Diệp Lạc mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, hắn không còn dám nói tiếp. Không được, nữ nhân chết bầm này căn bản cũng không ăn bộ này. Diệp Lạc vẫn như cũng là ngừng thở, đầu ý đổ hướng phía sau lui, rời xa Dạ Ngưng Xương cái kia sắp dính sát môi đỏ. Chỉ tiếp, tại hóa thần tu sĩ lực lượng cường đại trước mặt, tất cả đều là vô ích, Diệp Lạc không cách nào động đậy. Ngược lại là vừa rồi chóp mũi dị dạng không ngừng mạnh lên. Diệp Lạc bị buộc không có cách nào, thậm chí đều muốn trực tiếp dùng tiểu bạch điện nhân. Lạc Nhi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, gọi ta cái gì? Yêu dị mị hoặc thanh âm truyền đến, khiến cho Diệp Lạc toàn thân bắt đầu có chút dao động. Cô Đông. Diệp Lạc nuốt một miếng nước bọt, hắn biết, nếu là lần này trả lời không thể để cho nữ nhân chết tiệt này hài lòng, đoán chừng liền trực tiếp. Mặc dù Diệp Lạc cảm giác Dạ Ngưng Xương hẳn là sẽ không thật vì tranh một hơi thân hắn, nhưng vạn nhất đâu? Đánh lại đánh cũng lại, hiện tại còn bị người ta khảo đi lên, Diệp Lạc trừ thuận theo thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Dạ tỷ tỷ Diệp Lạc nhận mệnh, không còn dám tiếp tục giả vờ ngốc dạng ngốc, đồng thời cũng trong lòng trả thù trên sách vợ nhỏ hung hăng nhớ một bút. Chẳng biết tại sao, nghe thấy Diệp Lạc nhanh như vậy liền nhận thua, Dạ Ngưng Xương ánh mắt chỗ sâu ngược lại là có một tia thất lạc. Lạc Nhi thật ngoan, đây là bàn của ngươi. Dạ Ngưng Xương cùng Diệp Lạc chóp mũi bung ra một khoảng cách đằng sau, cấp tốc chuyển di mục tiêu đối với Diệp Lạc hôn lên khuôn mặt một hụt. Mẹp Diệp Lạc con ngươi co rụt lại, cảm thụ được trên mặt truyền đến lạnh lạnh. Lạnh lạnh cảm giác chợt lóe lên, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, có thể lại là chân thật như vậy. Dạ Ngưng Xương đang kiểm tra Diệp Lạc linh hồn đằng sau, tâm tình phá lệ tốt. Phi lễ xong Diệp Lạc đằng sau giải khai Diệp Lạc trên người giam cầm, quay người bắt đầu tự mình giới thiệu. Lạc Nhi, ở trên trời tiên cắt trong khoảng thời gian này không cần lo đi, đi theo tỷ tỷ ta phía sau. Không phải vậy bị cái khác trong tông môn trưởng lão cùng đệ tử sau khi nhìn thấy Dạ Ngưng Xương tự mình nói, tận khả năng khống chế chính mình những cái kia hứa cấp xúc hô hấp và nhịp tim, để cho mình nhìn qua sẽ không lộ ra vội vã như vậy gấp rút. Dạ Ngưng Xương mang hai sớm tại nàng chóp mũi gián Diệp Lạc chóp mũi thời điểm liền đã đỏ đấu. Vừa mới hôn xong Diệp Lạc đằng sau, mang hai bên trên màu đỏ cấp tốc nhuộm dần khuyết tán gương mặt. Cho dù là dùng linh lực cưỡng ép áp chế, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu trong ánh mắt dị dạng. Sợ sẽ bị Diệp Lạc nhìn ra cái gì dị thường. Dứt khoát mượn giới thiệu cơ hội, xoay người, thật tốt điều chỉnh một chút. Hiện tại không được, không có khả năng quay người. Tim đập của nàng có chút nhanh, cần bình phục một chút. Diệp Lạc một bên nghe Dạ Ngưng Xương ở phía trước giới thiệu, một bên đưa tay đem trên mặt lạnh lạnh lau sạch sẽ. Hắn không sạch sẽ. Ô ô ô. Nếu như có thể, hắn hiện tại thật rất muốn ôm lấy tảng băng khóc một trận. Thiên sát. Hắn cũng còn không có hôn qua sông sông mặt, kết quả hiện tại hắn chính mình ngược lại là bị người cho hôn. Lạc Nhi, tỷ tỷ bây giờ nói những này, ngươi nhớ kỹ Dạ Ngưng Xương trong lòng dị dạng đã bị tạm thời áp chế xuống, quay đầu. Kết quả phát hiện Diệp Lạc đang ở nơi đó liều mạng xoa mặt, tựa như là lấy tới cái gì mấy thứ bẩn thỉu. A, khu khu, cái kia, ta nhớ kỹ, ta tuyệt đối không chạy loạn, lớn. Trừ Dạ tỷ tỷ ngươi nơi này, ta địa phương nào đều không đi. Diệp Lạc thấy mình xoa mặt bị Dạ Ngưng Xương bắt gặp, đội vàng đem hai cái tay của mình bung ra, vắt tại phía sau, một bộ vừa rồi không có cái gì phát sinh bộ dáng, mang theo tôm mèo tiêu chuẩn dáng tươi cười có chút lúng túng nhìn xem Dạ Ngưng Xương. Dạ Ngưng Xương khí tức trên thân đống nhiên trở nên có chút hỗn loạn, đẹp mắt hồ ly nhãn híp lại. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Diệp Lạc. Nhìn một hồi lâu, một câu cũng không nói. Nhưng Diệp Lạc xác thực sự cảm nhận được không khí chung quanh tựa hồ trở nên lạnh không ít. Cô Đông. Diệp Lạc nuốt một miếng nước bọt, hắn có một loại dự cảm không tốt. Lão nương môn này sẽ không phải thẹn quá hóa giận, chuẩn bị muốn đánh người đi. Hắn cái này thể cốt nhỏ, có thể không nhịn được một cái hóa thần kỳ tu sĩ ẩu đả. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Diệp Lạc thậm chí là đã nghĩ kỹ đợi chút nữa trượt quỷ nên dùng dạng gì tại tư thế, có thể cho Dạ Ngưng Xương thoải mái một chút. Lạc Nhi, ngươi vừa mới nói, ngươi cũng nhớ kỹ đúng không? Đến, hiện tại cho tỷ tỷ có một lần. Con không ra tỷ tỷ liền muốn trừng phạt ngươi. Dạ Ngưng Xương mang trên mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Lạc, ngựa khí ôn nhu. Diệp Lạc, nếu là hắn vừa mới nghe, hắn tuyệt đối có thể một lần toàn bộ nhớ kỹ, nhưng vấn đề là vừa mới toàn bộ tâm tư toàn bộ đều cầm lấy đi xoa mặt đi, căn bản một chút cũng không có nghe, hắn hiện tại lấy ra được cái quỷ a. Khô khụ. Cái kia, Dạ tỷ tỷ, ta tựa như là có chút quên. Nếu không ngươi lại đến một lần, lần này ta nhất định hảo hảo nghe. Lại đến một lần có đúng không? Có thể. Dạ Ngưng Xương đẹp mắt hồ ly nhãn híp lại, con mắt màu tím lấp loé, tựa hồ đang tính toán thứ gì. Đáy mắt chỗ sâu, cất dấu chính là từng tia nổi nóng, không cam lòng, cùng uy khuất. Nghe thấy Dạ Ngưng Xương thế mà thật đáp ứng, Diệp Lạc cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Vậy liền phiền phức Dạ tỷ tỷ, tới đi, lần này ta thật tốt đạp đạp. Dạ Ngưng Xương dẫm lên màu tím dày đều, nện bước nhẹ nhàng bước chân, nhanh chóng đi vào Diệp Lạc trước mặt, đưa tay đem Diệp Lạc ôm lấy, quen thuộc vị trí, giống nhau như lúc. Diệp Lạc con ngươi xô co lại, đội vàng lui ra phía sau. Hắn bây giờ mới phản ứng, Dạ Ngưng Xương trong miệng lại đến một lần không phải từ vừa mới giảng đồ vật thời điểm bắt đầu, mà là từ hắn vừa mới bị phi lễ thời điểm bắt đầu. Càng khủng bố hơn chính là, Diệp Lạc phát hiện, hắn hiện tại lại không động được. Ngưu Ma, tại sao lại đến? Dạ tỷ tỷ nếu không ngươi nếu là trừng phạt đi, ta nghĩ lại một chút, vừa mới ta quá không phải người, thế mà tại Dạ tỷ tỷ ngươi nói trọng yếu như vậy đồ vật thời điểm thế mà thất thần, ta loại người này liền không đáng tha thứ, hay là trừng phạt? Diệp Lạc thanh âm im bặt mà dừng biến mất trong phòng, không chỉ có là thân thể, tính cả nói nói quyền lợi đều cùng nhau bị tước đoạt. Diệp Lạc lòng như cho nguội, trong ánh mắt đều lộ ra tuyệt vọng, trơ mắt nhìn lịch sử lại một lần nữa trình diễn. Thiên Sát lão tử muốn báo cảnh bắt ngươi, ô ô ô. Song song ta không sạch sẽ. Ô ô ô. Cùng một bên cạnh trên gương mặt, cảm giác quen thuộc truyền đến, liền ngay cả vị trí đều chưa từng thay đổi. Không giống với trước đó, chợt lóe lên, lần này dừng lại thời gian thật lâu, Diệp Lạc rõ ràng cảm nhận được trên mặt truyền đến dị dạng. Mềm nhũn, nóng một chút. Hôn. Chương 184, cái nào một gian. Chương 184, cái nào một gian. Thật lâu, Diệp Lạc cảm nhận được trên mặt lạnh lạnh cảm giác biến mất, thân thể cũng khôi phục chi giác, không còn bị giam cầm. Lạc Nhi, lần này nếu là tại không lắng nghe, tỷ tỷ thật liền muốn tức giận. A Dạ ngưng xương cười khanh khách nhìn xem Diệp Lạc, đồng thời cũng nhìn xem vừa rồi Diệp Lạc bị nàng thân địa phương. Nàng ngược lại là muốn nhìn, Diệp Lạc có còn hay không tại ghét bỏ nàng. Nếu như Diệp Lạc tại xoa mặt như vậy thì không nên trách nàng. Ha ha, thật tình không biết Diệp Lạc hiện tại nơi nào còn dám lại xoa mặt a. Sợ Dạ ngưng xương một cái nghĩ quẩn, để hắn một lần nữa. Diệp Lạc bình sinh, lần thứ nhất cảm nhận được một lần nữa khủng bố. Hắn xem như đã nhìn ra, Dạ ngưng xương lão nương môn này chỉ định đầu góc có chút vấn đề, làm sao bắt lấy người liền thân. Thỏa thỏa chính là một cái nữ nhân điên. Không được, không có khả năng tại khiêu chiến nữ nhân điên này. Lần này là mặt, lần tiếp theo không chừng là cái gì. Tốt Diệp Lạc phản phất nhận mệnh bình thường, mặc dù cảm giác trên mặt lạnh lạnh vẫn như cũ lưu lại, nhưng không dám động thủ thanh trừ. Cũng chỉ có thể dạng này lặng lặng chờ đợi lấy lạnh lạnh bị phơi khô. Rất nhanh, Dạ ngưng xương lại đem trước lời nói lặp lại một lần, mà Diệp Lạc trên mặt lạnh lạnh cũng triệt để bị phơi khô. Phản phất tính toán tốt bình thường, tại lạnh lạnh triệt để bị phơi khô đằng sau, Dạ ngưng xương lời nói cũng ngừng lại. Tốt, Lạc Nhi, cứ như vậy nhiều, phía sau nếu là có cái gì không biết có thể hỏi tỷ tỷ. Không phải muốn rút con sao? Không cần, tỷ tỷ làm sao bỏ được cùng Lạc Nhi sinh khí đâu. Vừa mới là tỷ tỷ tại cùng Lạc Nhi đùa giỡn, hì hì. Diệp Lạc, nói đùa. Hắn sửng sốt không nhìn ra. Ngược lại là cảm giác được, Dạ ngưng xương tựa hồ bởi vì đã đạt thành mục đích nào đó, tâm tình trở nên tốt hơn. Về phần rút con, Diệp Lạc trong mắt hoài nghi. Đây chính là vừa rồi Dạ ngưng xương tùy tiện tìm một cái lấy cớ mà thôi. Dạ ngưng xương lông mày cong cong, khoe miệng mang theo ý cười, trong mắt phản chiếu lấy Diệp Lạc bộ dáng. Tiểu hỗn đản, để cho ngươi ghét bỏ tỷ tỷ. Hừ. Dạ tỷ tỷ, ta trong khoảng thời gian này ở địa phương nào? Các ngươi nơi này tựa hồ không có cho nam đệ tử chuyên môn chỗ ở đi. Diệp Lạc không có ý định tại vừa mới trên sự kiện kia mặt tiếp tục giận xuống đi. Không phải vậy đợi chút nữa nữ nhân chết tiệt lại sù lông. Hiện tại, hắn tương đối quan tâm là hắn buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ nào, tới thời điểm là ban ngày, hiện tại trời đã tối. Mà lại hắn hiện tại cũng đói đến hoảng. Những tu sĩ này, một cái hai cái, có linh khí, cơm đều không ăn, quả thực là quyến gốc. Rất rõ ràng, người của thế giới này chưa từng nghe qua một câu, duy mỹ ăn cùng cái kia không thể cố phụ. Phía sau Diệp Lạc quên đi, liền nhớ kỹ mỹ thực không thể cố phụ. Người sống một đời một đại lạc thú chính là ăn cơm, nếu là liền ngay cả mỹ thực đều ăn không được, còn sống niềm vui thú thiếu đi hơn phân nửa, thực sự không nên. Đây chính là chỗ ở của ngươi, thế nào Lạc Nhi, thích không? Dạ ngưng xương khỏe miệng ngoắc ngoắc, cũng mặc kệ Diệp Lạc có nguyện ý hay không, cưỡng ép lôi kéo Diệp Lạc liền hướng phía cung điện càng sâu xa đi đến. Mặc dù nơi này là nàng chỗ ở, nhưng sẽ rất ít tới đây. Càng nhiều thì hơn là trong động phủ tu luyện, bằng không chính là ở bên ngoài khắp thế giới tìm kiếm cơ duyên. Điểm này Dạ ngưng xương cùng Vân Linh Nhi rất giống, có thể nói Dạ ngưng xương hiện tại thời gian chính là về sau Vân Linh Nhi cần kinh nghiệm thời gian. Dạ ngưng xương thiên phú cũng cao, có thể cho dù là thiên phú tại cao giá không có khả năng một mực vụ bại trong tông môn dùng trong tông môn tài nguyên tu luyện. Nguyên anh kỳ tu sĩ cần thiết dùng đến tài nguyên tu luyện cũng đã là một cái rất đáng sợ thiên văn sổ tự, chứ đừng nói là hóa thần kỳ tu sĩ. Cơ hồ mỗi một lần đột phá cùng tu luyện đều là đang thiêu đốt tông môn nội tình. Miệng ăn núi lợi là không thể thực hiện được, trong tông môn cũng không phải chỉ có nàng cái này một người tu sĩ, càng nhiều hơn chính là kim đan cực kỳ trở xuống tu sĩ. Số lượng nhiều, cần dùng đến tài nguyên tu luyện cũng nhiều vô cùng. Giống như là đê giai như vậy tu sĩ, còn không có tranh đoạt tài nguyên thực lực. Nơi này tranh đoạt tài nguyên cũng không phải là cá nhân tu luyện tài nguyên, mà là tông môn cần có tài nguyên tu luyện. Ít nhất phải muốn tu luyện tới kim đan trở lên mới có tư cách tham dự tông môn ở giữa cạnh tranh. Liên giống với hiện tại, qua một thời gian ngắn chính là cái kia còn lại hai thành linh quáng lại một lần nữa phân phối thời điểm. Đến lúc đó, lại là một trận gió tanh mưa máu. Không chỉ là tu sĩ cấp cao muốn tham dự tranh đoạt, trong môn phái tu sĩ cấp thấp cũng là như thế. Những này tu sĩ cấp thấp cũng không phải là thật thường thường không có gì lạ, chỉ là hiện tại tu vi tương đối thấp mà thôi, thiên tư cao. Chỉ cần là thời gian sung túc, tại tông môn che chở cho, chắc chắn sẽ có trưởng thành một ngày. Linh quáng sự tình cũng là trong khoảng thời gian này nàng tương đối nhức đầu sự tình. Lại thêm Vân Tiên đã thành công đột phá hóa thần hậu kỳ, Dạ ngưng xương trong lòng áp lực hay là không nhỏ. Nàng trước đó một mực không thể chạm tới hóa thần hậu kỳ đột phá thời cơ, mà bây giờ, Dạ ngưng xương ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc trên thân. Thời khắc này Diệp Lạc đang tò mò đánh giá xung quanh, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định nói ra. Dạ tỷ tỷ, nơi này tựa như là tông chủ chỗ ở đi. Không sai nha. Lạc Nhi, đây là tỷ tỷ chỗ ở, thế nào, có đúng hay không rất cao hứng, lập tức liền có thể lấy cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Diệp Lạc, còn có địa phương khác có thể ở sao? Diệp Lạc lời này vừa nói ra, Dạ ngưng xương nụ cười trên mặt lại một lần nữa trở nên cứng ngắc, sau đó mỉm cười mở miệng. Có A Lạc Nhi có đúng không? Vậy ta liền đi nơi đó là được rồi. Đúng rồi, Dạ tỷ tỷ, là địa phương nào? Linh đường. Diệp Lạc, Linh đường. Nói thật, liền xem như mộ địa cái gì cái gì cái gì Diệp Lạc đều có thể tiếp nhận, dù sao người đều chết cũng sẽ không náo cái gì yêu thiêu thần. Nhưng cái này, linh đường, chán. Nguyên Anh phía dưới tu sĩ sau khi chết, một thân linh khí tu vi trở về thiên địa, nhục thể sẽ hư thối, ta thiên tiên trong các linh đường là dùng đến bảo tồn những cái kia đối với môn phái có trọng đại cống hiến đệ tử nhục thân, hết thể hậu nhân chiêm ngưỡng, chỉ là những đệ tử kia nhục thể có chút tổn thương tương đối nghiêm trọng, Lạc Nhi ngươi khụ khụ, dạ tỷ tỷ ta hôm nay ngủ cái giường kia, muốn hay không trải chăn mền? Diệp Lạc đội vàng đánh gãy Dạ Ngưng Xương chưa nói xong lời nói, hắn cũng không muốn hơn nửa đêm nhìn chằm chằm một đống nhục thể tươi sống người chết. Hơn nửa đêm này, nếu tới cái xác chết vùng dậy cái gì, đoán chừng tại chỗ hắn liền bị đưa tiễn. Gặp Diệp Lạc dạng này một bộ sợ sợ bộ dáng, Dạ Ngưng Xương khỏe miệng ngắc ngắc. Thư tiểu hôn đàn cùng tỷ tỷ đấu, ngươi còn non lắm. Dạ tỷ tỷ, ngươi nơi này hẳn là có rất nhiều gian phòng đi. Tùy tiện cho ta một gian là được. Diệp Lạc hướng phía trong đại điện đi ra, đi một hồi phát hiện. Không thích hợp. Làm sao lại một gian phòng ốc? Nhìn xem trước mặt duy nhất một gian phòng ốc, Diệp Lạc rơi vào trầm mặc, vừa định lưu lại, mang theo từng kia mị ý thanh âm truyền đến. Lạc Nhi ngươi muốn cái nào một gian? Diệp Lạc, chương 185, rơi vào ma tông 99 năm. Kiếm đạo khôi thủ đối với ta theo đuổi không bỏ. Chương 185, rơi vào ma tông 99 năm, kiếm đạo khôi thủ đối với ta theo đuổi không bỏ. Diệp Lạc đột nhiên lui ra phía sau một bước dài. Cái kia, Dạ tỷ tỷ, ta cảm thấy ta vẫn là đi xem một chút linh đường nơi đó tương đối tốt. Lại nói, ta cũng muốn chiêm ngưỡng một chút những cái kia là môn phái kính dâng sư tỷ của mình bọn họ vĩ nạn anh tư. Diệp Lạc đột nhiên cảm giác được, cùng người chết ngủ cùng chỗ giống như cũng không có khủng bố như vậy. Những người chết kia, không nhất định sẽ sát chết vùng dậy, không nhất định sẽ có nguy hiểm. Nhưng ở chỗ này liền không nhất định. Diệp Lạc trước đó sở dĩ không dám lưu lại cũng là bởi vì sợ sệt Dạ Ngưng Xương 3 ngày 2 đầu tìm hắn để gây sự. Nếu không cách nào tránh khỏi, cái kia lẫn mất xa một chút cũng tốt à, chỉ cần tại cần cho hắn kiểm tra thân thể thời điểm tới chính là, thời gian còn lại hắn chỉ có an bài. Dù sao, hắn nơi này còn có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, tiểu kim, tiểu bạch, phía sau hắn còn muốn luyện đan. Cùng làm rõ ràng hắn tại sư phụ hắn nơi đó cầm tới tiểu dược hoàn đến cùng là cái gì, còn muốn tu luyện. Coi như chuyện của hắn vẫn rất nhiều. Nếu là một mực bị Dạ Ngưng Xương nữ nhân chết tiệt này nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn tiến độ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, Diệp Lạc căn bản liền tin bất quá Dạ Ngưng Xương, sẽ không đem tự thân bí mật bày ra. Tại Diệp Lạc nơi này, Dạ Ngưng Xương chỉ là một ngoại nhân, hơn nữa còn là phi lễ hắn ngoại nhân. Không tin được. Phanh. Diệp Lạc bị Dạ Ngưng Xương bức tại góc tường, Dạ Ngưng Xương một bàn tay chống đỡ, đặt tại Diệp Lạc đầu một bên, Diệp Lạc thì là thân thể không ngừng trượt cùng lui lại. Không gì sánh được chột dạ nhìn xem Dạ Ngưng Xương. Hoàn rồi. Dạ Ngưng Xương mỉm cười đưa tay cầm ra một khối truyền ảnh thạch, một tia linh lực tràn vào, truyền ảnh trong đá hình ảnh bắt đầu chiếu ảnh. Một cái đường khẩu xuất hiện tại Diệp Lạc trong tầm mắt, xung quanh đều là vải màu trắng. Bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị cùng nặng nề, màn ảnh dần dần rút ngắn, một cái tiếp theo một cái không hoàn chỉnh thi thể xuất hiện. Có lẽ những đệ tử này khi còn sống hoàn hảo thời điểm rất xinh đẹp, nhưng bây giờ bộ dáng lại là không gì sánh được do người, mang trên mặt cương trắng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, càng quan trọng hơn là, đại bộ phận thi thể không gì sánh được thảm liệt. Có chút thậm chí là liền ngay cả đầu đều chỉ có một nửa. Tại trên trình độ lớn nhất, bảo lưu lại thi thể khi còn sống chiến đấu một khắc cuối cùng bộ dáng. Diệp Lạc biết cái này rất cảm động. Thế nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn sợ sệt. Diệp Lạc trong lòng không ngừng nói với chính mình. Trên thế giới này không có quỷ, không có quỷ. Hắn là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Diệp Lạc ngay sau đó lại nhìn một chút những cái kia hình dạng kinh khủng thi thể. Dầm. Diệp Lạc nuốt một miếng nước bọt, phát hiện. Hắn giống như cũng không phải kiên định như vậy. Thế giới này đều có thể tu tiên. Có quỷ. Giống như cũng. No. Đi thôi, ta cho ngươi xem những này cũng không phải là muốn hù dọa ngươi. Chỉ là muốn để cho ngươi sớm có cái chuẩn bị tâm lý, những người này đều là vì ta thiên tiên các người hy sinh, không cần sợ sệt, muốn dẫn lấy lòng kính sợ, đúng rồi mỗi ngày nhớ kỹ lau thanh lý những đệ tử kia thi thể, còn cần chờ chút. Còn muốn hắn đi thanh lý những đệ tử kia thi thể. Diệp Lạc, đại khái chính là nhiều như vậy, linh đường rất an tĩnh, nếu là có đệ tử khác tiến đến sẽ sớm thông báo một tiếng, đến lúc đó ngươi Dạ tỷ tỷ, ta muốn một chút, ta có chút không quá thích hợp ở tại nơi này, đến một lần ta không phải thiên tiên các người, thứ hai thân phận có khác, nếu là tiến vào tiết độc các vị sư tỷ sư muội cái này không xong, như vậy đi, ta ngủ hành lang. Ta nhìn liền nơi này rất tốt. Diệp Lạc hơi đứng thẳng chút thân thể, ánh mắt đều trở nên thanh tịnh, nắm lấy Dạ Ngưng Xương một cái khác chống ra tay, không gì sánh được nói nghiêm túc. Dạ Ngưng Xương nhìn một chút Diệp Lạc bắt lấy nàng cái tay kia, nhịp tim nhanh hơn không ít, mang hai từ từ bị nhuộm đỏ. Ngươi nói tỷ tỷ giống như sẽ bạc đãi ngươi một dạng, hừ, Dạ Ngưng Xương cũng không có buông ra Diệp Lạc bắt lấy nàng cái tay kia, ngược lại là nắm chặt một chút, tự mình nói, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý bình thường. Tỷ tỷ ta bình thường không ở tại nơi này, bình thường đều trong động phủ bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện? Quá hào cay. Ngươi sớm nói như vậy không được sao? Nhất định phải khiến cho lo lắng đề phòng. Diệp Lạc thở dài một hơi, trong ánh mắt đều có ánh sáng. Gặp Diệp Lạc cao hứng như thế dáng vẻ, Dạ Ngưng Xương môi đỏ bệnh bệnh lên, tựa hồ có chút không cao hứng. Không có lương tâm tiểu hỗn đản, sợ tỷ tỷ đem ngài ăn có đúng không? Phanh! Dạ Ngưng Xương đưa tay, cửa phòng bị mở ra, lôi kéo Diệp Lạc tay đi vào phòng bên trong. Diệp Lạc trừng to mắt, giống như có chỗ nào không thích hợp. Diệp Lạc ánh mắt dừng lại tại Dạ Ngưng Xương lôi kéo hắn cái tay kia. Không đúng sao? Làm sao còn lôi kéo? Diệp Lạc thử nghiệm vùng vẫy một hồi, muốn đem tay của mình cho rút ra. kết quả nắm hắn ngọc thủ kia trở nên càng dùng sức, cường độ khống chế rất tốt, không đau, nhưng là hoàn toàn không động được loại kia. Diệp Lạc, ân, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, phòng ở rất sạch sẽ, trừ một chút chất gỗ các loại bàn ghế cái gì, tương đối hấp dẫn Diệp Lạc chú ý là trước mặt một cái cự đại giá sách. Không nhìn ra, nữ nhân liên còn như thế thích xem sách. Hắn xem như nhìn lầm, không nghĩ tới hay là cái người làm công tác văn hóa. Dạ Ngưng Sương đưa tay thanh lý mất trong phòng cho bụi, lại một lần nữa trở nên không nhốn bụi trần, cùng với một dạng. Không có chút nào chú ý tới, nàng nắm Diệp Lạc lực chú ý đã hoàn toàn bị trên giá sách những sách kia hấp dẫn. Diệp Lạc xem sách trên kệ bản kia quyển sách, cùng sách danh tự, rơi vào trầm mặc tinh thần xa suốt miếu nhỏ, Ngọc Diện thư sinh cùng Lãnh Ngạo tiên tử không thể không nói bí mật. Rơi vào Ma tông 99 năm, kiếm đạo khôi thủ đối với ta theo đuổi không bỏ. Cứ mạng, sư tôn nhà ta đại nhân đối với ta mưu đồ làm loạn toàn bộ giá sách, tất cả đều là dạng này sách, Diệp Lạc sửng sốt không tìm được chứng trạng đàng hoàng. Phải biết, lúc trước hắn tại sư phụ hắn nơi đó nhìn thấy sách, thuần một sắc, toàn bộ đều là các loại cổ tịch, bình thường, lại không lên cũng là một chút bao hàm triết lý tiểu cổ sự. Mà bây giờ, Diệp Lạc đống nhiên tin tưởng trước đó hắn sư nương nói cho nàng khi dễ nữ nhân chết tiệt biện pháp. Nguyên bản cảm thấy có chút vô nghĩa, hiện tại xem ra, còn giống như thật đi đến thông. Chợt, Diệp Lạc xuất hiện trước mặt một đạo bóng người màu tím xuất hiện, ngăn trở Diệp Lạc ánh mắt. Hiếm thấy, Dạ Ngưng Sương trong giọng nói xuất hiện có chút bối rối. Khủ. Những sách này là phía dưới thu được, đều là trong môn phái những đệ tử kia nhìn một chút không quá nghiêm chỉnh sách báo, không có gì để mắt. Dạ Ngưng Sương đưa tay đem trên giá sách thu sạch tiến trong nạp giới. Nguyên lai tưởng rằng triệt để hủy thi diệt tích, còn không có thở phào, kết quả Dạ Ngưng Sương quay đầu phát hiện Diệp Lạc trong tay còn có một bản, hơn nữa còn là nàng thích nhất một bản rơi vào Ma tông 99 năm, kiếm đạo khôi thủ đối với ta theo đuổi không bỏ. Dạ Ngưng Sương vừa muốn đưa tay dự định cầm về, kết quả Diệp Lạc nhanh người một bước, trực tiếp thu vào, nhét vào trong ngực. Đích thật là không nên, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là nhiều không đứng đắn người mới sẽ nhìn loại sách này. Dạ Ngưng Sương, chương 186, phê phán tính đọc chương 186, phê phán tính đọc Dạ Ngưng Sương khẽ cắn răng ngà, tay ngọc nắm chặt thành nắm tay nhỏ. Gặp Diệp Lạc không có chút nào lấy ra ý tứ, đành phải từ bỏ. Tiểu hỗn đản, ngươi cho tỷ tỷ chờ lấy. Khụ khụ, kia cái gì Dạ tỷ tỷ, thời gian cũng không sớm, ngươi bận bịu chính mình sự tình đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Đúng rồi, ở nơi nào ăn cơm? Diệp Lạc đem trong ngực sách hướng phía bên trong lấp tắc, một bộ quý giá bộ dáng. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là nhiều không đứng đắn nữ đệ tử mới có thể nhìn loại vật này. Khụ khụ, tuyệt đối không phải là bởi vì hiếu kỳ, cùng mình muốn nhìn nguyên nhân. Hắn như thế đứng đắn một người, làm sao lại thích xem loại vật này? Hắn đây là phê phán tính độc. Ân, không sai, phê phán tính độc. Lạc Nhi muốn ăn thứ gì, tỷ tỷ mang cho ngươi tới. Chán, cái này quá phiền phức Dạ tỷ tỷ ngươi, chúng ta đến liền tốt, nói cho ta biết địa phương là được rồi, ta muộn một chút trộm đạo lấy đi, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Diệp Lạc uyển chuyển cự tuyệt Dạ Ngưng Sương hảo ý, Diệp Lạc thật sự là không muốn cùng Dạ Ngưng Sương có cái gì quá nhiều dây dưa. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác cái này Thiên Tiên Các tông chủ có chút không đúng, mà lại là rất không thích hợp loại kia. Cho dù là có Lục Thủy Giao tầng quan hệ này cũng không trở thành đối với hắn như vậy chiếu cố mới đối. Mà lại, hiện tại chiếu cố trình độ đã xa xa vượt qua bình thường tiền bối chiếu cố hậu bối trình độ, hướng phía một chút kỳ kỳ quái quái phương hướng phát triển. Diệp Lạc nhìn minh bạch, nhưng lại nhìn không thấu. Hắn nhìn không thấu vì cái gì Dạ Ngưng Sương muốn như vậy đối với hắn. Dù sao, từ hiện tại hắn biểu hiện ra bộ dáng chính là một cái không có gì tu vi phế vật. Duy nhất ưu thế chính là dáng dấp dễ nhìn điểm mà thôi. Diệp Lạc nhưng không có sát bước đến, bởi vì cảm thấy mình dáng dấp đẹp mắt, liền có thể mê hoặc Thiên Tiên Các tông chủ tình trạng. Hắn cũng không phải không có đầu óc. Thiên Tiên Các tông chủ nếu là trí thông minh chỉ có trình độ này, sớm đã bị mặt khác mấy cái tông môn ăn sạch sẽ. Cho nên, đến cùng là vì cái gì? Diệp Lạc không nghĩ ra, một người đối với một người tốt, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Cho nên, Diệp Lạc xác định, Dạ Ngưng Sương tuyệt đối là đối với hắn có mưu đồ khác. Có thể, rốt cuộc là thứ gì đâu? Một cái hóa thần kỳ tu sĩ, có thể từ một cái luyện cốt cảnh tu sĩ trên thân mưu đồ thứ gì? Dạ Ngưng Sương suy tư một lát, đẹp mắt con mắt màu tím đi lòng vòng, hiện ra một vòng ý cười. Tốt bán nếu Lạc Nhi ưa thích chính mình đến, cái kia đợi chút nữa cũng không nên hối hận a. Hối hận? Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, bản năng phát giác được không thích hợp. Hắn cảm giác Dạ Ngưng Sương hẳn là lại phải hố hắn, nhưng nói đều đã nói ra, hiện tại đổi ý tựa như là chậm chút. Rất nhanh, Dạ Ngưng Sương nói cho Diệp Lạc khoảng cách đại điện người gần nhất thức ăn phòng phương vị, sau đó liền rời đi, tựa như là có chuyện gì. Tại cuối cùng chào hỏi một tiếng đằng sau liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Lạc một người. Dạ tỷ tỷ, ngươi đi rồi sao? Ngươi nếu là đi liền đáp ứng một tiếng, một phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua. Có nghe thấy không thanh âm truyền đến, Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời biến thành buồn cười mặt. Khục, ta ngược lại muốn xem, sách này đến cùng là không có nhiều đứng đắn. Diệp Lạc đem trong ngực rơi vào Ma tông 99 năm, kiếm đạo khôi thủ đối với ta theo đuổi không bỏ. Đem ra. Phê phán tính bắt đầu đọc, không bao lâu, trong phòng liên tiếp chuyển đến thổn thức cùng cảm thán thanh âm. Ngoài phòng, trên đại điện, nóc nhà đứng đấy một cái màu tím bên trên bóng hình xinh đẹp. Tiểu hữu đàn. Trong miệng không có hai câu nói thật. Hừ. Dạ Ngưng Sương khẽ cắn môi đỏ, con mắt màu tím không ngừng lấp lóe. Không biết bao lâu đi qua, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nóc nhà màu tím bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Một chỗ khác trong đại điện, Thiên Tiên Các tất cả trưởng lão sớm đã chờ đợi đã lâu. Thẳng đến một vòng bóng người màu tím xuất hiện trong đại điện, rất nhiều chờ đợi đã lâu Thiên Tiên Các trưởng lão đồng loạt đứng lên, đối với cái kia đạo đi tới màu tím tàn ảnh cung kính hô, "Tông chủ." Dạ Ngưng Sương nhìn thoáng qua, khẽ bước cằm, thấy vậy Thiên Tiên Các một đám trưởng lão lúc này mới tọa hạ. Dạ Ngưng Sương đi đến chỗ cao nhất tọa hạ, bắt chéo hai chân, có chút hứng hở mở miệng. Gần nhất trong tông có thể cùng hoàng phủ nhất mạch ma sát. Lúc này, ngồi ở phía dưới ghế trưởng lão một cái Thiên Tiên Các trưởng lão đứng dậy, mở miệng. "Hồi bẩm tông chủ, đã điều tra qua, trong tông trong khoảng thời gian này coi như bình ổn, chưa từng cùng hoàng thất nhất mạch từng có ma sát, ngược lại là nhị hoàng tử bên kia đi, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài cũng nghĩ cưới ta Thiên Tiên Các thánh nữ." "Để hắn lăn." Tên kia Thiên Tiên Các trưởng lão nói còn chưa dứt lời, liền trực tiếp bị Dạ Ngưng Sương đánh gãy, thanh âm không gì sánh được không kiên nhẫn. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạo lớn. Tên này Thiên Tiên Các trưởng lão trong miệng nhị hoàng tử, chính là lúc trước lớn Viêm hoàng thất nhất mạch, thế hệ này duy nhất thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch người. Vì cái gì nói là trước đó? Bởi vì hiện tại thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch người lại thêm một cái, Hoàng phủ Tiêu Tiêu, mà nhị hoàng tử chính là Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhị ca, Hoàng phủ Phong. Đương nhiên, cái này nhị ca chỉ là cùng cha khác mẹ ca ca mà thôi, lại thêm sinh tại hoàng gia. Kỳ thật từng cái hoàng tử công chúa ở giữa, cũng không có cái gì quá nhiều thân tình. Nhất là bây giờ đã giết đỏ cả mắt Hoàng phủ Phong cùng Hoàng phủ Long Vũ hai người. Hoàng phủ Long Vũ chính là đương kim đại hoàng tử. Rất đáng tiếc, cũng chỉ là đại hoàng tử mà thôi, nếu như thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch, đã sớm là thái tử. Phải biết, Viêm hoàng vị trí là không có khả năng chuyển cho một cái không có thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch hậu đại, cho dù đối phương lại ưu tú cũng không được. Đây cũng là bây giờ trong chiều hai phe thực lực một cái điểm phân cách. Đại hoàng tử một phái kia tự nhiên là cảm thấy không có thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch liền không thể kế thừa thái tử vị trí, thuyết pháp này không gì sánh được hoang đường. Hoàng phủ Long Vũ ưu tú có thể nói là rõ như ban ngày, mẫu thân bên kia thế lực cũng có chút cường đại, hoàn toàn phù hợp chữ quân chức vị này. Chỉ tiếc, không có chính là không có, liền xem như nói ra bông hoa đến cũng không được. Không có thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch, đời này nhiều lắm là cũng chính là phong cái vương mà thôi, không có khả năng trở thành thái tử, càng không khả năng kế thừa đại viêm. Mà bây giờ, nhị hoàng tử Hoàng phủ Phong kẻ đến sau ở bên trên, nương tựa theo thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch cấp tốc vượt khởi. Bây giờ trong triều lực ảnh hưởng, loan thoang có vượt qua Hoàng phủ Long Vũ xu thế, bài trừ đại hoàng tử nhất mạch tạo phản khả năng. Dựa theo xu thế này xuống dưới, đại hoàng tử mạch này tất thua không thể nghi ngờ. Mà hoàng tử Hoàng phủ Phong chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Bây giờ Viêm hoàng rất nhiều dòng dõi bên trong, cũng chỉ có Hoàng phủ Phong một người thức tỉnh Viêm hoàng huyết mạch, chỉ có hắn một người có tư cách. Còn lại, liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng nhiều lắm là chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Hai cái bẻ cánh ở giữa tranh đấu đã rất nghiêm trọng, kết quả hiện tại cái thứ ba bẻ cánh xuất hiện, Hoàng phủ Tiêu Tiêu một phái ủng hộ người không nhiều, cũng chỉ có một Ngụy Công Công. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, độ tinh khiết, Viêm hoàng huyết mạch độ tinh khiết. Trải qua kiểm tra đo lường, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong thân thể chảy xuôi Viêm hoàng huyết mạch, nói theo một ý nghĩa nào đó có thể sánh vai bây giờ Viêm hoàng. Nhớ kỹ, hiện tại chỉ là Hoàng phủ Tiêu Tiêu điểm xuất phát, đến tiếp sau huyết mạch còn có thể thông qua tu luyện không ngừng khai quật, không ngừng tăng lên. Nói một cách khác, Hoàng phủ Tiêu Tiêu tương lai có vượt qua đường kim Viêm hoàng khả năng, chỉ là cái này một nguyên nhân là đủ rồi. Dù sao, bây giờ Viêm hoàng sớm tại nhiều năm trước liền đã thành công tấn cấp hợp thể kỳ, chỉ cần Hoàng phủ Tiêu Tiêu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là hợp thể kỳ tu sĩ. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tin tức lưu truyền rất nhanh, tại xác định huyết mạch độ tinh khiết đằng sau, mấy đại tông môn người đều biết. Trừ bế quan mới ra đến không lâu Vân Tiên, cùng không làm việc đảng hoàng Dạ Ngưng Sương, còn lại ngũ đại tông môn tông chủ đã sớm biết. Mà vừa mới, Dạ Ngưng Sương cũng biết tin tức này. Tại tới trên đường, Phong bà cũng đã đem có quan hệ với Hoàng phủ Tiêu Tiêu muốn tới Thiên Tiên Các tin tức nói cho Dạ Ngưng Sương. Nói cách khác, tương lai đại viêm nữ hoàng qua vài ngày liền muốn đến các nàng Thiên Tiên Các nơi này. Dạ Ngưng Sương chân mày cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì, nàng không rõ vì cái gì Hoàng phủ Tiêu Tiêu sẽ đến nàng Thiên Tiên Các, hay là nói là tới lôi kéo các nàng Thiên Tiên Các. Nếu quả như thật là như thế này, đoán chừng muốn để đối phương thất vọng, vũ đại môn phái ở giữa sớm có quy định không tham dự Viêm hoàng nhất mạch tranh đấu. Mặc dù đã có người phá hủy quy định này, nhưng bây giờ Dạ Ngưng Sương hay là muốn tuân thủ, nàng cũng không muốn để Thiên Tiên Các lâm vào trong vòng xoáy. Tên kia đứng dậy trưởng lão gặp Dạ Ngưng Sương thái độ như thế, mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng là, tông chủ, mấy cái tiểu nha đầu tựa hồ cũng rất nguyện ý cái này ha ha. Rất nguyện ý. Đi, đem những cái kia nguyện ý toàn bộ mang tới, liền hiện tại. Dạ Ngưng Sương cười lạnh một tiếng, mặt như băng sương, thanh âm lạnh đáng sợ. Chương 187, bên trái cùng bên phải chương 187, bên trái cùng bên phải trong phòng các trưởng lão khác biến sắc. Các nàng biết Dạ Ngưng Sương muốn làm gì. Tông chủ, mấy cái nha đầu còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, một trưởng lão đội vàng đứng ra khuyên giải nói, mồ hôi lạnh trên trán đều dọa đi ra. Mấy cái nguyện ý thánh nữ bên trong, liền có một cái là đệ tử của nàng. Hiện tại Dạ Ngưng Sương cái bộ dáng này, rất rõ ràng chính là muốn thu thập người. Dạ Ngưng Sương thủ đoạn phía dưới đệ tử không rõ ràng, nhưng là các nàng những này kẻ ra đời có thể rất rõ ràng. Con nhỏ, không hiểu chuyện. Lục trưởng lão, ngươi tại ta Thiên Tiên Các bao lâu? Ta có chút nhớ không được, ngươi nói cho ta biết. Lục trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán soát một chút toàn bộ đi ra, thân thể run run rẩy rẩy, bắt đầu trả lời. Bẩm tông chủ, Lão thân 600 năm trước bái nhập tông môn, khi đó Lão thân hay là một cái luyện khí kỳ tu sĩ 600 năm. Ta Thiên Tiên Các có thể từng bạc đãi qua ngươi. Dạ Ngưng Xương thanh âm nghe không ra cái gì ba động, trắng nón thon dài ngón tay ngọc có quy luật tại cái ghế trên lan can đập. Tĩnh, trong đại điện yên tĩnh như chết. Phù phù. Chật, Lục trưởng lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái trán gắt gao chống đỡ trên mặt đất, âm thanh run rẩy. Tông chủ minh giám, tông môn đối với ta có tái tạo tri ân. Lão thân chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với tông môn sự tình, nếu là tông chủ có nghi, lão thân nguyện ý lấy cái chết làm do ý chí. Nói đi, Lục trưởng lão đưa tay hướng phía tim của mình chỗ đập tới. Ông khủng bố cường đại linh lực quyết tán, vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy quy tắc phủ kín toàn bộ đại điện, ở đây tất cả mọi người thân thể tính cả khí tức bị khóa chết, không cách nào động đậy. Lục trưởng lão sẽ phải đập vào trên ngực bàn tay cũng bị lực lượng kinh khủng kia cưỡng ép khống chế lại, ngừng lại. Động một chút lại muốn chết, lớn như vậy số tuổi sống đến trên thân chó đi. Dạ Ngưng Xương thần sắc có chút không vui, thanh âm lạnh lùng như cũ, từng kia mị ý xen lẫn ở trong đó. Tông môn tốn hao bó lớn tài nguyên cùng khí lực bồi dưỡng ngươi, ngươi liền muốn như thế cái chết chi? Đây chính là trong miệng ngươi tái tạo tri ân. Lão thân mong rằng tông chủ chỉ con đường sáng, lão thân tuyệt sẽ không có bất kỳ lời oán giận. 50 năm độc lộc, miễn đi trưởng lão trước. Về phần còn lại, ta tạm thời còn không có nghĩ đến, trước như vậy đi. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Bị miễn đi trước vị Lục trưởng lão hướng phía Dạ Ngưng Xương dập đầu mấy cái, cảm động đến rơi nước mắt rời đi đại điện. Trong đại điện yên tĩnh như chết, Dạ Ngưng Xương ngón tay vẫn như cũ có tiết tấu tại trên lan can đập, tựa như đang tự hỏi cái gì. Không người nào dám ở thời điểm này nói chuyện. Chuyện mới vừa rồi, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều lau một vệt mồ hôi. Có thể lưu tại nơi này, đều là tuyệt đối thiên tiên các nguyên lão, không tồn tại phản đồ khả năng. Đây cũng là vì cái gì, vừa mới Dạ Ngưng Xương chỉ là phạt đồng lộc cùng miễn đi chức vị, cũng không có trực tiếp giết Lục trưởng lão nguyên nhân. Lục trưởng lão nhìn trời tiên các trung thành tuyệt đối điểm này không thể nghi ngờ, nhưng phía dưới đệ tử liền không nhất định. Lại có lẽ là từ đối với đệ tử yêu quý, mới khiến cho Lục trưởng lão vừa mới đứng ra thay mấy cái thánh nữ cầu tình. Bản ý là tốt. Chỉ tiếc, tại Dạ Ngưng Xương xem ra, không gì sánh được ngu xuẩn. Tại Dạ Ngưng Xương nơi này, thiên tiên các đệ tử tu vi không phải trọng yếu nhất chính là trung tâm. Hiện tại Hoàng phủ Phong bên kia vừa mới thả ra điểm tiếng gió muốn chiêu cái bước vi, kết quả các nàng tiền tiên các mấy cái thánh nữ cứ như vậy không thể chờ đợi. Lúc này mới cái nào đến đâu? Hứa hẹn miệng, viên đạn bọc đường cũng không tính liền động tâm tư. Người như vậy, liền xem như tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Tài nguyên nhiều hơn nữa để ở trên thân những người này cũng chỉ có thể là cho ăn. Nàng quyết không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Nếu như vừa mới Lục trưởng lão có hai lòng, Dạ Ngưng Xương cũng không phải là đơn giản miễn đi chức vị đơn giản như vậy, mà là tại chỗ tru sát. Về phần mấy cái này thánh nữ, thật lâu, ngoài đại điện truyền đến mấy đạo một chút tiếng bước chân dồn dập. Thiên tiên các mấy cái thánh nữ mặt mũi tràn đầy bất an đi vào trong đại điện, nhất là tại nhìn thấy trong đại điện chiến trận, mấy người bước đi liên tục khó khăn, bước chân đều có chút hư. Dạ Ngưng Xương chống đỡ đầu, có chút lười biếng nhìn xem phía dưới gấp rút bất an mấy cái thánh nữ. Đại Viêm Nhị hoàng tử đến ta bên này cầu hôn, ta đáp ứng, nhân tuyển ngay tại mấy người các ngươi bên trong định, không nguyện ý bên trái, nguyện ý bên phải. Mấy cái thánh nữ thân thể run run một chút, có người do dự, có người thì là cắn răng một cái đứng ở bên phải. Dạ Ngưng Xương con mắt màu tím lấp lóe, trong mắt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa, vô số quy tắc cùng tâm tình tiêu cực bắt đầu xuất hiện. Nàng nhìn thấy, những người này, một cái đều không có thể lưu lại. Ha ha, bất quá không quan hệ, nàng đã sớm nghĩ tới loại kết quả này. Đi, bên trái phế bỏ thánh nữ tư cách biếm thành đệ tử bình thường, bên phải phế bỏ tu vi giữ lại thánh nữ tư cách. Dạ Ngưng Xương lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần cũng vì đó chấn động. Phải biết, trước mặt những này thánh nữ, thế nhưng là hiện giai đoạn trong cùng thế hệ, đệ tử ưu tú nhất. Kết quả, Dạ Ngưng Xương một câu liền muốn phế đi. Mà lại, chỗ này đưa phương thức cũng là ý vị sâu xa. Mặc dù những người này đều động tâm, nhưng là động tâm trình độ không giống với, mà lại Dạ Ngưng Xương cũng có thể trực tiếp nhìn ra. Nói dối là vô dụng a. Dạ Ngưng Xương trực tiếp đã giảm bất đi dư thừa thẩm vấn quá trình, trực tiếp đạt được đáp án. Cách làm như vậy có vẻ hơi tàn nhẫn cùng bất cận nhân tình. Nhưng tại trận người nhưng không có một cái đứng ra phản đối. Đại trưởng lão đứng dậy, bắt đầu chấp hành Dạ Ngưng Xương mệnh lệnh. Tông chủ, ta sai rồi, ta không nguyện ý, ta không nguyện ý, không cần phế bỏ tu vi của ta, không cần. Không cần ô ô ô, trong đại điện tràn ngập nữ tử kêu rên cùng tiêu thảm. Toàn bộ đều là bên trái những cái kia bị phế sạch tu vi thánh nữ phát ra tới. Nguyên bản bên trái cũng nghĩ quỳ xuống đi cầu tình, kết quả nghe thấy bên cạnh tiêu thảm như vậy, lại đem tiểu tâm tư thu lại. Thống khổ cùng thảm là cần so sánh, cùng bên cạnh như thế vừa so sánh. Giống như bị phế đi thánh nữ tư cách giống như, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Dầm. Bên trái may mắn trốn qua một kiếp thánh nữ nuốt nước miếng một cái, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Hướng phía Dạ Ngưng Xương phương hướng dập đầu. Đa tạ tông chủ đề điểm, để đệ tử miễn ở phạm phải sai lầm. Dạ Ngưng Xương nhẹ gật đầu. Còn lại mấy người này ngộ tính còn tính là không sai, thả cái 50 năm nhìn xem tính tình có thay đổi hay không, nếu có tại đem thánh nữ tên tuổi sách về đi. Về phần bên phải mấy cái thánh nữ vậy liền rất thê thảm, bị phế sạch tu vi, trong nháy mắt từ một cái cao cao tại thượng tiên nhân biến thành người bình thường. Cho dù là không có bị bỏ thánh nữ thân phận, nhưng là bây giờ đối với các nàng tới nói, thánh nữ thân phận không chỉ là vinh quang, ngược lại là một loại trầm trọng. Dẫn đi, nhao nhao tâm ta phiền. Dạ Ngưng Xương hơi không kiên nhẫn phất phất tay, phía dưới trưởng lão ngầm hiểu, đứng dậy đem những này thánh nữ toàn bộ mang rời khỏi đại điện. Chuyện mới vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xen giữa, trong đại điện rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Phía dưới trưởng lão tiếp tục báo cáo sự tình, có thể Dạ Ngưng Xương lại có vẻ có chút không yên lòng bộ dáng. tiểu hôn đản bây giờ đang làm gì? Thật là phiền a, thật muốn biết. Đáng giận a, làm sao còn chưa nói xong? Dạ Ngưng Xương đã có chút ngồi không yên, dứt khoát trực tiếp đem thần hồn tách ra một bộ phận, dùng tự thân khống chế quy tắc đem chia ra bộ phận kia thần hồn bao trùm. Cứ như vậy, một đạo rưỡi trong suốt thân thể bay ra trong đại điện, hướng phía một chỗ khác xa hòa cung điện lướt tới. Dạ Ngưng Xương, thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Hắc hắc, tiểu hôn đản, tỷ tỷ tới rồi chương 188, tôn nghiêm chương 188, tôn nghiêm. Dạ Ngưng Xương lông mày cong cong, nét miệng lên dáng tươi cười, xuyên qua đại điện, trực tiếp đi vào gian phòng của nàng. Nàng trở về gian phòng của mình cũng không cần báo cáo chuẩn bị đi. Kỳ hỉ, tu sĩ thần hồn là không bị bên ngoài vật lý nhân tố ảnh hưởng, có thể trên mặt đất tùy ý xuyên thẳng qua. Bất quá tại Nguyên Anh trước đó tu sĩ thần hồn cực kỳ yếu ớt, là không có cách nào rời khỏi thân thể. Lúc này, thần hồn cho dù chỉ là nhận thái dương chiếu xạ cũng có thể hồn phi phách tán. Đến Nguyên Anh đằng sau, Kim Đan vỡ vụn, dự dục ra cái thứ hai bản thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là tu sĩ chân chính đường danh giới. Chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, tu sĩ cho dù là nhục thể tử vong, vẫn như cũ có thể thông qua đoạt xá hoặc là mắt khác phương thức phục sinh. Nguyên Anh là phiên bản thu nhỏ thần hồn, đang trưởng thành là hóa thần tu sĩ đằng sau liền sẽ biến thành Dạ Ngưng Xương như bây giờ. Dạ Ngưng Xương như tên trộm xuyên tường đi vào phòng, kết quả phát hiện Diệp Lạc thế mà còn nằm lì ở trên giường đọc sách. Thỉnh thoảng lời bình một chút. Ấy nha, nơi này còn có thể tại lôi kéo một chút, cái này kiếm đạo gì khôi thủ, làm sao không có tiền đồ. Yêu nữ nói hai câu liền đi không được đường. Diệp Lạc một mặt thất vọng lắc đầu sau đó, lật qua lật lại, tiếp tục trang kế tiếp. Hắc hắc, thật là dễ nhìn. Thật tình không biết, nguy hiểm ý nguyên tiếp cận. Diệp Lạc đọc sách, Dạ Ngưng Xương thì là ngồi xổm ở một bên, hai cánh tay chống đỡ cái cằm nhìn Diệp Lạc đọc sách. Đọc được đặc sắc địa phương Diệp Lạc còn sẽ tới về là xem, tinh tế phẩm bị. Ấn không sai, sách này xác thực không đứng đắn, xác thực nhóm này phán. Sau đó, Diệp Lạc tiếp tục lật qua lật lại trang kế tiếp. Diệp Lạc làm không biết mệt, Dạ Ngưng Xương cũng vui vẻ này không mệt, không có chút nào vừa rồi không kiên nhẫn cùng đội vàng sao động. Chỉ là, Dạ sư phụ rất rõ ràng sẽ không trung thực cho nên. Dạ Ngưng Xương dùng một giây đồng hồ thuyết phục chính mình, sau đó, "Đừng, ta dựa vào, côn trùng gì nhảy trên mặt ta tới?" Diệp Lạc tay mắt lênh lẹ, tại cảm nhận được trên mặt truyền đến một dạng, một bàn tay trực tiếp hô đi qua. Dạ Ngưng Xương, tính ngươi chạy nhanh. Diệp Lạc vừa mới đập theo một bàn tay trực tiếp xuyên qua Dạ Ngưng Xương thần hồn. Giờ phút này, Diệp Lạc trên thân lôi điện màu vàng lấp lóe, Dạ Ngưng Xương cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng lui ra phía sau. Tại Diệp Lạc dùng tiểu kim chữa khỏi đau đớn trên mặt đằng sau, tiếp tục say sưa ngon lành đọc sách. Yêu nữ này cũng quá sẽ, thế mà giờ cho hắc hắc, ta thích. Diệp Lạc thời khắc này dáng tươi cười có một loại thân não thiếu thốn đẹp. Hào có thể, thích xem. Dạ Ngưng Xương đẹp mắt hồ ly con ngươi híp lại, con ngươi màu tím lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới thở ra một hơi, xác nhận Diệp Lạc nhìn không thấy nàng. Vừa mới Diệp Lạc một câu kia yêu nữ đem Dạ Ngưng Xương chỉnh giật mình, kém chút ứng kích. Dạ Ngưng Xương giẫm lên nhẹ nhàng bước chân từ từ hướng phía Diệp Lạc tới gần, bất quá trước lúc này, nàng cần xác định một sự kiện. Diệp Lạc có thể hay không đột nhiên triệu hoán lôi điện? Dạ Ngưng Xương bén nhạy phát giác được, Diệp Lạc trên người những cái kia lôi điện có thể tiếp xúc đến linh hồn, hơn nữa còn có thể tạo thành tổn thương loại kia, có chút không hợp thói thường. Dạ Ngưng Xương nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhìn một hồi, xác định Diệp Lạc sẽ không ở náo cái gì yêu thiêu thân đằng sau. Sau đó, ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Lạc đứng lên. Kết quả, ân. Cách đó không xa, trong đại điện Dạ Ngưng Xương trực tiếp đứng lên, khí tức trên thân không gì sánh được hỗn loạn. Vẫn còn tiếp tục nói chuyện trưởng lão vội vàng ý miệng, cả người khẽ run rẩy, nhất là nhìn thấy Dạ Ngưng Xương cái phản ứng này, chính mình chôn ở nơi đó đều muốn tốt. Thông tông chủ, lão thân thế nhưng là nói sai cái gì? Nhị trưởng lão run run rẩy rẩy, có chút không xác định hỏi. Dạ Ngưng Xương lấy lại tinh thần phát hiện bây giờ còn đang họp. Không có việc gì, nhị trưởng lão giảng rất tốt, nhị trưởng lão tiếp tục là được. Dạ Ngưng Xương đưa tay ra hiệu đối phương không cần sợ hãi, nói tiếp chính là, nhị trưởng lão một cái chớp mắt từ địa ngục trở lại thiên đường, đem chính mình chôn ở chuyện nơi đó ném sau, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đem vừa rồi chưa nói xong sự tình, mà lại trở nên càng có lực hơn, dù sao tông chủ vừa mới cũng quen nàng. Phải biết, Dạ Ngưng Xương thế nhưng là xưa nay sẽ không tùy tiện khen người, cho dù là hiện tại loại trình độ này rất tốt cũng không có. Đạt được như vậy vinh hạnh đặc biệt, nhị trưởng lão tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Nếu như nói trước đó Dạ Ngưng Xương ở chỗ này nghe những trưởng lão này giảng đồ vật là không quan tâm, như vậy hiện tại căn bản liền không muốn nghe. Dạ Ngưng Xương hận không thể lập tức rời đi nơi này, sau đó đi tìm Diệp Lạc tính sổ sách. Tiểu hỗn đản, ngươi nhất định phải chết, tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Cùng lúc đó, trong phòng này làm sao luôn nhiều như vậy đồ không sạch sẽ. Diệp Lạc chi lăng đứng lên, duỗi lưng một cái, lắc đầu nói ra. Dạ Ngưng Xương. Diệp Lạc lắc đầu, đem trên giường sách cẩn thận từng ly từng tí cầm ở trong tay, nhớ kỹ số trang đằng sau khép lại. Diệp Lạc a, Diệp Lạc, ngươi sao có thể như vậy sa đoạn? Tu luyện cũng còn không hoàn thành, làm sao có ý tứ ở chỗ này đọc sách? Diệp Lạc một bộ thương tiết bộ dáng phê phán chính mình, sau đó rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm hối cải để làm người mới. Sau đó, màu trắng lôi điện xuất hiện tại Diệp Lạc trong tay, thanh âm thanh thúy không ngừng truyền đến. Diệp Lạc trong mắt lưu quang màu trắng hiện hiện. Diệp Lạc quần áo bắt đầu bị lôi điện màu trắng xé bỏ. Ta dựa vào, suýt nữa quên mất cái này. Diệp Lạc đội vàng dừng lại, trước đó đã trải qua một lần làm, hắn lần này sẽ không ở bị lừa rồi. Sau đó, ân. Nhìn xem trên người nhất một kiện tôn nghiêm, Diệp Lạc chần chờ một chút, nếu không thôi được rồi. Thật tình không biết trong phòng, một đạo khác bóng hình xinh đẹp thời khắc này khí tức đã hoàn toàn loạn. Tính toán, quần áo cũng thật đắt. Thế là cuối cùng một kiện tôn nghiêm cũng bị Diệp Lạc gấp lại tốt, uy quy củ củ bày ở một bên. Tốt, vạn sự sẵn sàng. Diệp Lạc không nhốn bụi trần ngồi dưới đất bắt đầu dùng lôi điện màu trắng rèn luyện xương cốt. Lôi điện màu trắng lấp lóe, Diệp Lạc thân thể trở nên trong suốt đứng lên, xương cốt bắt đầu lấp lóe qua mang, màu vàng, màu trắng, màu tím, màu đỏ. Màu tím bóng hình xinh đẹp đứng tại gian phòng một chỗ, trừng to mắt, đẹp mắt hồ ly con ngươi không nhúc nhích, nhìn trước mắt hết thảy, mười phần chuyên chú. Phanh 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 phanh. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có đồ vật gì bị đánh vỡ. Thời cơ. Hóa thần hậu kỳ thời cơ, vào thời khắc này trạng thái dưới Diệp Lạc trên thân. Vẫn còn đang học dạng ngưng xương, con ngươi phóng đại. Chương 189, Lạc Nhi, ngươi làm sao không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Chương 189, Lạc Nhi, ngươi làm sao không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng trong đại điện, vẫn như cũ không ngừng truyền đến từng cái thiên tiên các trưởng lão hồi báo thanh âm. Đi. Còn tại báo cáo trong tông môn gần nhất to to nhỏ nhỏ phát sinh công việc đại trưởng lão khẽ run rẩy, vội vàng ngừng lại. Ngồi ở phía dưới cái khác thiên tiên các trưởng lão đồng loạt đem ánh mắt tụ tập tại Dạ Ngưng Sương trên thân, trong lòng nâng lên trên cổ họng. Hẳn là báo cáo lại ra cái gì được rẽ. Còn lại mấy cái trưởng lão hơi có chút đồng tình nhìn xem hiện tại hồi báo đại trưởng lão, trong ánh mắt truyền đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Lực bất tòng tâm, làm cực khổ lớn chỉ có thể làm nhiều có nhiều một đêm thời gian, báo cáo sự vụ nhiều nhất chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Những ngày này tiên các bên trong trưởng lão chức vị đều theo chiếu bản thân đối với thiên tiên các cống hiến cùng tư lịch, nhiều mặt bình phán cuối cùng tuyển ra tới. Bởi vì thiên tiên các đặc biệt tông môn hệ thống, không có nam tử, đến mức cũng sẽ không xuất hiện cái gì có quan hệ thân thích tình huống, giống như là Dạ Ngưng Xương loại này, cũng không phải là đời trước thiên tiên các lao tông chủ làm việc thiên tư đem nữ nhi của mình cưỡng ép đẩy ra, ba chiếm thiên tiên các vị trí tông chủ không thả, mà là Dạ Ngưng Xương thực lực cùng thiên tư bày ở nơi này. Tại Dạ Ngưng Xương thời kỳ đó, thiên tiên các bên trong thánh nữ hiếm thấy cũng chỉ có một người, người kia chính là Dạ Ngưng Xương. Dạ Ngưng Xương đức gãy thức cường đại, đến mức trong tông môn những người khác lộ ra ảm đạm vô quang, ngắn ngủi mấy năm nhìn trời tiên các làm ra cống hiến to lớn. Bây giờ trưởng lão vị trí, chẳng qua là Dạ Ngưng Xương lúc trước chơi đồ còn dư lại. Thiên tiên các bên trong chức vị, cho tới bây giờ đều là năng giả cư chi. Nếu là lúc này xuất hiện một cái so Dạ Ngưng Xương còn muốn người ưu tú, như vậy Dạ Ngưng Xương hiện tại vị trí tông chủ liền muốn lui xuống. Nhưng thật không tốt ý tứ, không có khả năng này, Dạ Ngưng Xương chính là hiện giai đoạn thiên tiên các bên trong xuất hiện kinh diễm nhất nhân tài. Không có cái thứ hai. Siêu Việt lão tông chủ, cũng chính là Dạ Ngưng Xương mẫu thân. Từng bước một dựa vào thực lực mình đi tới Dạ Ngưng Xương, có phải hay không bình hoa, các nàng ngồi phía dưới những trưởng lão này so với ai khác đều rõ ràng. Dạ Ngưng Xương làm việc thế nhưng là nổi danh quả quyết cùng tàn nhẫn, không tồn tại nửa điểm lòng dạ đàn bà, vừa rồi Lục trưởng lão cùng mấy cái thánh nữ chính là ví dụ tốt nhất. Đại trưởng lão đầu óc nhanh chóng hồi tưởng, trong khoảng thời gian này, có phải hay không chính mình trên chức vụ có cái gì không xứng trước địa phương. Thời gian không còn sớm, hôm nay liền đến nơi này, các vị trưởng lão vất vả, đều sớm đi đi về nghỉ, lần này hội nghị không có kể xong đồ vật, ngày mai lại nói. Dạ Ngưng Xương nói xong hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, trực tiếp biến mất trong đại điện, chỉ để lại nguyên địa một mặt ngậm đắng người. Cùng sống sót sau tai nạn đại trưởng lão vừa mới kém chút không cho nàng hủ chết. Đại trưởng lão không có sao chứ? Vừa mới nhận qua đồng dạng đãi ngộ nhị trưởng lão, giờ phút này đối với đại trưởng lão tâm tình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thâm biểu đồng tình. Cái này nhất kinh nhất sạng, thật sự là quá dọa người. Cho dù giống như là đại trưởng lão dạng này ở trên trời tiên các phục vụ không biết bao nhiêu năm kẻ ra đời vừa mới cũng thiếu chút bể nát. Không có việc gì, không có việc gì. Nhị trưởng lão ngươi đây, ta vừa rồi nhìn chân ngươi giống như có chút run rẩy. Nhị trưởng lão, ta hảo tâm tới an ủi ngươi, kết quả ngươi lại tại nơi này vạch trần điểm yếu của ta, còn có thể hay không hảo hảo ở chung được. Các ngươi nói, tông chủ đêm hôm khuya khoắt này gấp gáp như vậy, chẳng lẽ có cái gì đại sự? Gặp Dạ Ngưng Xương rời đi, trong đại điện cái khác trưởng lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Các nàng đều đã nhìn ra, vừa mới Dạ Ngưng Xương rất rõ ràng không có đối với các nàng nói thật, tựa như là có cái gì rất gấp sự tình muốn đi làm. Tông chủ tâm tư há lại chúng ta có thể đoán được. Tốt, tất cả giải tán đi, nếu là tông chủ có cái gì quyết định, tự nhiên sẽ cáo chi chúng ta. Đại trưởng lão phất phất tay, còn sót lại trưởng lão nhẹ gật đầu bắt đầu rời đi. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người. Nhị trưởng lão, ngươi làm sao không đi? Chân có chút mềm, nghỉ một lát. Đúng rồi, đại trưởng lão, ngươi làm sao ta cũng là trầm mặc là đêm nay khang tiểu. Mà đêm nay đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lộ ra đặc biệt khang tiểu. Tông chủ trong đại điện, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện. Phanh phanh, phanh phanh. Dạ Ngưng Xương có thể rõ ràng nghe thấy tim đập của mình cùng thở hổn hển. Thần hồn bên kia truyền về hết thảy, nàng rõ mồn một trước mắt. Lòng của nàng không cách nào bình tĩnh, bắt đầu táo động. Đạp đạp đạp. Không mang theo chút nào che giấu cùng do dự, Dạ Ngưng Xương giẫm lên màu tím giày theo cùng nhẹ nhàng bước chân hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Trong phòng, bạch quang lấp lóe, hết thảy chung quanh bị bạch quang thôn phệ. Tiểu Kim người Diệp Lạc vẫn như cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất rèn luyện tự thân xương cốt. Luyện cốt cảnh, luyện cốt cảnh. Không luyện cốt đầu tính là gì luyện cốt cảnh? Mà lại Diệp Lạc phát hiện, hắn xương cốt này tựa như là càng luyện càng không được bình thường. Màu trắng cùng màu vàng còn tốt, dù sao chính là tiểu bạch cùng tiểu kim nhan sắc, có thể. Phía sau xuất hiện những vị này nhan sắc là cái gì? Màu tím, màu đỏ, màu xanh, màu lam. Phía sau tựa hồ còn có, bất quá tựa hồ rèn luyện cấp bậc không đủ, nhìn không thấy. Ngay tại Diệp Lạc dự định tăng lớn mã lực, nhìn một chút phía sau đến cùng là còn có cái gì màu sắc thời điểm, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Diệp Lạc sửng sốt trong nháy mắt, lập tức chi lăng đứng lên, đem lôi điện màu trắng thu sạch về thân thể bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới Tôn Nghiêm. Tại mặc vào Tôn Nghiêm trong nháy mắt, cửa mở. Phanh. Diệp Lạc, không phi Diệp Lạc cầm lấy còn chưa kịp mặc vào áo bào, hai cánh tay ngăn tại phía trước, không ngừng lui ra phía sau, cuối cùng núp ở góc tường. Run lẩy bẩy. Ngươi không được qua đây a. Diệp Lạc ý đồ dùng chớp mắt phương thức gọi lên Dạ Ngưng Xương Lương Chi, chỉ tiếp. Dạ Ngưng Xương không có chút nào rời đi con mắt ý tứ, ngược lại là gặp Diệp Lạc mặc vào Tôn Nghiêm đằng sau trong mắt mang theo có chút tiếc hận. Đáng giận, tiểu hôn đản tốc độ cũng quá nhanh đi, tỷ tỷ cũng còn không thấy gì cả đâu. Không cao hứng. Thư Lạc Nhi, ngươi vừa mới đang làm gì? Dạ Ngưng Xương mang theo một chút mị ý thanh âm truyền đến. Kia cái gì? Dạ tỷ tỷ, có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Ta hiện tại có chút không tiện. Diệp Lạc gắt gao bắt lấy chính mình số lượng không nhiều, che chắn tại chỗ ngực ý phục, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dạ Ngưng Xương. Kết quả đổi lấy lại là Dạ Ngưng Xương đã đọc không trở về. Lạc Nhi, ngươi dạng này tỷ tỷ thật đau lòng. Ô, Diệp Lạc, Lạc Nhi ngươi tu bổ căn cơ công pháp là tỷ tỷ cho. Tỷ tỷ bởi vì sợ thân thể ngươi xuất hiện cái gì đừng rẽ, tự mình lưu lại chiếu cố ngươi. Kết quả Lạc Nhi ngươi còn không tin được tỷ tỷ. Ô, ta không sống được. Ô, Diệp Lạc, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng có thể chờ hay không hắn đem y phục mặc tốt nói những thứ này nữa sự tình. Mà lại, cái này cũng khóc quá giả. Diễn cũng tốt xấu diễn giống một chút có được hay không? Dạng này giả khóc rất rõ ràng là không chuyên nghiệp, chí ít tại Diệp Lạc xem ra là dạng này. Nếu là Dạ Ngưng Xương có hắn sư nương 1/10 công lực, hắn cũng liền tin. Nhưng bây giờ, giả khóc còn chưa tính, Diệp Lạc không thể nhất nhịn chính là, Dạ Ngưng Xương khóc một lát sau liền sẽ ngừng một chút, lén lén nhìn một chút hắn, phát hiện hắn không để ý đến ý tứ sau, tiếp tục lấy tay đem mặt che khuất ô thúc thiết. Dạ Ngưng Xương một bên khóc một bên rủi mắt, thỉnh thoảng ngừng một chút, mượn rủi mắt cơ hội ngắm một chút Diệp Lạc. Khóc một hồi, Dạ Ngưng Xương dứt khoát không giả, ngược lại có chút sinh khí đem hai con mắt trước mặt lau nước mắt để tay xuống dưới, vai hàm tức giận. Khuôn mặt dễ nhìn trên chứng viết dấu giếm không cao hứng u oán nhìn xem đàn ông phụ lòng. Ô, Lạc Nhi, ngươi làm sao không đau lòng tỷ tỷ? Lúc này ngươi không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khu khu, không nên an ủi tỷ tỷ sao? Diệp Lạc, chương 190, trong nhẫn lao ra ra. Thiên Ma Tông. Chương 190, trong nhẫn lao ra ra. Thiên Ma Tông. Cuối cùng Diệp Lạc tuần theo, cùng Dạ Ngưng Xương tiến hành giao dịch. Dạ Ngưng Xương tạm thời đi ra ngoài trước, cho Diệp Lạc mặc quần áo tử tế cơ hội, làm trao đổi, Diệp Lạc nói cho vừa mới dị dạng là cái gì. Diệp Lạc chỉ dùng không đến 30 giây thời gian liền đem quần áo mặc chỉnh tề, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn cùng nữ nhân điên thương lượng thời gian là 5 phút đồng hồ. Diệp Lạc dùng hết 30 giây mặc được quần áo, còn lại 4 phần nữa, toàn bộ đều dùng đến hoài nghi nhân sinh. 1 phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt vô thần, ánh mắt có chút ngốc trệ. Ngoài cửa truyền đến Dạ Ngưng Xương lo lắng ân cần thăm hỏi. "Lạc Nhi, Lạc Nhi ngươi tốt sao? Lạc Nhi ngươi nếu là không nói chuyện tỷ tỷ coi như ngươi tốt ta." "Tỷ tỷ tiến đến a." "Còn chưa tốt tử, tỷ tỷ nghe được." "Lạc Nhi nhanh lên a, tỷ tỷ chờ ngươi ở ngoài." 2 phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc vẫn như cũ ngồi chồm hổm trên mặt đất hoài nghi nhân sinh. "Lạc Nhi, tỷ tỷ tại sao không có nghe thấy ngươi mặc quần áo thanh âm, ngươi có phải hay không mặc xong?" "Tốt lắm nói." Tỷ tỷ liền tiến đến a Diệp Lạc, Diệp Lạc yên lặng đứng lên, sau đó bắt đầu. Thật lưa thưa thanh âm truyền đến. Rất nhanh, Diệp Lạc lại biến thành một cái không nhốn bụi trần đại nam hải. Đương nhiên, bảo lưu lại sau cùng Tôn Nghiêm làm như vậy chỉ là vì nói cho Dạ Ngưng Xương, hắn không có mặc tốt. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Diệp Lạc tiếp tục ngồi xổm ở góc tường hoài nghi nhân sinh. Thật tình không biết, trong phòng đã sớm xuất hiện một cái khác thần hồn, lặng lặng mà nhìn xem tốt Diệp Lạc nhất cử nhất động. Dạ Ngưng Xương khẽ miệng giật một cái, nhất là tại nhìn thấy nàng bản thể tại chúng ta hỏi thăm, kết quả Diệp Lạc trở tay liền đến cái không nhốn bụi trần. Diệp Lạc một cử động kia, triệt để đem Dạ Ngưng Xương trầm mặc. "Tiểu hỗn đản, xem như ngươi lợi hại." Bởi vì mặc quần áo tử tế chỉ cần 30 giây, cho nên Diệp Lạc cho mình lưu lại 40 giây thời gian suy nghĩ. Còn lại thời gian thì là suy nghĩ sau đó phải trả lời thế nào Dạ Ngưng Xương vấn đề. Hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, chết cắn không hé miệng, hỏi cái gì cũng không nói, giả vờ ngây ngốc. Diệp Lạc đoán chừng một chút, dựa theo Dạ Ngưng Xương cùng hắn sư nương quan hệ, hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chính là người tông chủ này phía sau khả năng không thích hắn, không nguyện ý giúp hắn mà thôi. Cái thứ hai, nói cho Dạ Ngưng Xương tiểu bạch sự tình, đương nhiên, chỉ nói cho một chút, rèn luyện thân thể điểm này. Về phần tiểu kim cùng với khác sự tình, vẫn như cũ giữ yên lặng. Diệp Lạc cân nhắc một chút, bảo đảm nhất cách làm hay là giả vờ ngây ngốc tương đối tốt. Nhiều lắm là cũng chính là Dạ Ngưng Xương không thích hắn, không nguyện ý giúp hắn kiểm tra thân thể thôi. Nếu như lựa chọn nói cho Dạ Ngưng Xương tiểu bạch sự tình, rất có thể bại lộ những thứ đồ khác. Ân, quyết định, chọn cái thứ hai. Ấy, không có cách nào. Không nói những cái khác, chỉ là người ta cho có thể cho hắn tu bổ căn cơ công pháp điểm này, liền đã coi là đại ân. Lựa gạt tân nhân loại sự tình này, hắn Diệp Mô Nhân làm không được. Khô khụ. Nếu là Diệp Mô Nhân làm sự tình, đương nhiên khẳng định không chỉ hắn một cái. Cân nhắc đến Diệp Vô Hối cũng có phần, cho nên Diệp Lạc quyết định cuối cùng một nửa một nửa. Hắn Diệp Lạc nói một nửa lời nói thật, hảo huynh đệ của hắn Diệp Vô Hối nói còn lại một nửa nói láo. Dạng này không coi là gạt người. Ân, không sai, cứ như vậy, đều là Diệp Vô Hối sai, cùng hắn Diệp Lạc không quan hệ. 4 phút thời gian trôi qua, Diệp Lạc bắt đầu chuyển động, vẫn như cũng là dùng 30 giây thời gian mặc tốt quần áo, cuối cùng 10 giây đồng hồ thời gian chỉnh lý. 5 phút đồng hồ, thời gian vừa đến, cửa lập tức bị mở ra, Diệp Lạc quy quy củ củ đứng trong phòng, Dạ Ngưng Sương đi đến. "Dạ tỷ tỷ." Diệp Lạc mang theo để cho người ta tắm rửa gió xuân mỉm cười, thanh âm ôn nhu ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút nào vừa rồi có gấp. Dạ Ngưng Sương giật mình, sửng sốt bị Diệp Lạc bộ này đứng đắn bộ dáng, cứng rắn khống 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ đi qua, Dạ Ngưng Sương lúc này mới lấy lại tinh thần, mà Diệp Lạc đã bắt đầu giảng thuật hắn cùng Tiểu Bạch yêu hận tình kỷ. Ba lạc, nói một chàng dâu ria đồ vật. Diệp Lạc nói cho Dạ Ngưng Sương, trong thân thể của hắn Tiểu Bạch là hắn đã từng từ một cái trong nhẫn lao ra ra nơi đó lấy được. Dạ Ngưng Sương lông mày nhíu lại, có chút ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Lạc, môi đỏ giật giật. "Lạc Nhi, ý của ngươi là nói, ngươi một lần lịch luyện thời điểm, nhìn thấy một cái chiếc nhẫn, tại ngươi sau khi hôn mê có thể tỉnh lại toàn dựa vào đối phương?" Diệp Lạc đội vàng tiếp quả Dạ Ngưng Sương lời nói tiếp tục nói. "Không sai, đúng là như thế, Dạ tỷ tỷ ngươi cũng biết, ta lúc trước kém chút không có, chỉ là tại Vân Lăng Phong liền nằm mấy tháng mới tỉnh lại. Ở ta nơi này hôn mê mấy tháng thời gian bên trong, nếu như không phải trong nhẫn lao ra ra phát lực, dùng tự thân tu vi tan hết đại giới cứu ta, ta hơn phân nửa là không tỉnh lại. Cái này Tiểu Bạch chính là lão nhân gia ông ta cuối cùng để lại cho ta đồ vật." Ô ô ô, Diệp Lạc tình cảm giận dạo, đến bộ phận cao trào, trực tiếp than thở khóc lóc, một bên Dạ Ngưng Sương nghe sửng sốt một chút. Hiện tại, Dạ Ngưng Sương đều có chút không xác định, Diệp Lạc trong miệng chiếc nhẫn lao ra ra đến cùng có tồn tại hay không, hay là nói, chỉ là Diệp Lạc thuận miệng biên đi ra, lừa gạt nàng lấy cớ. "Lạc Nhi, ngươi nhìn thấy chiếc nhẫn kia bên trong lão gia gia trả lại cho ngươi lưu lại mặt khác thứ gì không có?" Dạ Ngưng Sương đang thử thăm dò, nếu như Diệp Lạc chần chờ, cuối cùng nói cho nàng còn có, mà lại chính là lôi điện màu vàng. Dạ Ngưng Sương sẽ lật đổ trước đó kết luận, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ Diệp Lạc trong miệng chiếc nhẫn lao ra ra tính chân thực. Dù sao, thế giới này quá lớn, khi kỳ cổ quái gì sự tình phát sinh đều là có khả năng. Dù sao, Dạ Ngưng Sương chính mình là những này cổ quái kỳ lạ chuyện tự mình tinh lịch người. Mẫu thân nàng đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cứu được sau đó thất thân nam nhân, lại là năm đó vượt ngang mấy cái vương triều, lớn nhất Ma Tông, Thiên Ma Tông tông chủ con trai độc nhất. Cũng chính là bây giờ, Dạ Hoàng. Đương nhiên, cũng là bây giờ Dạ Ngưng Sương lão cha. Bởi vì nàng không đáng tin cậy lão cha nguyên nhân, mẫu thân nàng cũng chạy tới chiếu cố nàng lão cha đi, kết quả lưu nàng một người ở trên trời tiên cắt thu thập cục diện rồi dám. Ấy, nhớ tới chuyện này nàng liền đau đầu. Lúc đầu Ma Tông liền không nhận chào đón, mặc kệ là ở nơi nào đều như thế, từng cái vương triều đều đang chèn ép. Lại càng không cần phải nói làm lớn nhất ma đạo đầu lĩnh, Thiên Ma Tông. Tự nhiên là lại nhận mấy đại vương triều liên thủ đặc thủ chiếu cố. Tại dạng này đặc thủ chiếu cố phía dưới, cũng khiến cho nguyên bản vô hạn phong quang cùng huy hoàng Thiên Ma Tông dần dần xuống dốc. Liên kết nối lại một nhiệm kỳ Thiên Ma Tông tông chủ cũng thân tử đạo tiêu, đương kim Dạ Hoàng, cũng chính là Dạ Ngưng Sương lão cha, cũng chính là vào lúc đó trở thành phế nhân, may mắn chạy trốn tới thượng cổ trong bí cảnh miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Mà lại, phía sau còn có kỳ ngộ. Đương nhiên, đối với Dạ Hoàng tới nói, kỳ ngộ, hoặc là nói trong nhẫn lao ra ra chính là Dạ Ngưng Sương mẫu thân nàng. Về phần chuyện phát sinh phía sau, khu khu. Dù sao Dạ Ngưng Sương ra đời, kỳ hỉ, chính là bởi vì có tự thân vết xe đổ cho nên, Dạ Ngưng Sương đối với Diệp Lạc hiện tại thuyết pháp cũng không hoàn toàn lo liệu lấy phủ định thái độ, bán tín bán nghi. Thậm chí nói, đã nhanh bị Diệp Lạc không gì sánh được cao siêu diễn kỹ lừa dối đi qua. Mà hết thể này điểm mấu chốt ngay tại ở lôi điện màu vàng. Nàng thế nhưng là tiểu kim người bị hại tự nhiên là không có khả năng quên. Dạ Ngưng Sương giấu ở màu tím dày theo bên trong ngọc túc rụt rụt, khuôn mặt trở nên có chút hồng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu như Diệp Lạc hiện trường thừa nhận tiểu kim sự tình, nói cho nàng, lôi điện màu vàng cũng là từ trong nhẫn lao ra ra trên thân lấy được, như vậy thì chứng minh Diệp Lạc không có lừa gạt. Đương nhiên, lão tiền bối lúc đó cứu xong ta đằng sau liền đã không được, chiếc nhẫn đều đi theo lão tiền bối đã biến mất, để lại cho ta chỉ có tiểu bạch cái này tựa như là lão tiền bối sen lẫn pháp bảo. Diệp Lạc còn đặt cái kia ba lạc, hung hăng biên cố sự, thật tình không biết Dạ Ngưng Sương trên mặt biểu lộ đã có chút không đúng. Dạ Ngưng Sương nghe đến đó, mới rốt cục là xác định. Diệp Lạc mới vừa nói nhiều như vậy cái gì trong nhẫn lao ra ra tiểu bạch lệ rơi đầy mặt, đều là đang gần nàng. Còn có cái này cái gì cái gọi là tiểu bạch rõ ràng chính là Diệp Lạc tại thiên kiếp bên trong lấy được mới lôi điện, mới không phải nhẫn gì bên trong lão gia gia di sản. Tiểu hữu đàn, tiểu lừa gạt. Trong miệng không có hai câu lời nói thật, tất cả tâm nhãn tử toàn bộ dùng để lừa gạt tỷ tỷ. Tiểu hữu đàn, ngươi cho tỷ tỷ chờ lấy. Dạ Ngưng Sương lặng lặng xem cùng Diệp Lạc hung hăng chăm chú ở nơi đó biên cố sự mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười, thỉnh thoảng còn gật đầu một chút, biểu thị tán thành, tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Lạc bây giờ nói lời nói. Diệp Lạc dùng ánh mắt còn lại trông thấy Dạ Ngưng Sương gật đầu, tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng hắn hiện tại thuyết pháp, trở nên hưng phấn hơn, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Thật tình không biết, Dạ Ngưng Sương mỉm cười trở nên càng ngày càng hiền lành. Chương 191, Thương Hương chương 191, Thương Hương hô cố sự rốt cục biên xong, Diệp Lạc tế bào não cảm giác đều đã chết một đồng lớn. Bất quá cũng may hết thảy tất cả cố gắng đều là đáng giá. Vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy, Dạ Ngưng Sương ở một bên nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn muốn gật đầu một chút. Ổn, thanh này ổn. Diệp Lạc nếu như không phải là vì duy trì đau mất lao tiền bối bi thương hình tượng, hiện tại đoán chừng đều muốn bật cười. Đành phải cưỡng ép áp chế sắp ép không được khoe miệng, bày ra một bộ thương tâm bộ dáng. Không có chuyện gì, Lạc Nhi, sự tình đều đi qua, tên kia lão tiền bối nếu là ở trời có linh, nhìn thấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Dạ Ngưng Sương gặp Diệp Lạc như vậy thương tâm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Thân thể nhích lại gần, đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực, vốn định muốn an ủi một chút kết quả. Ngươi thấy cái gì xú xú hương vị? Dạ Ngưng Sương mày liễu nhăn đứng lên, cao thẳng tú khí cái mũi người người. Lạc Nhi, ngươi bây giờ bộ dạng này tỷ tỷ không có chút nào thích ngươi. Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, không phải rất rõ ràng Dạ Ngưng Sương bây giờ nói ý tứ của những lời này. Dạ Ngưng Sương khuôn mặt dễ nhìn trên trứng tràn ngập không cao hứng nắm lên Diệp Lạc một bàn tay, chỉ phía trên vật chất màu đen. Những cái kia xú xú hương vị chính là từ những này bám vào tại Diệp Lạc trên người vật chất màu đen phát ra tới. Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ, còn có sự tình gốc dạ này tỉnh. Hoàn toàn chính xác. Bất quá hắn nhớ kỹ, trước đó thiên kiếp thời điểm, rèn luyện thân thể trình độ còn muốn mạnh hơn một chút mới đối, thế nhưng là vì cái gì không có? Ân. Không đối, không phải là không có, là bị tẩy sạch. Diệp Lạc trừng to mắt, đột nhiên kịp phản ứng, lúc trước trên người hắn những này tạp chất màu đen, không phải mình biến mất, là sư phụ hắn giúp hắn rửa đi. Về phần làm sao rửa đi? No. Diệp Lạc trên bờ vai xuất hiện một cái quy bản thu nhỏ Diệp Lạc, bụng mặt gò má không ngừng thét lên. Nếu như là sư phụ hắn giúp hắn thanh tẩy thân thể, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa? Diệp Lạc trong óc tự động hiện ra một chút không quá khỏe mạnh hình ảnh, nhất là đang nghĩ đến, hắn tỉnh lại đằng sau, nhỏ Diệp Lạc một bộ không nhốn bụi trần bộ dáng, liền không nhịn được muốn chết. Không có khả năng đi, sư phụ hẳn là dùng linh lực giúp ta thanh tẩy a. Không sai, chính là linh lực. Ha ha ha, nhất định là như vậy. Rất nhanh, Diệp Lạc ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, toàn thân tản ra mặt trái năng lượng, một bên Dạ Ngưng Sương nhếch môi đỏ, thần sắc không ngừng biến hóa. Nàng vừa mới lời nói, tựa như là nói nặng nề một chút, tiểu lừa gạt giống như không cao hứng. Ồ, coi như vậy đi. Tỷ tỷ an ủi ngươi một chút tốt, hử, tỷ tỷ vừa mới là lừa gạt ngươi. Lạc Nhi liền xem như xú xú tỷ tỷ cũng ưa thích đã. Dạ Ngưng Sương sau khi nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Lạc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, chờ đợi Diệp Lạc đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Kết quả, một phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc đang vẽ vòng vòng, không để ý đến nàng. Hai phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc còn tại vẽ vòng tròn, vẫn là không có để ý tới nàng. Năm phút đồng hồ đi qua, Diệp Lạc vẫn tại vẽ vòng tròn. Dạ Ngưng Sương nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, trên thân dần dần hắc khí hiện hiện. Mặt trái năng lượng, hóa khí. Lạc Nhi, ân, Dạ tỷ tỷ thế nào? Tỷ tỷ vừa mới nói cho ngươi lời nói ngươi nghe thấy được sao? Chán. A, cái kia, ta ngẫm lại, ta hẳn là nghe thấy được, chờ một chút ta tìm xem. Diệp Lạc trên trán hiện ra mồ hôi lạnh, hắn nghĩ đến đứng lên, cái chợ a. Vừa mới đều suy nghĩ sư phụ sự tình đi, Dạ Ngưng Sương nói cái gì hắn một câu đều không có nghe bảo. Một phút đồng hồ đi qua, Dạ Ngưng Sương mỉm cười chờ đợi Diệp Lạc trả lời. Diệp Lạc đầu đầy mồ hôi. Hai phút đồng hồ đi qua, Dạ Ngưng Sương hay là mỉm cười chờ lấy Diệp Lạc trả lời. Diệp Lạc hai tay không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Dạ Ngưng Sương dáng tươi cười tại Diệp Lạc xem ra đã có chút quỷ dị, mặc dù hay là rất ôn nhu hiền lành nhưng. Cô đông. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, đứng lên. Khụ khụ, ai nha. Kia cái gì? Dạ tỷ tỷ, trong phòng có chút nóng, ta ra ngoài thấu gió lùa à, buổi tối hôm nay không cần chờ ta trở về, Dạ tỷ tỷ ngươi đi ngủ sớm một chút ta đi a lại cạnh. Đã đứng người lên chạy trốn tới cửa ra vào, Diệp Lạc trên bờ vai thêm ra đến một cái trắng non tay ngọc. Diệp Lạc sắc mặt trắng bệnh, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại là có càng liền chạy. Ngư ma, ta không đùa. Một phút đồng hồ sau, Diệp Lạc bị linh lực trói buộc, giống như là một cọng lông sâu gió một dạng, bị Dạ Ngưng Sương xách trong tay. Lạc Nhi, ngươi đang cho tỷ tỷ nói một lần, ngươi vừa mới nghĩ làm gì? Dạ Ngưng Sương khỏe miệng mang theo mỉm cười, một mặt hiền lành nhìn xem đã bị trói tốt không cách nào động đậy Diệp Lạc. Khoảng cách của song phương rất gần, đến mức Dạ Ngưng Sương nói chuyện, Diệp Lạc đều có thể cảm nhận được ấm áp khí tức đánh tới. Hương hương, nhất là cùng hắn hiện tại hình thành so sánh. Xú xú, ta muốn đi tạm ơn, Lạc Nhi ngoan, sớm nói như vậy là được, tỷ tỷ cũng sẽ không để cho người đi. Diệp Lạc lộ ra một cái so khổ còn khó nhìn dáng tươi cười, Dạ Ngưng Sương thì là vớt ve Diệp Lạc gương mặt, ánh mắt mang theo mị ý cùng mình cũng không từng phát giác dị dạng. Rất nhanh, một đạo màu tím tàn ảnh từ trong đại điện xông ra, hướng phía hậu sơn sườn đồi chỗ bay đi. Nguyên bản Diệp Lạc còn tại không ngừng nếm thử tự cứu, nhưng khi Dạ Ngưng Sương bay đến sườn đồi chỗ bên trên thời điểm, Diệp Lạc trong nháy mắt liền trung thực. Khụ khụ, tự cứu? Cái gì tự cứu? Hắn Dạ tỷ tỷ cũng sẽ không hại nàng. Chán. Hẳn là sẽ không đi. Dù sao Diệp Lạc hiện tại là không dám lộn xộn, sợ Dạ Ngưng Sương một cái tay trượt để hắn mở lại. Nữ nhân điên, ngươi bây giờ có thể tuyệt đối không nên tay run a. Cô đông. Diệp Lạc nhìn một chút phía dưới, thấy không rõ, căn bản không có cách nào dự đoán cao bao nhiêu, hơn nữa còn có không hiểu sương mù. Thế là, từ tâm Diệp Lạc, đầu rụt rụt, hướng phía Dạ Ngưng Sương trên thân nhích lại gần. Dạ Ngưng Sương giật mình, lập tức lông mày cong cong, đem Diệp Lạc ôm thêm gần chút. Hừ hừ. Tiểu hỗn đản, hiện tại biết chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Cảm nhận được Dạ Ngưng Sương tăng lớn khí lực không có té xuống phong hiểm, Diệp Lạc đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Dạ Ngưng Sương mang theo Diệp Lạc đi vào vách núi phía dưới cùng nhất, lúc này, Diệp Lạc mới biết được, vì cái gì vừa rồi ở phía trên thời điểm sẽ có nhiều như vậy sương mù. Nguyên lai, phía dưới này chính là một cái cự đại đầm nước, không đối, hẳn là suối nước nóng, nóng. Đến chỗ rồi, Dạ Ngưng Sương đem Diệp Lạc bông ra, giải trừ trên người giam cầm. "Tốt, Lạc Nhi, đi tắm một cái hương hương đi." Dạ Ngưng Sương sau khi nói xong phát hiện Diệp Lạc không nhúc nhích, mà là nhìn nàng chằm chằm. cái gì đó, Lạc Nhi, ngươi thế mà lo lắng tỷ tỷ nhìn lén ngươi, ngươi quá phận. Ô, Dạ Ngưng Sương một mặt thương tâm che mặt, bắt đầu ô thút thít đứng lên. Diệp Lạc, quá giả, nước mắt đều không có, thậm chí hắn còn trông thấy khóe miệng đang cười. Nữ nhân chết bầm này. Không một hồi, Dạ Ngưng Sương phát hiện Diệp Lạc bất vi sở động, khẽ hừ một tiếng, đặt một chút màu tím dày đều. Lạc Nhi, ngươi để tỷ tỷ quá thương tâm, tỷ tỷ dự định một đêm không để ý tới ngươi, ngày mai tỷ tỷ tới đây tiếp ngươi, buổi tối hôm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Thứ nói xong, Dạ Ngưng Sương hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh biến mất tại Diệp Lạc trước mặt, hướng phía trên bay đi. Dạ Ngưng Sương rời đi về sau, Diệp Lạc lại đợi nửa giờ. Trong lúc đó lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, Dạ Ngưng Sương là thật rời đi, lúc này mới cao hứng xuống nước ngâm trong bồn tắm. Cầm quần áo quy quy củ củ gấp lại địa phương tốt khối, cùng đặt ở phía trên nhất tôn nghiêm để ở một bên. Vu Hồ Diệp Lạc nhảy vào, bắt đầu tắm rửa, nhiệt độ nước vừa vặn phù hợp, ấm ấm, rất dễ chịu. Đạp đạp đạp. Hơi nước tràn ngập, trong sương mù xuất hiện một cái màu tím thần hồn. Hừ, tiểu hôn đản không nghĩ tới tính cảnh giác ngược lại là rất cao. Bất quá tỷ tỷ còn có những biện pháp khác, hì hì. Dạ Ngưng Sương nguyện chuyển dáng người tiến vào trong ao, dù là chỉ là thần hồn, vẫn như cũ khó mà che giấu cái kia tuyệt mỹ tư thái. Xoạt, trong ao nổi lên một đạo nhỏ không thể nghe được gợn sóng, Dạ Ngưng Sương không nhốn bụi trần hướng phía Diệp Lạc bơi đi. Chương 192, thời cơ. Chương 192, thời cơ hồi trao. Trâm không ngừng a, Diệp Lạc ngâm mình ở ấm áp trong ao, mặt mũi tràn đầy viết hài lòng. Hắn cũng không biết bao lâu đều không có thư thái như vậy qua, Diệp Lạc nhớ kỹ, lần trước giống như là thư thái như vậy hay là tại lần trước. Chán. Không đối. Hẳn là phía trước không lâu. Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng, lúc trước hắn giống như là như bây giờ dễ chịu, chính là tại Vân Lăng Phong thời điểm, sư phụ hắn nơi đó. Chính là tại sư phụ hắn giúp hắn tu bổ căn cơ thời điểm, rất dễ chịu. Ban đầu có chút đáng xấu hổ sỉ nhục thế, nhưng là phía sau Diệp Lạc đổi một loại tâm tính đằng sau, phát hiện trừ không có khả năng phản kháng bên ngoài cái nào đều dễ chịu. Ân. Sư phụ. Sư phụ. Soạn. Diệp Lạc tại trong ao bay nhảy một chút, ấm áp trong ao tóe lên không ít bọt nước. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn rời đi Vân Lăng Phong chuyện này, tự hồ còn không có thông chi sư phụ hắn. Sẽ không có chuyện gì đi. Sư nương cũng trở về đi. Sẽ không có sự tình gì đi. Diệp Lạc cau mày suy tư một lát, lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ. Hắn sư nương đều trở về, liền xem như không nói cũng không có gì liên quan quá nhiều. Lại nói, suối nước nóng này ngâm thật là thoải mái. Bất quá, ta cái này cua một đêm, chờ một lúc sẽ không phải ngất đi đi. Suối nước nóng cua lâu sẽ váng đầu hồ hồ, một mặt là máu trong cơ thể lưu động nhân tố, một mặt khác chính là không khí bên trong dưỡng khí hàm lượng hơi thấp duyên cớ. Diệp Lạc nhìn thoáng qua chung quanh khắp nơi tràn ngập hơi nước, cái này cũng biểu lộ không khí nơi này độ ẩm rất lớn. Dưỡng khí mật độ tương đối thấp, đại não dưỡng khí cung cấp liền sẽ không đủ, thân thể năng lượng cũng sẽ cung cấp không đủ. Bất quá, hắn hiện tại cũng tu tiên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Tính toán, ngâm trong bồn tắm, ngâm trong bồn tắm. Dù sao nữ nhân điên ngày mai mới tới đón hắn, hiện tại trừ ngâm trong bồn tắm cũng không có cái gì những chuyện khác có thể làm. Cua một hồi tắm, sau đó rèn luyện xương cốt, lại cua, lại rèn luyện. Diệp Lạc kế hoạch rất tốt, thật tình không biết trong ao một bóng người đang chậm rãi tiếp cận. Đặt ở Diệp Lạc đứng dậy bay nhảy, ở trong nước nổi lên gợn sóng, tại trải qua đạo thân ảnh này thời điểm nhận lấy nhỏ không thể thấy đình trệ, chợt lóe lên, sau đó tiếp tục hướng phía ao nước bên ngoài tiếp tục quyết tán. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Lạc cảm giác đầu đã bắt đầu có chút chóng mặt, nhưng thân thể lại là trở nên càng ngày càng dễ chịu, để cho người ta không nhịn được muốn nhiều cua một hồi. Chợt, Diệp Lạc cảm giác trong ngực tựa hồ có thêm một cái thứ gì, nhuyễn hồ hồ, giống như là nước một dạng. Không đối, hắn hiện tại chính là ở trong nước, phải nói là hữu hình chẳng nước. Ta dựa vào, không có khả năng ngâm. Đầu óc tốt giống đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, phải nhanh lên một chút đứng lên mới được. Rất nhanh Diệp Lạc phát hiện một kiện hoảng sợ sự tình. Toàn thân hắn mềm để không nổi một chút khí lực. Không phải đâu, thật sự xui xẻo như vậy. Cũng may Diệp Lạc phát hiện kịp lúc, hiện tại ý thức mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng may hay là biết tình huống hiện tại. Diệp Lạc trong mắt lóe lên lưu quang màu trắng, mặt ngoài thân thể xuất hiện lôi điện, đau đớn truyền đến, khiến cho thân thể trong nháy mắt khôi phục trí giác. Sự tình hướng phía phương hướng tốt bắt đầu phát triển, quá tốt hay. Diệp Lạc còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên cảm giác trong ngực cái kia một đoàn hữu hình trạng nước biến mất. Sau đó đầu óc tốt giống như là bị người từ phía sau tới một cái búa, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, hỗn loạn. Úc! Ngay Diệp Lạc phía sau nói tục còn chưa kịp nói liền ngất đi, cả người hướng phía ao nước phía dưới chìm. Đang chìm xuống một khoảng cách đằng sau, Diệp Lạc thân thể bắt đầu nổi lên. Tiểu hữu đảng, lại dám điện tỷ tỷ Dạ Ngưng Sương thần hồn, hơi mở, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím, ôm Diệp Lạc, trong thần sắc mang theo có chút ảo não. Không sai. Diệp Lạc cảm nhận được đoàn kia hữu hình trạng nước chính là Dạ Ngưng Sương thần hồn. Không giống với nhục thể, thần hồn ở vào hiện thực cùng trong hư ảo. Có thể theo tu sĩ ý nguyện cải biến thần hồn trạng thái. Nếu là tu vi tại cao một chút, thần hồn liền có thể xem là cái thứ hai bản thể, không có gì khác nhau. Bất quá đó đã là hợp thể cảnh tu sĩ sự tình. Hiện tại Dạ Ngưng Sương còn làm không được loại trình độ kia, bất quá bây giờ loại trình độ này đã đủ dùng. Nàng mới chui vào Diệp Lạc trong ngực không có vài giây đồng hồ, Diệp Lạc liền muốn ngồi dậy, cái này nhưng làm nàng tức giận hỏng. Dùng chút ít thủ đoạn, để Diệp Lạc toàn thân vô lực nhiều cua một hồi dạng này nàng cũng tốt. Khụ khụ. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc trực tiếp bắt đầu điện nhân. Chuẩn bị cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh rời đi. Diệp Lạc thân thể hiện ra lôi điện trong nháy mắt, Dạ Ngưng Sương liền đã cảm nhận được nguy hiểm. Nàng hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng, Diệp Lạc trên người những này kỳ quái màu sắc lôi điện đến cùng là cái gì. Theo đạo lý tới nói, bình thường vật lý phương thức là không có cách nào tiếp xúc đến thần hồn, chớ đừng nói chi là tổn thương. Liền ngay cả sờ đều sờ không tới. Lôi điện nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là vật lý phương diện trên ý nghĩa đổ bật mới đối. Không nên có thể tiếp xúc đến thần hồn mới đối, nhưng là bây giờ Diệp Lạc trên người Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim đã vượt ra khỏi Dạ Ngưng Xương nhận biết. Cuối cùng, Dạ Ngưng Xương cũng chỉ có thể là đem Diệp Lạc trên người Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch đổ cho Thiên Kiếp Chi Lôi nguyên nhân. Thiên Lôi Kiếp Lôi Điện cũng không phải phổ thông lôi điện, là có thể tiếp xúc tu sĩ thần hồn. Mà Diệp Lạc trên người những lôi điện này, rất hoàn mỹ phù hợp Thiên Kiếp Chi Lôi từng cái đặc điểm. Lôi điện, chí dương chí cương, còn lại là Thiên Kiếp Chi Lôi. Tu sĩ tầm thường nhục thân đều khó mà chống cự, chớ đừng nói chi là thuộc về âm hồn phách. Nếu là bình thường hồn phách đụng phải đoán chừng liền không có, cũng liền tu luyện tới cảnh giới nhất định thần hồn mới có thể ở một mức độ nào đó chống cự. Liên vừa mới cái kia một hồi, Dạ Ngưng Xương thế nhưng là cảm nhận được toàn tâm đau. Đau còn không sao, quan trọng chính là Diệp Lạc lại muốn chạy. Tiểu hỗn đản, điện tỷ tỷ liền muốn trả giá đắt. Dạ Ngưng Xương đem đã ngất đi Diệp Lạc ôm vào trong ngực, không biết đang nhìn thứ gì, dù sao nhìn thật lâu, càng xem mặt càng đỏ. Đương nhiên, thần hồn là sẽ không đỏ mặt, cho nên đỏ mặt chính là cách đó không xa, trên sườn đồi nơi nào đó đóng chặt trong động phủ Dạ Ngưng Xương. Trong động phủ, Dạ Ngưng Xương xếp bằng ở có khắc kỳ quái phù văn trong trận pháp, trung quanh trưng bày đại lượng linh thạch, trong đó non nửa khối bên trong lớn chừng bàn tay tảng đá càng dễ thấy. Khối này tảng đá phía trên thì là một chút đồng dạng tính chất hạt gạo nhỏ. Hạt gạo nhỏ nhan sắc càng thêm trong suốt cùng lóa mắt, phản phất thủy tinh bình thường, không mang theo bất kỳ tạp chất. Cái này nửa khối tảng đá chính là Dạ Ngưng Xương trên thân sau cùng linh thạch cực phẩm. Về phần hạt gạo nhỏ chính là từ Diệp Lạc nơi đó có được. Nàng hiện tại muốn xung kích hóa thần hậu kỳ, chỉ là dư giả linh khí còn chưa đủ, nhất định phải có linh thạch làm căn cứ. Nếu như thời gian cho phép, Dạ Ngưng Xương đại khái sẽ cầm tới càng nhiều linh thạch cực phẩm tại đến thử, bất quá, hiện tại thời gian không đợi người. Nàng cảm nhận được so linh thạch cực phẩm càng khó tìm hơn đồ vật, thời cơ, hóa thần hậu kỳ thời cơ. Nếu như nói lúc trước, Diệp Lạc hôn nàng một ngụm là thời cơ bắt đầu, một cái manh mối. Như vậy hiện tại, thời cơ đã hoàn toàn xuất hiện. Nàng càng là tiếp cận giờ phút này trạng thái dưới một tầng không nhiễm Diệp Lạc, hóa thần hậu kỳ thời cơ liền càng rõ lộ ra. Đến mức nàng hiện tại đã đợi đã không kịp. Thông qua thần hồn bên kia truyền đến cảm thụ Dạ Ngưng Xương khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ, phảng phất có thể nhỏ máu ra, kịch liệt nhịp tim càng là không dừng lại tới qua. Phanh phanh, phanh phanh. Dạ Ngưng Xương cưỡng ép nhịn xuống thân thể truyền đến dị dạng, khởi động dưới thân trận pháp, bắt đầu trùng kích hóa thần hậu kỳ. Sườn đồi bên dưới, trong ao. Tiểu Lừa Gạt, trước đó ngươi thân tỷ tỷ một ngụm, hiện tại tỷ tỷ trả lại cũng không quá phận đi. Ông Diệp Lạc Dạ Ngưng Xương tựa hồ có chút khẩn trương, rõ ràng xác định xung quanh đã không ai, nhưng vẫn là không nhịn được hướng phía bốn phía quan sát. Một hồi lâu đằng sau, Dạ Ngưng Xương tựa hồ rốt cục làm xong chuẩn bị tâm lý, cúi đầu. Con mắt màu tím bên trong phản chiếu lấy Diệp Lạc bộ dáng. Nàng cũng không biết vì cái gì nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Rõ ràng nàng gặp qua rất thật đẹp nam tử mới đối, là không thể nào bị ngoại mạo loại vật này lừa gạt cùng mê hoặc. Có thể, trông thấy trước mắt, trong ngực gương mặt này, nàng chính là nhịn không được. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu đây này? Tính toán, nhớ không được. Dù sao tỷ tỷ chỉ là thiếu khuyết một cái hóa thần hậu kỳ thời cơ mà thôi. Sử dụng hết đằng sau tiểu hỗn đản liền vô dụng, đến lúc đó đạp rơi là được rồi. Hừ hừ. Không sai, đến lúc đó đạp rơi là được rồi. Dạ Ngưng Xương môi đỏ rơi xuống, yêu dị hồ ly nhãn dần dần khép kín, lông mi thật dài rung động. Thu chương 193, hiệp ước không bình đẳng chương 193, hiệp ước không bình đẳng tê, một sợi ánh nắng bạch phá ao nước chung quanh xương ngủ tràn ngập, chiếu vào Diệp Lạc trên mặt. Cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt, Diệp Lạc đột nhiên mở to mắt. Soạt. Diệp Lạc phát hiện hắn vẫn như cũ là ngâm mình ở trong ao, thân thể dựa vào bên cạnh ao, đưa tay nhìn một chút. Có lẽ là đã trở thành luyện gia cảnh nguyên nhân, thân thể các nơi cũng không có bị cua trắng bệnh, ngược lại là hiện ra 10 phần khỏe mạnh màu đỏ. Diệp Lạc theo bản năng sờ lên cái óc, bắt đầu hồi ức chuyện tối ngày hôm qua. Mặt khác Diệp Lạc không dám nói, nhưng trí nhớ phương diện này đó là tuyệt đối không thể nói. Hôm qua đầu óc hỗn loạn, nhưng là Diệp Lạc hiện tại đầu óc rất thanh tỉnh. Đêm qua có đồ vật gì đập ta một chút, Diệp Lạc ánh mắt híp lại, bắt đầu hồi ức. Mặt khác không dám xác định, nhưng cuối cùng cái kia hôn mê trước đó một chút, tuyệt đối là có người động thủ. Ai? Diệp Lạc cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Dạ Ngưng Xương. Có thể. Rất nhanh lại bị Diệp Lạc bắt bỏ. Dù sao, Dạ Ngưng Xương mặc dù tại Diệp Lạc xem ra phương diện tinh thần tựa hồ có chút không vấn đề, nhưng không có động cơ gây án. Trên người hắn lại không có thứ gì đáng tiền, nữ nhân điên liền xem như muốn hắn làm cái gì đoán chừng cũng sẽ nói thẳng mới đối. Đem hắn đánh ngất xỉu có thể được đến cái gì? Giống như, trừ một bộ hôn mê thi thể không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngay tại Diệp Lạc tiếp tục cân nhắc buổi tối nhất vụ án phát sinh hiện trường thời điểm, ao nước bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mang theo mị ý cùng vui vẻ thanh âm truyền đến. Lạc Nhi tỷ tỷ đến đi, còn tại tắm rửa thôi Diệp Lạc, không nói lời nào, tỷ tỷ liền tiến đến đi soạn. Diệp Lạc một cái đi nhanh bỏ lên, nhanh chóng tìm tới bày ra ở một bên đống quần áo bên trên tôn nghiêm cấp tốc mặc vào. Mặc vào tôn nghiêm đằng sau, Diệp Lạc thở dài một hơi. Mơ mơ hồ hồ trong hơi nước, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp tìm vào tới, sau đó thét lên truyền đến. "A, Lạc Nhi, ngươi tại sao như vậy? Ô ô ô." Tỷ tỷ ta không mặt mũi thấy người ô ô ô Dạ Ngưng Xương một mặt hoảng sợ hai tay che mặt, sau đó thông qua giữa ngón tay khe hở mắt không chấp nhìn xem Diệp Lạc bộ này vừa mới xuất thủy bộ dáng. "Diệp Lạc, bị nhìn chính là ta, ngươi không mặt mũi gặp người cái gì?" Bất quá cũng may Diệp Lạc là không ngừng tiến hóa hiện tại đã đối với Dạ Ngưng Xương có kháng tính. Không tiếp tục để ý Dạ Ngưng Xương loạn thần kinh, chỉ là một bên chậm rãi từ từ giải thích, một bên mặc quần áo. Dạ tỷ tỷ, đêm qua ngươi đang làm gì?
Diệp Lạc đang mặc quần áo tốc độ rất nhanh, Dạ Ngưng Sương vẫn còn chưa qua đủ nhãn ẩn liền đã không có.
Thư Quỷ hỏi, động tác nhanh như vậy làm gì?
Dạ Ngưng Sương bệnh bệnh lên miệng, hai tay ôm ở trước ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không cao hứng.
Tỷ tỷ đang nhớ ngươi a Diệp Lạc, tính toán coi ta không nói.
Gặp Diệp Lạc không lên tiếng, Dạ Ngưng Sương lại cười hì hì đi tới, kéo lại Diệp Lạc tay.
Lạc Nhi tại sao lại tức giận, có phải hay không trách tỷ tỷ hôm qua đem ngươi bỏ ở nơi này?
Không có.
Ô ô ô.
Lạc Nhi ngươi tại dạng này cùng tỷ tỷ nói chuyện, tỷ tỷ liền muốn khóc ô ô ô. Diệp Lạc xem như bị đánh bại, hắn xem như đã nhìn ra, Dạ Ngưng Sương tư duy đã không thể dùng nhảy thoát để hình dung. Tư duy hoàn toàn chính là loạn, hoặc là nói căn bản liền không có tư duy bậc này.
Diệp Lạc thở dài, đem đầu tóc chói tốt, dùng cây châm định trụ sau mới đưa ánh mắt rơi vào Dạ Ngưng Sương ôm lấy hắn cái tay kia.
Sau đó,
đưa tay đem Dạ Ngưng Sương cái tay kia lay xuống dưới.
Không có, chính là thuận miệng hỏi một câu, ta đêm qua ở chỗ này tắm thời điểm, cảm giác tựa như là bị người đánh lén, đã hôn mê, vừa mới tỉnh lại.
Diệp Lạc thuận miệng nói ra, nhưng ánh mắt lại là quan sát đến Dạ Ngưng Sương nhất cử nhất động. Bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đều sẽ bị hắn chú ý tới.
Dạ Ngưng Sương trong lòng siết chặt.
Quả nhiên, tiểu hôn đản vẫn nhớ.
Lạc Nhi, ngươi có phải hay không muốn nói là tỷ tỷ đem ngươi đánh bất tỉnh đi qua?
Ô ô ô, thật đau lòng.
Lạc Nhi đoán đúng a, chính là tỷ tỷ đem ngươi đánh bất tỉnh.
Diệp Lạc con ngươi rụt rụt.
Tỷ tỷ đem Lạc Nhi đánh bất tỉnh đi qua sau liền có thể đối với Lạc Nhi.
Trước,
tại,
sau đó,
cuối cùng Diệp Lạc,
tốt,
Diệp Lạc hiện tại đã bài trừ Dạ Ngưng Sương động thủ với hắn khả năng.
Dù sao,
Diệp Lạc thật sự là không nghĩ ra, có ai đang làm chuyện xấu đằng sau, chẳng những không chuẩn Dạ, hơn nữa còn như vậy kiêu ngạo giảng thuật quá trình. Nghe Diệp Lạc mặt mo đều có chút nhịn không được rồi, mặt mo đỏ ửng.
Dạ tỷ tỷ ta sai rồi, cầu ngươi đừng nói nữa, ta còn nhỏ,
không nghe được ngươi nói những này câu đùa tụng.
Diệp Lạc bắt đầu cầu xin tha thứ, Dạ Ngưng Sương một mặt nghi hoặc.
A,
Lạc Nhi không phải muốn nghe tỷ tỷ đem ngươi đánh bất tỉnh đằng sau cố sự sao?
Tỷ tỷ giảng không tốt sao? Hay là nói Lạc Nhi muốn nghe viết kích thích hơn đồ vật?
Không có việc gì a, tỷ tỷ cũng sẽ.
Lạc Nhi ngươi muốn nghe sao? Muốn nghe lời nói tỷ tỷ liền. Dạ Ngưng Sương thân thể đã nhích lại gần, vừa nói vừa đối với Diệp Lạc lô thai thổi hơi.
Diệp Lạc hiện tại đã quyền đầu cứng muốn đánh người.
Yêu nữ này,
lần ta quá đáng.
Diệp Lạc dưới cơn nóng giận, liền nổi giận một chút.
Dạ tỷ tỷ, ta thật sai, ta không nên hoài nghi ngươi, van cầu ngươi đừng nói nữa. Diệp Lạc còn kém quỳ xuống đến ôm lấy Dạ Ngưng Sương đùi. Dạ Ngưng Sương thấy thế cười hì hì, đem đầu dỗi trở về, không tiếp tục đối với Diệp Lạc lỗ tai thổi hơi.
Thứ ai kêu Lạc Nhi nói như vậy tỷ tỷ,
tỷ tỷ hôm qua đang bế quan, buổi sáng hôm nay mới ra ngoài, vốn cho là sẽ có được Lạc Nhi cổ vũ cùng duy trì kết quả.
Ô ô ô Diệp Lạc,
dạ tỷ tỷ ta thật sai.
Trông thấy Dạ Ngưng Sương lại bắt đầu khóc, Diệp Lạc thật sự là có chút không kiềm được.
Yêu nữ này tại sao cùng sư nương một dạng như thế ưa thích khóc?
Cái kia Lạc Nhi muốn làm sao bồi thường tỷ tỷ?
Dạ Ngưng Sương hồ ly con ngươi sáng lên, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Lạc.
Chán,
không bồi thường có thể chứ?
Diệp Lạc hỏi dò, kết quả Dạ Ngưng Sương lại bắt đầu.
Ô ô ô,
Lạc Nhi ngươi tốt quá phận, thế mà đùa bỡn tỷ tỷ tình cảm. Diệp Lạc,
đi, ta hôm nay nhận thua, ta bổ.
Cuối cùng, Diệp Lạc ký xuống hiệp ước không bình đẳng đáp ứng Dạ Ngưng Sương một việc, nhưng không có khả năng liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề. Chỉ cần không phải quá phận loại kia sự tình, Diệp Lạc đều sẽ đáp ứng.
Ký hiệp ước không bình đẳng thời điểm, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Dạ Ngưng Sương cùng một bên suy dạng Diệp Lạc hình thành sự chênh lệch rõ ràng.
Lần này Diệp Lạc nhận thua, chỉ tự trách mình quá vọng động rồi, lung tung oan của người.
Cái này hiệp ước không bình đẳng hắn nhận,
nhưng Diệp Lạc không biết là,
kỳ thật hắn đoán đúng,
mà lại rất đúng.
Chỉ tiếc,
không có kiên trì, cũng không có chứng cứ, kết quả trực tiếp bị Dạ Ngưng Sương một chiêu không thành kế lấy xuống.
Ngươi nói là ta làm,
tốt, ta không phủ nhận, ta trực tiếp thừa nhận.
Dạ Ngưng Sương như vậy, Diệp Lạc ngược lại là không dám xác định, mà lại lập tức đem Dạ Ngưng Sương hiểm nghi cho loại bỏ.
Chỉ có thể nói Diệp Lạc không may, bị Dạ Ngưng Sương từ đầu tới đuôi đều cho tính toán gắt gao.
Mà lại Dạ Ngưng Sương cũng không sợ phía sau Diệp Lạc phát hiện, dù sao,
nàng từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp thừa nhận, nàng mới không có gạt người.
Hi hi, tiểu lừa gạt,
tỷ tỷ nhưng không có gạt người. Dạ Ngưng Sương nhìn xem một bên Diệp Lạc một bộ suy dạng, ký tên hiệp ước không bình đẳng đằng sau liền một trong ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, toàn thân tản ra mặt trái năng lượng, có chút không đành lòng.
Tốt bá,
tiểu lừa gạt, nhìn ngươi thảm như vậy phân thượng, tỷ tỷ liền cho ngươi một chút bồi thường. Hi hi.
Lạc Nhi,
ân.
Làm sao Diệp Lạc quay đầu, trong miệng chưa nói xong lời nói kẹt tại trong cổ họng.
Trên mặt lại một lần nữa truyền đến cảm giác quen thuộc.
Nhuyễn hồ hồ, nóng một chút.
Hương hương.
Bẹp.
Chương 194, hắn nữa thích chính là ta.
Chương 194, hắn nữa thích chính là ta.
Lạc Nhi, tỷ tỷ còn có chuyện phải xử lý, có chuyện gì dùng cái này liên hệ tỷ tỷ.
Dạ Ngưng Sương cho Diệp Lạc một khối dùng để luyện tập tảng đá kỳ quái liền rời đi.
Dựa theo Dạ Ngưng Sương thuyết pháp chính là,
muốn tìm nàng thời điểm, kiểm tra tảng đá nàng liền sẽ chạy tới.
Tảng đá kia là màu tím, nửa cái bàn tay thật to nhỏ, cũng không phải là lạnh bớt, mà là ấm áp, cùng nhân thể nhiệt độ không kém là bao nhiêu.
Diệp Lạc nghiên cứu nửa ngày, không có nghiên cứu ra được một cái gì trò, dứt khoát nhét vào trong ngực liền không có quản.
Dạ Ngưng Sương rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Lạc một người.
Vừa rồi Diệp Lạc bị Dạ Ngưng Sương phi lễ xong sau, từ sườn đồi phía dưới mang ra ngoài, trở lại Dạ Ngưng Sương ở trong phòng.
Sau đó,
Dạ Ngưng Sương tựa như là một người không có chuyện gì một dạng, nên như thế nào liền thế nào, thái độ như vậy, ngược lại là đem Diệp Lạc làm trầm mặc.
Hắn bắt đầu hoài nghi,
có phải là hắn hay không tâm ố mế? Có lẽ, nữ nhân điên tính tình vốn chính là dạng này, tựa như lúc trước hắn sinh hoạt địa phương, có vài quốc gia người hội gặp mặt lẫn nhau hôn gương mặt biểu thị ân cần thăm hỏi. Nói không chừng, nữ nhân điên một cao hứng liền sẽ tiến hành một chút ân cần thăm hỏi tựa như là như bây giờ. Tính toán, phía sau đang nhìn đi Diệp Lạc thở dài, đem chuyện này tạm thời đặt ở phía sau. Chỉ tiếc, hắn không tiện ở trên trời tiên các địa phương khác lộ diện, không phải vậy liền có thể thông qua người khác, kiến thức đến Dạ Ngưng Xương chân thực là người. Diệp Lạc ngược lại là hy vọng, Dạ Ngưng Xương chỉ là bởi vì từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương, toàn bộ đều là nữ tính nguyên nhân, mới như vậy. Không câu nệ tiểu tiết. Không phải vậy, Diệp Lạc thật không có cách nào thuyết phục chính mình. Quá kỳ quái, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Dạ Ngưng Xương một cao hứng liền sẽ thân nhân. Diệp Lạc đem trong thân thể số lượng không nhiều có thể điều động linh lực dùng để mở ra nạp giới, cuối cùng tại trong nạp giới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tìm tới một viên tiểu dược hoàn. Tiểu dược hoàn trống rông xuất hiện tại Diệp Lạc trong tay. Một cỗ kỳ dị đan dược mùi thơm truyền đến, Diệp Lạc nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích trong đan dược dược liệu. Cho tới chưa thời gian trôi qua, Diệp Lạc nhíu chặt lông mày mở to mắt. Vẫn chưa được, một chút dược liệu không có người qua, hương vị không khớp. Diệp Lạc đưa trong tay tiểu dược hoàn liếm lấy một chút, tinh tế cảm thụ một chút trong đó mấy trăm loại dược liệu. Trong đó có mấy vị thuốc hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp xác định, nhưng trên cơ bản đã có thể xác định là cái nào mấy vị thuốc. Trừ ra mấy loại thuốc này tài, còn lại mấy trăm chủng toàn bộ bị Diệp Lạc đẩy ra. Còn lại dược liệu hắn muốn đích thân thử một chút, không phải vậy không có cách nào xác định, thế nhưng là hắn không có cách nào làm tới này chút dược liệu. Trầm mặc một hồi, Diệp Lạc đem trước Dạ Ngưng Xương lưu lại màu tím tảng đá nhỏ đem ra, chọc chọc. Không có gì phản ứng. Diệp Lạc nhớ tới, Dạ Ngưng Xương trước đó nói chính là muốn sờ vừa sờ mới được. Thật kỳ quái phương pháp. Một giây đồng hồ sau, Diệp Lạc sờ lên ấm áp tảng đá nhỏ. Diệp Lạc ngắm nhìn bốn phía Dạ Ngưng Xương chưa từng xuất hiện, tiếp tục sờ. Một chút, hai lần, 3, 4, 5, 6. Dạ Ngưng Xương chưa từng xuất hiện, nhưng Diệp Lạc đến cùng là bén nhạy phát giác được, tảng đá nhỏ bên trên nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, Thiên Tiên các hộ tông đại trận bên ngoài, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ khổng lồ xuất hiện, ngừng tụ ở đây. Vô số xe ngựa cùng phía trước nhất kỵ thủ trong tay, treo cờ xí không gì sánh được dễ thấy. Ngọn lửa màu vàng nóng. Đây là lớn Viêm Hoàng thất biểu tượng, Viêm Hoàng kim diễm. Giữa đội ngũ, một cỗ xa hoa nhất, khí phái nhất trên xe ngựa, sương phòng bên ngoài, mấy cái ma ma bảo hộ tại bên cạnh xe ngựa. Bên trong một cái mặc hoa lệ nhất ma ma mở miệng, nhắc nhở trong sương phòng nghỉ ngơi hoàng phủ Tiêu Tiêu. "Tiểu thư, Thiên Tiên các đến." Đạp đạp đạp. Nghe nói trong sương phòng truyền đến bước chân, một bên mấy cái ma ma đem dùng để che đậy sương phòng rèm kéo ra, một đôi mang theo ngọn lửa màu vàng nóng đồ án dày thêu xuất hiện. "Cửu ma ma, ngươi nói Thiên Tiên các thật sẽ có thể giúp người tu bổ căn cơ biện pháp sao?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu tuyệt mỹ mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo khó mà che giấu lo lắng. "Cửu ma ma là hoàng phủ Tiêu Tiêu mẫu thân bên kia mang tới người, từ nhỏ đã đi theo hoàng phủ Tiêu Tiêu mẫu thân bên người hầu hạ, xem như bản gia người. Cho nên, mặt khác ma ma đều là xưng hô hoàng phủ Tiêu Tiêu là điện hạ, cửu ma ma lại là gọi là tiểu thư." Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhìn phía xa hoa lệ Thiên Tiên Các, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định. Hy vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại. Từ lần trước cùng Diệp Lạc phân biệt đằng sau, hoàng phủ Tiêu Tiêu trở về đã trải qua rất nhiều chuyện. Còn không hiểu thấu đạt được đại nội người thứ nhất Ngụy Công Công duy trì. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng không muốn tham dự nhà các nàng bên trong nội đấu, đối với hoàng vị cũng không có hứng thú, mặc dù nàng là nghĩ như vậy, có thể nàng hai cái hảo ca ca lại không phải cho rằng như vậy. Nhất là nàng nhị ca, Hoàng phủ Phong. Không cam tâm cùng ghen ghét cơ hồ đều nhanh muốn biết đến trên mặt. Hoàng phủ Phong làm lúc trước một cái duy nhất đã thức tỉnh Viêm Hoàng huyết mạch Viêm Hoàng hậu nhân, đã nhiều năm như vậy Ngụy Công Công cho tới bây giờ đều không có tỏ thái độ qua, càng đừng đề cập ủng hộ. Nếu là có Ngụy Công Công duy trì, trong triều tương đương một bộ phận người tuyệt đối sẽ đảo hướng hắn. Để hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình, hắn hảo muội muội cho nàng tới cái kinh hỉ lớn, thức tỉnh Viêm Hoàng huyết mạch, đồng thời biến mất nhiều năm Ngụy Công Công cũng xung ra. Có thể nói Hoàng phủ Phong hiện tại chính là khó chịu nhất người, mặt đều muốn khí tái rồi. Dù sao, hắn lúc trước ưu thế tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu xuất hiện đằng sau liền không có, hơn nữa còn rất có thể trước đó tất cả góp nhặt hết thảy đều bị Hoàng phủ Tiêu Tiêu hấp dẫn đi. Không gì khác, nên Hoàng phủ Tiêu Tiêu so với hắn huyết mạch càng thuần túy, thậm chí so với phụ hoàng hắn đều muốn thuần túy. Có thể bởi vì huyết mạch duyên cớ ủng hộ hắn người, hiện tại cũng nên lại bởi vì huyết mạch duyên cớ duy trì Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hoàng phủ Phong làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, kết quả là cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu làm áo cưới. Hắn không cam tâm, cho nên trừ Hoàng phủ Tiêu Tiêu hồi cung đằng sau, Hoàng phủ Phong cực kỳ quan tâm đến xem qua một lần, phía sau liền không có bóng dáng. Chỉ nghe nói Hoàng phủ Phong sau khi trở về, trong tầm cung lại chết mấy nhóm cung nữ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đem hết thảy thu xếp tốt đằng sau, liền đi nghe ngóng tu bổ căn cơ phương pháp, cuối cùng tại Ngụy Công Công trong miệng nhận được tin tức. Điện hạ, tu bổ căn cơ vốn là nghịch thiên mà vì sự tình quá khó khăn, nếu căn cơ đã hủy cái kia hơn phân nửa liền cho nên. Ngụy Công Công ngươi có biện pháp đúng không? Ai? Chúng ta ngược lại là nghe nói qua, chỉ là tình huống cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá điện hạ, tiên phàm khác nhau, tiểu tử kia đã phế đi, điện hạ ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hắn mới không có phế, hắn sẽ khá hơn. Điện hạ, nếu là vì báo đáp tiểu tử kia ân cứu mạng, kỳ thật có thể đổi một loại phương thức, công danh lợi lộc. Lại nói, tiểu tử kia đã có gia thất, điện hạ ngươi sao phải khổ vậy chứ? Mới không có. Hắn ưa thích chính là ta, cái kia nữ nhân xấu căn bản cũng không phải là vợ hắn, hắn là bị cưỡng bách. Hắn ưa thích chính là ta. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong nháy mắt sù lông, đẹp mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy của tưởng. Ngụy Công Công.